Hạo Thiên lợi hại hơn nữa tối đa cũng chính là một cái đại la kim tiên, nhưng Vương Nguyên hắn không giống nhau, mặc dù hắn là đại la kim tiên, nhưng thủ đoạn của hắn cộng lại cũng không so với một cái chuẩn thánh yếu. Nếu Vương Nguyên xuất thủ, sợ là mình những đệ tử kia cũng không đủ Vương Nguyên một người đánh. Thời khắc này, Linh Sơn bên ngoài chỉ thấy có vô số tu sĩ Phật môn đem Hạo Thiên vây lại. Những vị Phật kia cửa tu sĩ từng cái trợn mắt tròn xoe, nhìn hằm hằm Hạo Thiên, trên người khí thế bộc phát ra, trực tiếp đè ép hướng Hạo Thiên. Hạo Thiên thấy đây, nghĩ khổ tâm đều có. Hắn meo, mình rốt cuộc là làm cái gì người ta, làm sao lại gặp Phương Nguyên bày ra loại chuyện như vậy? Chính là ngươi danh xưng phương Tây không địch thủ, hôm nay bần đạo muốn kiến thức một chút. Lúc này, chỉ thấy một tôn La Hán đi ra, hắn cặp mắt trừng lớn, nhìn hằm hằm Hạo Thiên, khí tức trên người bộc phát ra, thực lực đại La Kim Tiên hiển lộ không thể nghi ngờ. Hạo Thiên nhìn trước mắt cái này một tôn Phật đà nhục thân cực kỳ cường hãn, mặt hắn cũng là run lên, âm thanh bất đắc dĩ nói vị đạo hữu này, ngươi nghe ta giải thích, đây không phải ta lập được tấm bảng. Lúc này, Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giải thích, chính là hắn lập, các ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Chính là hắn, hôm nay bần đạo cũng muốn hảo hảo dạy dỗ một chút cái này tự đại cuồng. Lúc này, những vị Phật kia đã cả đám đều nhìn hằm hằm Hạo Thiên, hung hắn nói. Thời khắc này, Hạo Thiên thật muốn khóc. Lần này xem như chọc tổ ong vào vẽ. Mà Phương Nguyên ở một bên nhìn say sưa ngon lành, còn thỉnh thoảng cho Hạo Thiên vỗ tay. Hạo Thiên, cố gắng, ta là ngươi vỗ tay. Phương Nguyên ở một bên hô lớn. Hạo Thiên nghe nói như vậy, mặt đen lại, ngươi còn không biết xấu hổ vỗ tay, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không bày ra cái này phiền phải a. Lúc này, chỉ thấy Phật Đà kia nhìn hằm hằm Hạo Thiên, không nói hai lời, trực tiếp nhặt lên mình cái kia đống cắt lớn quả đấm lao về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên thấy được hòa thượng này kích động như thế, hắn cũng là quát lạnh một tiếng, công pháp vận chuyển toàn thân, chỉ thấy xung quanh thời khắc này đều hội tụ cùng Hạo Thiên trên nắm tay. Hạo Thiên cũng là quát lạnh một tiếng, cùng cái kia La Hán quả đấm đụng vào nhau. Đánh, hai quyền đụng nhau, khuấy động lên mở không gian pha toái, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Nhưng Hạo Thiên chẳng qua là lui về sau ba bước, mà Phật Đà kia trực tiếp bị đập bay đi ra, nện vào bên ngoài mấy vạn dặm một tòa núi lớn phía trên. Phương Nguyên thấy đây, thời khắc này trực tiếp vỗ tay, hô lớn Hạo Thiên lợi hại, đánh chết bọn họ những này con lựa chọn. Hạo Thiên nghe nói như vậy, mặt mũi tràn đầy đắng chát, tên này, đây không phải tưới dầu vào lửa à? Vốn cái này phương Tây tu sĩ liền đối với mình bất mãn, nghĩ là chết mình, hiện tại ngươi như thế nhảy lên gọi, những kia phương Tây tu sĩ thời khắc này sợ là muốn đem mình chặt thành bọt thịt. Nhưng Hạo Thiên hắn cũng đánh không lại Phương Nguyên, chỉ có thể ở một bên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn. Lúc này, Giao Chỉ đi đến bên người Phương Nguyên, đối với Phương Nguyên nói Phương Nguyên ca ca, Hạo Thiên sẽ không bị đánh. Nhìn Giao Chỉ ánh mắt, Phương Nguyên vô vô đầu của nàng, cười híp mắt nói yên tâm đi, làm như vậy vì ma luyện Hạo Thiên, như vậy cũng có thể đã có thể để hắn mở mang tầm mắt, cũng có thể ma luyện đạo pháp của hắn. Giao Chỉ nghe nói như vậy, chậm rãi gật đầu, nghiêm túc nói Phương Nguyên ca ca nói đúng, chỉ có trong thực chiến mới có thể ma luyện đạo pháp. Hạo Thiên, ngươi phải cố gắng lên a. Lúc này, Giao Chỉ ở một bên cho Hạo Thiên cố gắng vỗ tay. Hạo Thiên. Thời khắc này, Hạo Thiên thật bất đắc dĩ, muốn khóc tâm đều có. Phương Nguyên này, ngâm mình cô nàng, còn để mình đánh nhau, thế giới hồng hoang này còn có thiên lý hay không? Lúc này, chỉ thấy một tôn cầm trong tay chàng hạt rơi xuống hắn đi tới, lạnh như băng nhìn Hạo Thiên. Để cho ta tới thử một chút huyền môn đạo pháp lợi hại. Chỉ thấy cái kia La Hán nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực cuồng bạo ở trên người hắn ngưng tụ, đúng vào lúc này, chỉ thấy thân thể hắn lúc này xuất hiện từng đạo ánh sáng màu vàng. Vúng. Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, hai tay chấn động, toàn bộ thân thể trong nháy mắt toàn thân biến thành màu vàng, toàn thân ánh sáng vàng sáng chói mắt đạo pháp phủ văn lưu chuyển toàn thân. Hạo Thiên thấy cảnh này, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Khá lắm, vừa đến đã trực tiếp phóng đại chiêu. Đây chính là phương Tây Kim Thân đạo pháp, nghe nói chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể học tập, xem ra trước mắt cái này là hắn tại Tây Phương giáo hội địa vị không thấp a. Hạo Thiên, mới chính là phương Tây Kim Thân đạo pháp, ngươi có thể cẩn thận. Lúc này, Phương Nguyên nhắc nhở lấy Hạo Thiên nói. Hạo Thiên nghe đến lời này, hừ lạnh một tiếng nói yên tâm đi, xem ta như thế nào phá cái này Kim Thân. Lúc này, chỉ thấy Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, trong tay phiến vũ, một viên cái gương xuất hiện trong tay. Nhìn đạo pháp, chỉ thấy Hạo Thiên trong tay pháp quyết đánh ra, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài. Hạo Thiên kính trực tiếp giữa không trùng biến hóa ra vô tận dị tượng, đánh về phía Phật Đà kia. Tới tốt lắm. Phật Đà kia thấy được Hạo Thiên dị tượng đánh tới, hắn lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, trực tiếp cơ mình màu vàng cự quyền đập về phía những dị tượng kia. Chỉ thấy cái này màu vàng cự quả đấm vỡ vụn không gian, cùng cái kia dị tượng xông vào cùng nhau. Đánh. Chỉ thấy những dị tượng kia đánh vào trên kim thân, phảng phất là gãi ngứa, cảm giác gì cũng không có. Mà cái kia dị tượng lúc này trực tiếp bị tách ra. Hạo Thiên thấy cảnh này, mặt hắn cũng thay đổi. Tình huống gì? Cái này pháp tướng kim thân thế nào mãnh liệt, mình vừa rồi cái kia một đợt công kích trực tiếp vô dụng, coi quyền đầu. Lúc này chỉ thấy cái kia kim thân Phật Đà trực tiếp cổ vũ lấy quả đấm lao về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên thấy đây, lập tức ngón tay pháp quyết đánh ra, một tòa tầng 9 bảo tháp xuất hiện tại trên đỉnh đầu Hạo Thiên, thả ra vô số hào quang sáng chói, đem Hạo Thiên bảo vệ. Đang quả đấm đập vào bảo tháp kia phía trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng cái này Phật Đà cũng không phá được phòng ngự của Hạo Thiên, chỉ có thể tức giận nện lấy Hạo Thiên tháp. Phương Nguyên thấy đây, sắc mặt bất đắc dĩ, âm thanh tử tốn nói đạo tổ lao ra chẳng lẽ không có dạy ngươi lôi pháp sao? Hạo Thiên nghe đến lời này, hắn hiểu thông suốt, nên như thế nào đối phó pháp tướng kim thân này. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đi tới giữa không trung, tay phải ngưng chỉ, trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đỉnh cuộn cuộn, ngân quang chợt hiện. Hạo Thiên ngón tay dẫn lôi, trực tiếp đánh về phía Phật Đà kia. Đánh! Lôi đỉnh chi lực không tránh kịp, Phật Đà kia trực tiếp bị đánh bay, chỉ để lại trên trận dương dương đắc ý Hạo Thiên. Lúc này, Hạo Thiên đối với Giao Chỉ nói thế nào? Giao Chỉ, ta lợi hại. Giao Chỉ nghe nói như vậy, lại là thẻ lưỡi nói nếu không phải Phương Nguyên ca ca nhắc nhở ngươi, ngươi sớm đã bị đánh xuống. Hạo Thiên nghe đến lời này, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn nhìn Giao Chỉ âm thanh bất đắc dĩ nói Giao Chỉ, ngươi. Phương Nguyên thấy đây, cũng là khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói không tệ à, Hạo Thiên tiếp tục. Thật ra thì, tại Hạo Thiên cùng những vị Phật kia đả tác chiến thời điểm Phương Nguyên cũng đã đem những vị Phật kia đả nhược điểm đều tìm. Chương 138, cực phẩm tiên tiên linh căn chú quả. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên đối với những kia quan chiến thần mà nói hiện tại thật biết đạo pháp gì lợi hại nhất, còn thuộc huyền môn chúng ta đạo pháp lợi hại nhất. Phương Nguyên lời này vừa ra, những thần ma kia đều là nghị luận ầm ĩ. Huyền môn này đạo pháp quả nhiên lợi hại. Đúng vậy a, đúng là so với phương Tây đạo pháp lợi hại hơn nhiều. Nghe nói như vậy, những kia phương Tây tu sĩ sắc mặt đều là thay đổi. Thời khắc này, trong Linh Sơn, hai người Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghe đến lời này, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên cực kỳ khó coi. Phương Nguyên lời này vừa ra, không phải là nói phương Tây không bằng phương Đông à? Bọn họ đây sao có thể nhịn? Vốn phương Tây đệ tử thưa thớt, như vậy bị Phương Nguyên nói chuyện, những kia vốn muốn bái sư phương Tây thần ma đều nhìn mà e sợ bước. Lúc này, chỉ thấy Tiếp Dẫn sắc thực nhịn không được, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đạp không. Linh Sơn bên ngoài, chỉ thấy Phương Nguyên thời khắc này cầm cái kia liên tục đánh khắp phương Tây không địch thủ lá cờ đang cùng những thần ma kia cửa trao đổi. Lúc này, từ từ một đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện, bổ tới cái kia mặt cờ xí phía trên, cái kia lá cờ trong nháy mắt bị phê vì cho bụi. Phương Nguyên thấy đây, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy một bóng người đạp không. Thân ảnh này không phải người khác, đúng là thánh nhân Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn thánh nhân, ngươi đây là vì gì? Phương Nguyên thời khắc này ánh mắt lạnh như băng, âm thanh từ tốn nói. Phương Nguyên tiểu hữu, bần đạo không cẩn thận trẻ hỏng ngươi lá cờ, đây là bần đạo bồi thường ngươi linh quả. Lúc này, chỉ thấy Tiếp Dẫn trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên linh quả đưa cho Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn Tiếp Dẫn đưa qua linh quả, toàn thân trình đỏ màu vàng, linh quang lượn lờ, đạo pháp phủ văn lưu chuyển, trong đó hiển nhiên đây là một viên cực phẩm tiên thiên linh căn quả. Đây là chú quả. Phương Nguyên nhận lấy trái cây này, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Phương Nguyên tiểu hữu quả nhiên nhãn lực phi phàm, vậy mà quen biết chú quả. Tiếp Dẫn thời khắc này cười híp mắt nói, nhưng hắn nở nụ cười không khỏi may mắn mà có mấy phần hư giả. Giao Chỉ, khát nước, cho ngươi. Phương Nguyên trực tiếp đem trong tay chu quả đưa cho Giao Chỉ. Đa tạ Phương Nguyên ca ca, có thể trái cây này quá quý giá, ta không thể nhận. Giao Chỉ nhìn Phương Nguyên nghiêm túc nói. Không sao, ăn đi, một hồi còn có đây này. Phương Nguyên thấy đây, lại là khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói. Lúc này, Phương Nguyên nhìn về phía Tiếp Dẫn, đối với Tiếp Dẫn âm thanh từ tốn nói Tiếp Dẫn thánh nhân, ngươi vừa rồi hư hại cực phẩm tiên thiên linh bảo của ta lá cờ, liền cho ta một viên chu quả, có phải hay không lừa gạt thực lực của ta nhỏ yếu a? Tiếp Dẫn. Giao Chỉ. Hạo Thiên. Các vị thần ma. Thời khắc này, tất cả mọi người ở đây đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, một mặt kinh ngạc nhìn Phương Nguyên. Thậm chí có thần ma còn vỗ vỗ mình lỗ tai, phảng phất là mình nghe lầm nói. Cái này lá cờ, là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này ai mà tin a? Thời khắc này, Tiếp Dẫn sắc mặt trở nên xanh mét, hắn nhìn Phương Nguyên âm thanh bất đắc dĩ nói Phương Nguyên tiểu hữu, ngươi có phải hay không nói sai? Nói sai không có à, cực phẩm tiên thiên linh bảo của ta đúng là bị Tiếp Dẫn thánh nhân ngươi hủy a. Lúc này, Phương Nguyên mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, nhìn Tiếp Dẫn âm thanh từ tốn nói. Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn thời khắc này tâm tính băng hà, cái này mẹ kiếp là ai a? Cái kia lá cờ ngay cả linh bảo cũng không phải, chẳng qua là một mặt bình thường lá cờ, ngươi đã nói hắn là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thời khắc này, những thần ma kia đều là thấy rõ, Phương Nguyên này là muốn tới chơi xỏ lá. Thời khắc này, Giao Chỉ và Hạo Thiên nhìn một màn này cũng là mặt mũi tràn đầy một bức. Hạo Thiên nhìn mặt kia không đỏ lên, tim không đập mạnh, mặt không đổi sắc dáng vẻ, trong nháy mắt hiểu một cái đạo lý. Sau, cùng ai làm đúng, cũng không thể đối phó với Phương Nguyên. Bởi vì, tên này ra mặt thật sự quá dày. Thời khắc này, Giao Chỉ tam quan cũng là bị lật đổ, Phương Nguyên một đợt thao tác này thiên tú. Phương Nguyên, ngươi chớ có trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Lúc này, Tiếp Dẫn sắc mặt âm thanh trầm giọng nói. Thánh nhân Minh Giám A, ngươi vừa rồi hủy diệt linh bảo đúng là sư phụ của ta Thông Thiên giáo chủ ban cho ta bảo vật, không cần, ta đem lão sư gọi tới, chúng ta rằng có một chút biết. Lúc này, Phương Nguyên nhìn Tiếp Dẫn âm thanh từ tốn nói. Tiếp Dẫn nghe nói như vậy, trong lòng hắn cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Trước Thông Thiên giáo chủ một người rút kiếm bên trên Linh Sơn, lấy lực lượng một người đối kháng mình và Chuẩn Đề hai người. Hiện tại một màn kia còn trong lòng mình vung đi không được. Tiếp Dẫn hiện tại cũng không dám lại để cho trên Thông Thiên giáo chủ phương Tây. Bọn họ thầy cho hai cái đều là người điên. Thời khắc này, trên Kim Ngao đảo, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên lập tức đánh mấy cái hắt xì. Sau khi đánh xong, âm thanh hắn nhỉ non nói đây là tên đổ nhi nào lại gây tai họa. Tiếp Dẫn thời khắc này rất xoắn xuýt, rất bất đắc dĩ, không biết làm sao bây giờ. Lúc này, chỉ thấy Chuẩn Đề thánh nhân đã không. Hắn đi tới trước mặt mọi người, trong tay lật một cái, đem một gốc linh căn toàn thân màu đỏ đưa cho Phương Nguyên, âm thanh từ tốn nói Phương Nguyên tiểu hữu, đây là bần đạo đối với ngươi hư hại linh bảo bồi thường. Chuẩn Đề, cái này, Lúc này, Tiếp Dẫn nhìn Chuẩn Đề động tác, vừa rồi chuẩn bị nói chuyện, cũng là bị Chuẩn Đề ngăn cản. Lúc này, ở đây tất cả thần ma thấy cảnh này đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chuẩn Đề, một cái thánh nhân, thế mà thật bồi thường Phương Nguyên một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn. Thế giới này là thế nào? Chẳng lẽ Phương Nguyên mới là thánh nhân? Lúc này, Hạo Thiên và Giao Trì thấy cảnh này cũng hai mặt mộng bức, không biết tình huống gì. Thánh nhân tại sao có thể như vậy? Phương Nguyên thật lợi hại như thế nào sao? Thời khắc này, Hạo Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phương Nguyên nhìn Chuẩn Đề ánh mắt, cũng là khẽ cười một tiếng, nhận lấy hắn đưa qua cực phẩm tiên thiên linh căn, âm thanh từ tốn nói đa tạ Chuẩn Đề thánh nhân. Không cần khách khí, Phương Nguyên tiểu hữu, nếu ngươi thật nghị cảm tạ, liền phiền phái sau ngươi bớt đi phương Tây. Chuẩn Đề nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Phương Nguyên nghe đến lời này, cũng là khẽ cười một tiếng, gật đầu nói yên tâm đi, Chuẩn Đề thánh nhân, ta nhất định nghe lời ngươi. Đi thôi, Giao Chỉ muội muội, chúng ta cũng nên đi. Lúc này, Phương Nguyên nhìn về phía Giao Chỉ, âm thanh từ tốn nói. Giao Chỉ lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng nói tốt Phương Nguyên ca ca. Thế là, Phương Nguyên liền dẫn Giao Chỉ đi. Hạo Thiên thấy đây, vội vàng hướng lấy hai người Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đi một cái lễ, tùy theo cũng đuổi theo. Linh Sơn. Tiếp Dẫn nhìn Chuẩn Đề âm thanh bất đắc dĩ nói sư đệ, tại sao muốn đem linh căn cho tiểu tử kia? Sư huynh, một gốc linh căn đổi lấy phương Tây an bình, không tốt sao? Ngươi cũng biết ta kiêng kỵ không phải Phương Nguyên, mà là Thông Thiên giáo chủ. Chuẩn Đề thời khắc này cũng là khẽ thở dài một cái, âm thanh bất đắc dĩ nói, Thông Thiên giáo chủ kia là lợi hại, thế nhưng là thế giới hồng hoang này còn có người có thể trị được hắn. Chỉ thấy Tiếp Dẫn cười lạnh một tiếng, nói với giọng thản nhiên, ngươi nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chuẩn Đề nhìn Tiếp Dẫn nói với giọng thản nhiên, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 139, âm dương vô cực trận pháp. Phương Nguyên mang theo Giao Chỉ và Hạo Thiên sau khi rời phương Tây, liền tiếp theo du lịch thế giới hồng hoang. Trên đường, Phương Nguyên và Giao Chỉ hàn huyên đang vui. Giao Chỉ muội muội, trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ bình thường đối với các ngươi như thế nào a? Chỉ thấy Phương Nguyên nhìn Giao Chỉ cười híp mắt nói. Giao Chỉ nghe thấy Phương Nguyên nói nghe được lời này, sắc mặt của nàng cũng đại biến, vội vàng khoát tay áo nói với Phương Nguyên, Phương Nguyên ca ca, liên quan tới lao ra chuyện chúng ta vẫn là không nên nói lung tung. Giao Chỉ thời khắc này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đàm luận đạo tổ. Thế giới hồng hoang sợ là trừ Phương Nguyên cũng không có người nào khác cũng như vậy đi. Phương Nguyên thấy đây, lại là không thể không khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói Hạo Thiên, ngươi cứ nói đi. Hạo Thiên nghe đến lời này, lại là cung kính nói lao ra đối với chúng ta tự nhiên là không thể tốt hơn. Hại, ta trộm đạo sở soạn nói cho các ngươi biết, thật ra thì đạo tổ, hắn trước kia cũng đã làm bẫy người chuyện. Phương Nguyên cho Hạo Thiên và Giao Chỉ hai người dùng một ánh mắt, âm thanh từ tốn nói. Thế là, liền bắt đầu cho hai người giảng thuật chuyện lúc trước. Vô tận hỗn độn, trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm thấy có tu sĩ đang đàm luận mình. Hắn từ từ mở mắt, bấm ngón tay tính toán, phát hiện lại là Phương Nguyên và Hạo Thiên. Hừ, hai người này. Chỉ thấy đạo tổ hừ lạnh một tiếng, tay trái ngưng chỉ, trực tiếp điểm hướng thế giới hồng hoang. Thời khắc này, thế giới hồng hoang, chỉ thấy Phương Nguyên và Hạo Thiên hàn huyên đang khởi kình. Lúc này, đột nhiên chỉ thấy tiếng sấm mãnh liệt, sấm chớp rền vang, có vô số ngân quang lóe lên. Lúc này, chỉ thấy hai đạo lôi quang trực tiếp bổ xuống, bổ tới Phương Nguyên và trên người Hạo Thiên. Đánh. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp bị đánh thành đầu bầy, quần áo đều rách nát. Hạo Thiên thấy đây, hắn cũng là cười khổ một tiếng, âm thanh bất đắc dĩ nói đạo tổ lão gia, hết thảy đó đều là Phương Nguyên nói à, ta chẳng qua là nghe một chút mà thôi. Phương Nguyên thấy đây, thân hình lóe lên, đổi một bộ quần áo, âm thanh từ tốn nói không sao không sao, đạo tổ lão gia sẽ không keo kiệt như vậy, ta đang cho nói một chút lúc trước bốn vị lão tổ đại chiến rơi ở phía sau chuyện. Dứt lời, Phương Nguyên liền tiếp theo hướng phía Hạo Thiên bên kia đi. Ngươi đừng tới đây, tuyệt đối đừng đến. Thời khắc này, Hạo Thiên nhìn Phương Nguyên giống như nhìn ác ma. Phương Nguyên tên này thật sự quá ghê tởm, hố mình còn hố không đủ à? Ngươi sợ cái gì a, không phải là một đạo thiên lôi sao, đừng sợ, đi tới. Lúc này, Phương Nguyên nhìn Hạo Thiên sợ hãi rụt rè dáng vẻ bất đắc dĩ nói, "Hạo Thiên." Hạo Thiên thời khắc này là sự thật sợ, mình gặp đều là người nào a? Giao Chỉ, không cần chúng ta vẫn là trở về Tử Tiêu Cung, không thể lại và tên ma đầu này tiếp tục tại thế giới hồng hoang du lịch. Thời khắc này, Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn Giao Chỉ nói, "Ta không trở về, ta cảm thấy theo Phương Nguyên ca ca đặc biệt có thú vị này, không cần chính ngươi trở về đi." Giao Chỉ nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói, "Hạo Thiên." Hạo Thiên thời khắc này thật rất bất đắc dĩ, tại sao có thể có Phương Nguyên người như vậy? Nhưng Giao Chỉ không đi, Hạo Thiên làm Giao Chỉ theo đuôi, tự nhiên cũng sẽ không đi. Thế là, ba người tiếp tục lên đường. Một ngày, ba người đánh bậy đánh bạ đi đến một chỗ linh sơn trước. Tòa linh sơn này hình như có chút không tầm thường a. Hạo Thiên ngón tay trước mắt linh sơn âm thanh trầm giọng nói, "Đây có lẽ là một vị đại năng động phủ." Giao Chỉ nhìn trước mắt ngọn núi nói với giọng thản nhiên. Phương Nguyên thời khắc này nhìn trước mắt ngọn núi này, chỉ thấy hắn từ bên ngoài nhìn qua hình dáng giống như một con cá, đi vào chỉ cảm thấy có đập vào mặt âm dương nhị khí. Nếu ngọn núi này chính là đại năng cư trú, chúng ta ở chỗ này thời gian dài như vậy, phải là có đệ tử đến mới đúng, nhưng bây giờ vậy mà không có bất kỳ ai. Phương Nguyên lúc này nói với giọng thản nhiên. Ngươi nói là, đây là một cái vô chủ ngọn núi. Hạo Thiên nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Phải là như vậy. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Đã như vậy, vậy chúng ta sao không tiến vào tìm tòi hư thực? Lúc này, Hạo Thiên nhìn Giao Chỉ và Phương Nguyên nói, như vậy không tốt lắm đâu. Giao Chỉ nhìn hai người âm thanh từ tốn nói, cái này có cái gì không xong, ngọn núi vô chủ, người nào gặp cũng là nói. Phương Nguyên thời khắc này khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói, liền trực tiếp đi đến ngọn núi trước mặt, bắt đầu nghiên cứu ngọn núi này trận pháp. Ngọn núi này chính là hiện ra âm dương chi thế, trận pháp này cũng hẳn là âm dương loại hình trận pháp. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói, cái này có cái gì khó, xem ta. Lúc này, Hạo Thiên lại cảm thấy mình đi, chỉ thấy hắn đi tới trước trận pháp, liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp này. Phương Nguyên thấy được hắn bộ dáng này, cũng là bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, dùng ngộ đạo hồ lô bắt đầu tại trong đầu mình thôi diễn trận pháp này. Tầm nửa ngày sau, Phương Nguyên nhìn về phía Hạo Thiên, âm thanh từ tốn nói, thế nào, Hạo Thiên, có hay không thôi diễn ra tới chỗ này trận pháp phương pháp phá giải? Không phải là một cái âm dương trận pháp nho nhỏ sao, cái này còn khó đạt được ta? Hạo Thiên thời khắc này nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói, dứt lời, hắn liền trực tiếp đi vào trong trận pháp, bắt đầu phá giải. Xong, không ra một lát, chỉ thấy Hạo Thiên xám xịt chạy ra. Chỉ thấy áo quần hắn rách nát, khóe miệng đẫm máu, mặt mũi tràn đầy tức giận. Giao Chỉ thấy cảnh này, vội vàng đi tới quan tâm hỏi Hạo Thiên, ngươi đây là? Hạo Thiên thấy đây, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, trong này trận pháp biến hóa đa đoan, một ít không tâm liền bị đánh thành như vậy tử. Ngươi yên tâm đi, Giao Chỉ, lại cho ta một đoạn thời gian, ta liền rách trận pháp này, sau đó đến lúc chúng ta là có thể tiến vào. Lúc này, Hạo Thiên vũ bộ ngực nói với Giao Chỉ. Phương Nguyên thấy đây, cũng là khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên, nếu như chờ đến ngươi, sợ là bên trong linh căn đều sẽ trở nên khô héo. Hừ, hết sẽ ở nơi đó nói cái gì ngồi trầm trọng, có bản lĩnh ngươi. Hạo Thiên nhìn Phương Nguyên âm thanh run rẩy nói. Nhìn kỹ. Phương Nguyên thấy đây, khẽ cười một tiếng, tùy theo liền đi khởi trận pháp bên trong. Trận pháp này cũng có chút kỳ diệu, chính là âm dương vô cực trận pháp, cần tinh thông âm dương đạo pháp đại năng mới có thể bày ra. Phương Nguyên đi vào trong trận pháp, âm thanh từ tốn nói, tiến vào trong trận pháp, có thể đã nhận ra trận pháp này không tầm thường, bên trong biến hóa ngàn vạn, huyền diệu vô cùng, âm dương nhị khí hỗ trợ lẫn nhau, lại lẫn nhau chia lìa, cũng cực kỳ khó khăn. Lúc này, Phương Nguyên ngộ đạo hồ lô thời khắc này trong đầu cũng là bắt đầu diễn hóa âm dương vô cực trận pháp này. Sau một lát, trận pháp rốt cuộc hoàn toàn thôi diễn ra, mà giải khai trận pháp phương pháp cũng là rõ ràng. Mở. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên quát lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, trực tiếp đánh về phía trận pháp mấy cái điểm. Chỉ thấy cái kia bị đánh mấy cái điểm, trong nháy mắt thả ra hào quang sáng chói, tùy theo trận pháp mở rộng ra. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 140, tiến vào trong núi, âm dương lão tổ. Đánh. Kèm theo một tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy trận pháp mở rộng ra, sơn môn cũng theo đó mở rộng ra, cả tòa tiên sơn toàn cảnh xuất hiện tại Phương Nguyên ba người trước mắt. Lúc này, Phương Nguyên nhìn kỹ lại là phát hiện, ngọn núi này hình dáng không giống như là một con cá, mà là một cái âm dương thái cực đồ án. Mà cái kia một con cá, thời khắc này chẳng qua là tại âm dương trong đồ án thái cực du lịch, có chút huyền diệu. Lúc này, Phương Nguyên lại là giống như hiểu trước mắt ngọn núi này nói là, trước mắt ngọn núi chủ nhân thực lực tất nhiên là trên chuẩn thánh, mà thế giới hồng hoang tu luyện âm dương đạo pháp, thực lực còn trên chuẩn thánh chỉ có Phục Hy và Thái Thượng Lao Tử và lúc trước âm dương lão tổ. Nhưng sẽ có một cái tin tức trọng yếu, chính là trong núi này không người nào, bởi vậy có thể thấy được ngọn núi này chủ nhân hiển nhiên hay nghe cũng là âm dương lão tổ. Lúc trước Long Hán kiếp nạn thời điểm, đạo tổ liên hợp âm dương lão tổ, Dương Mi đại tiên, Càn Khôn lão tổ bốn người cộng đồng phá giải La Hầu Chu Tiên kiếm trận. Nhưng cuối cùng bởi vì Chu Tiên kiếm trận thật sự quá mức cường đại, âm dương lão tổ và Càn Khôn lão tổ trực tiếp bị giết chết. Cho nên âm dương lão tổ động phủ biến thành trước mắt bộ dáng này. Phương Nguyên ca ca quả nhiên lợi hại. Lúc này Giao Chỉ chạy tới, nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói. Hạo Thiên lúc này nghe nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao mình không có phá giải ra trận pháp, cũng là bị Phương Nguyên phá giải ra. Đi thôi, cùng nhau tiến vào thăm dò một phen. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Tùy theo ba người này liền đi lên núi ngọn núi. Trên ngọn núi, âm dương không cực sơn năm chữ to viết tại giới bài phía trên. Thấy được cái này âm dương ngũ cực sơn, Phương Nguyên cũng là xác nhận đây quả thật là chính là âm dương lão tổ động phủ. Âm dương không cực sơn, cái tên này thế nào nghe quen thuộc như vậy. Lúc này Hạo Thiên nói với giọng thản nhiên, mới chính là âm dương lão tổ đạo trường âm dương không cực sơn, âm dương lão tổ chính là và đạo tổ một thời kỳ đại năng. Phương Nguyên lúc này âm thanh từ tổ nói. Hạo Thiên và Giao Chỉ nghe nói như vậy cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ rốt cuộc biết tại sao quen thuộc như vậy, bởi vì cái tên này bọn họ từ trong miệng đạo tổ nghe nói qua. Phương Nguyên nhìn bọn họ một cái, lập tức khẽ cười một tiếng, mình đi tìm bảo vật đi. Chỉ thấy Phương Nguyên thân hình lóe lên, đi thẳng tới âm dương lão tổ động phủ tu luyện. Tiến vào trong động phủ, chỉ thấy bên trong có một viên linh thảo đang phát ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Xung quanh đạo vận lượn lờ, linh khí đầy đủ, có chút không tầm thường. Đây là Lan Chi thảo. Phương Nguyên xem hiểu bụi linh thảo này, cũng là mừng rỡ nói, không hổ là âm dương lão tổ, trong động phủ tùy tiện một tìm, có thể tìm được một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn. Thu lại một gốc này cực phẩm tiên tiên linh về sau, Phương Nguyên liền tiếp theo vào bên trong tìm, nhưng lại cũng không phát hiện cái khác linh bảo. Thấy cảnh này, Phương Nguyên cũng là không thể không khẽ thở dài một tiếng, chắc là âm dương lão tổ lúc trước vì đối phó La Hầu, đem tất cả linh bảo đều cầm lên, nếu không nơi này làm sao lại một món linh bảo cũng không có. Đi ra động phủ về sau, chỉ thấy Giao Chỉ và Hạo Thiên cũng là đâm đầu đi tới. Thế nào, các ngươi có phát hiện hay không cái gì linh bảo? Phương Nguyên nhìn về phía hai người hỏi.
Không có, trong này cái gì linh bảo cũng không có, cũng linh khí cực kỳ đầy đủ, là một tu luyện nơi tốt.
Giao Chỉ nói với giọng thản nhiên. Hạo Thiên cũng là lắc đầu, không nói gì thêm, hiển nhiên cũng là không có chút nào thu hoạch. Lúc này, ánh mắt lại là rơi vào động phủ này phía trước một tòa trên bàn đá. Chỉ thấy trên bàn đá có bàn cờ, trên bàn cờ còn có một bàn chưa xuống xong gặp kỳ ngộ. Phương Nguyên thấy đây, cũng hứng thú, ngồi ở hắc tử phía trên, bắt đầu đánh cờ. Chỉ thấy Phương Nguyên hạ cờ, lúc này, đối diện bạch tử vậy mà tự động hạ cờ. Lúc này, chỉ thấy đối diện trên bàn cờ xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy thân ảnh này trên người đạo bào một mặt màu trắng, một mặt màu đen, có âm dương ngư đồ án, mà tóc của hắn cũng như thế, một trắng một đen, trên mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn lão đạo trước mắt, hiển nhiên, có thể xuất hiện ở đây lão đạo, không phải người khác, đúng là cái này Âm Dương Không Cực Sơn chủ nhân, Âm Dương lão tổ. Bái kiến Âm Dương lão tổ tiền bối. Lúc này, Phương Nguyên đối với Âm Dương lão tổ chắp tay nói, không biết mấy cái nguyên hội đi qua, ta cái này Âm Dương Không Cực Sơn vậy mà đã đến một tiểu tử, cũng thú vị. Âm Dương lão tổ nhìn Phương Nguyên gật đầu, từ tốn nói. Phương Nguyên nghe thấy đây, vội vàng chắp tay nói tiền bối, vãn bối trong lúc vô tình đánh tới trận pháp tiến vào nơi này, mời tiền bối thứ lỗi. Âm Dương lão tổ nghe nói như vậy, lại là khẽ cười một tiếng. Từ Tốn nói lão phu không có ý trách người, theo giúp ta phía dưới xong bàn cờ này. Âm Dương lão tổ chỉ trước mắt ván cờ, nói với giọng thản nhiên.
Tốt.
Phương Nguyên gật đầu nói. Lúc này, Hạo Thiên và Giao Trì từ trong động phủ đi ra, thấy được lão đạo này. Hạo Thiên cũng là liền vội vàng hành lễ nói bái kiến Âm Dương tiền bối, vãn bối chính là đạo tổ đạo đồng Hạo Thiên. Hồng Quân đạo đồng xem xét cũng không phải là thứ tốt gì. Lúc này, chỉ thấy Âm Dương lão tổ nói với giọng thản nhiên.
Hạo Thiên.
Hạo Thiên thời khắc này rất ngượng ngực, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đạo tổ đạo đồng thế nào? Mình chỗ nào nhìn qua không giống người tốt. Giao Chỉ thấy cảnh này, nàng cũng là che mặt mà cười, không nói gì thêm, đứng ở phía sau Phương Nguyên quan sát Phương Nguyên đánh cờ. Phương Nguyên nhìn trước mắt ván cờ, cũng là cảm thấy có chút không tầm thường, cái này ván cờ bây giờ chính là mình thấy kỳ diệu nhất ván cờ, biến hóa khó lường, ngụy biến đa dạng, mình đừng nói là quan sát đối phương bước kế tiếp đi như thế nào, mình bước kế tiếp đi như thế nào không rõ ràng. Sau một lát, Phương Nguyên rốt cuộc từ bỏ cái này ván cờ, đối với Âm Dương lão tổ âm thanh từ tốn nói tiền bối, văn bối thật sự không cách nào phá giải ngươi cái này ván cờ, ta nhận thua. Âm Dương lão tổ thấy được Phương Nguyên nhận thua, khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói thấy được cái này thế giới hồng hoang, tại gặp kỳ ngộ kỹ phía trên không người nào có thể siêu việt ta. Phương Nguyên thấy đây, liền vội vàng gật đầu nói tiền bối cái này gặp kỳ ngộ kỹ huyền diệu vô cùng, không người nào có thể địch. Không sai không sai, ngươi tiểu tử này cũng biết nói chuyện, có thể so Hồng Quân tên kia đạo đồng tốt hơn nhiều. Lúc này, Âm Dương lão tổ nói với giọng thản nhiên.
Hạo Thiên.
Thời khắc này, Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy mộng bức, mình mẹ kiếp đứng cũng nằm thương. Hạo Thiên thật sự nghĩ không thông. Mình rốt cuộc là có chỗ nào đắc tội lao đạo này?
Tiểu tử, nếu ngươi đã đến, như vậy bần đạo một thân này chuyển thừa ngươi liền phải nhận.
Lúc này, chỉ thấy Âm Dương lão tổ nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh từ tốn nói. Dứt lời, ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo linh quang đánh vào Phương Nguyên trong óc. Phương Nguyên thấy đây, cũng là vội vàng đi tra nhìn trong đầu linh quang, chỉ thấy Âm Dương lão tổ đánh vào trong đầu của mình đều là hắn suốt đời kinh nghiệm tu luyện và đối với Âm Dương đạo pháp hiểu được. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 141, Âm Dương Vô Cực Trận Pháp, đạo tổ đến. Phương Nguyên thấy đây, vội vàng cảm tạ Âm Dương lão tổ, âm thanh kích động nói đa tạ tiền bối.
Không sao, không sao, bần đạo hôm nay đem Âm Dương đạo pháp này hiểu được truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem hắn truyền thừa tiếp, đừng cho hắn hủy diệt.
Âm Dương lão tổ âm thanh từ tốn nói. Phương Nguyên nghe đến lời này, cũng chậm rãi gật đầu, giống bọn họ như vậy lại năng, đều có thể tìm một cái đệ tử đem mình một thân đạo pháp truyền thừa.
Yên tâm đi, tiền bối. Vãn bối tuyệt đối sẽ không để Âm Dương đạo pháp này trôi mất.
Phương Nguyên nhìn Âm Dương lão tổ nghiêm túc nói.
Tốt, đã như vậy, vậy bần đạo cũng nên nghỉ ngơi một chút, đúng, trước khi đi, đem bản cờ này mang đi.
Dứt lời, chỉ thấy Âm Dương lão tổ tàn hồn vào giờ khắc này cũng là hóa thành gió mát biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, chỉ thấy trên Âm Dương Sơn bỗng nhiên rơi xuống vô số đạo bỏ ra, lại có vô số dị tượng lập tức xuất hiện. Hiển nhiên, cái này vô số dị tượng chính là thiên đạo có cảm giác mà rơi, đại biểu cho một vị đại năng chân chính vẫn lạc. Phương Nguyên thấy cảnh này, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Nói với giọng thản nhiên tiền bối, đi tốt. Hạo Thiên và Giao Trì thấy cảnh này, hai người cũng là khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này, Phương Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn cờ này. Âm Dương lão tổ tại trước khi chết muốn mình mang đi bàn cờ này, nói rõ bàn cờ này tất nhiên có chỗ thần kỳ gì, bằng không, Âm Dương lão tổ là sẽ không cố ý nói như thế. Chỉ thấy Phương Nguyên chạm đến đánh cờ bàn, lại là cảm thấy một tia trận pháp ba động. Chuyện gì xảy ra? Trên bàn cờ cũng có trận pháp. Phương Nguyên cẩn thận nghiên cứu, chỉ thấy hắn cầm lên quân cờ kia, tùy theo rơi vào trên bàn cờ, trong nháy mắt lại có trận pháp ba động. Thấy cảnh này, Phương Nguyên thời khắc này cũng là hiểu, bàn cờ này và quân cờ chính là một cái trận pháp a. Chỉ thấy Phương Nguyên trong tay pháp quyết đánh ra, linh lực chậm rãi tiến vào bàn cờ này bên trong, bắt đầu cảm ngộ ảo diệu trong đó. Mà Hạo Thiên và Giao Trì thấy cảnh này, hai người trên mặt đều là lộ ra một tia hâm mộ. Cơ duyên này chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, Phương Nguyên đi tới nơi này không chỉ có thu được Âm Dương lão tổ truyền thừa, còn thu được bảo vật của hắn, vận khí tốt đến nổ. Chỉ thấy hai người lúc này cũng trên Âm Dương Sơn tùy tiện tìm cái địa phương tu luyện đi. So sánh trên Âm Dương Sơn này linh khí đầy đủ, thích hợp tu luyện, hai người bọn họ thời khắc này cũng không thể một mực tại cái này làm chờ Phương Nguyên. Nhất là Hạo Thiên, cùng Phương Nguyên tại đoạn thời gian này lịch luyện hơn nữa tại phương Tây cùng những vị Phật kia đã giao thủ, hắn cũng là có rõ ràng cảm ngộ. Hạo Thiên và Giao Chỉ vốn là đạo tổ điểm hóa đạo đồng, thiên phú và tài tình thế nhưng là không kém chút nào, lúc này cũng là mỗi người tu luyện đi. Đây là Âm Dương Vô Cực Trận Pháp. Mấy ngày về sau, Phương Nguyên lại là rốt cuộc nghiên cứu ra được trận pháp này chính là Âm Dương Vô Cực Trận Pháp. Bàn cờ này chính là trận pháp, mà cái này đen trắng lá cờ chính là trận nhãn, chỉ cần mình đem bàn cờ này và lá cờ đánh ra, là có thể bày ra cái này Âm Dương Vô Cực Trận Pháp. Quả nhiên kỳ diệu. Phương Nguyên thời khắc này cũng là không thể không âm thanh nỉ nó nói. Loại bảo vật này, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, gặp địch nhân thời điểm trận pháp này dùng để khống chế địch nhân, có thể làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, một tòa nho nhỏ bàn cờ vậy mà chính là một tòa Âm Dương Vô Cực đại trận. Thu lại trận pháp về sau, Phương Nguyên cảm thấy Giao Chỉ và Hạo Thiên hai người thời khắc này cũng đang tu luyện, hắn cũng không có quấy rầy bọn họ, đi thẳng tới Âm Dương lão tổ điện tịch điện bắt đầu quan sát điện tịch. Âm Dương lão tổ này chính là và đạo tổ cùng nhất thời kỳ cường giả, hắn cảm ngộ thế nhưng là cực kỳ khó khăn, Phương Nguyên trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong biển sách vở, bắt đầu quan sát điện tịch. Thời gian ung dung, không biết mấy năm thời gian đống nhiên đi qua. Một ngày này Phương Nguyên rốt cục xem hết Âm Dương lão tổ toàn bộ điện tịch. Xem hết Âm Dương lão tổ điện tịch về sau, Phương Nguyên đang nhìn thời điểm cũng là đem Âm Dương lão tổ chuyển cho Âm Dương đạo pháp của mình cùng nhau nghiên cứu. Lần này Phương Nguyên có thể nói là thu hoạch rất nhiều, đối với Âm Dương đạo pháp hiểu được có thể nói là càng thấu triệt. Phương Nguyên đi ra điện tịch điện, chỉ thấy Giao Chỉ và Hạo Thiên đều đã chờ ở đây đã lâu. Hai người các ngươi đều tu luyện hoàn tất hay sao vậy, chúng ta xuống núi thôi. Phương Nguyên nhìn hai người âm thanh từ tốn nói. Tốt, Phương Nguyên ca ca. Giao Chỉ âm thanh từ tốn nói. Lúc này, Phương Nguyên lại là phát hiện thực lực Giao Chỉ e giờ đột phá một cảnh giới, từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Chúc mừng Giao Chỉ muội muội đột phá. Phương Nguyên nhìn Giao Chỉ âm thanh từ tốn nói. Đa tạ Phương Nguyên ca ca, ta lần này phía dưới Tử Tiêu cung có thể đột phá đều là bởi vì ngươi. Giao Chỉ nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên lật một cái, một viên ngọc châm xuất hiện trong tay, đưa cho Giao Chỉ. Giao Chỉ muội muội, viên này ngọc châm đưa cho ngươi. Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, từ tốn nói. Nhìn Phương Nguyên đưa qua ngọc châm, phía trên điêu long hỏa phượng, linh quang lượn lờ, đạo vận liên tục, có chút kỳ diệu. Đây là một món thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Giao Chỉ nhìn ngọc châm này âm thanh kích động nói. Coi như hắn là tiên tiên chí bảo, ta cầm cũng vô dụng. Phương Nguyên thời khắc này âm thanh từ tốn nói. Giao Chỉ thấy đây, liên tục gật đầu, nhận ngọc châm, đối với Phương Nguyên chắp tay nói đa tạ Phương Nguyên ca ca. Không cần phải khách khí, chúng ta xuống núi thôi. Phương Nguyên thấy đây, khoát tay áo, âm thanh từ tốn nói. Mà một bên Hạo Thiên nhìn thấy màn này, trên mặt hắn thời khắc này cũng là âm tình bất định, không biết là biểu tình gì. Ba người hạ Âm Dương Sơn, chỉ thấy lúc này, một đóa tường vân to lớn chậm chậm. Tường vân phía trên, một bóng người tiên khí bồng bềnh. Phương Nguyên ba người thấy được thân ảnh kia, vội vàng lễ bái. Bái kiến đạo tổ. Bái kiến lao ra. Hiển nhiên, thân ảnh này không phải người khác, đúng là đạo tổ. Đạo tổ xem ra một cái ba người bọn họ, nâng đỡ lên ba người, âm thanh từ tốn nói âm dương đi. Hiển nhiên, lời này là nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy đây, cũng chậm rãi gật đầu nói đạo tổ, âm dương tiền bối đã đi. Đạo tổ nghe nói như vậy, trên khuôn mặt luôn luôn bình thản không gợn sóng kia vào lúc này vậy mà xuất hiện một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Chỉ thấy đạo tổ khẽ thở dài một cái, đối với Phương Nguyên nói Phương Nguyên, sau này thường tới nơi này nhìn một chút. Tốt, đạo tổ. Đạo tổ phân phó, Phương Nguyên tự nhiên là không thể không nghe, hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đạo tổ gật đầu, tùy theo nhìn về phía Giao Chỉ và Hạo Thiên, đối với bọn họ hai nhân thư nói đi thôi, hai người các ngươi theo ta trở về Tử Tiêu cung. Nghe nói như vậy, hai người đều gật đầu xưng là. Giao Chỉ nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh từ tốn nói Phương Nguyên ca ca, ta và lao ra trở về. Đi thong thả, Giao Chỉ muội muội, có thời gian đến Kim Ngao đảo tìm ta chơi. Phương Nguyên vô vô Giao Chỉ đầu, âm thanh từ tốn nói. Mà Hạo Thiên nhìn thoáng qua Phương Nguyên, hừ lạnh một tiếng, lời gì cũng không nói, theo đạo tổ đi. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 142, trên đường gặp người quen, theo đôi hai người. Thấy được đạo tổ mang theo Hạo Thiên và Giao Chỉ bóng lưng rời đi, Phương Nguyên trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia gợn sóng. Không biết tại sao, trong nội tâm chắc chắn sẽ có chút ít cảm giác, đạo tổ hình như thay đổi, hình như là biến thành người khác. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, dù sao mình tiếp xúc đạo tổ cơ hội lắc đắc không có mấy, dùng người đứng đầu đều có thể đếm ra. Phương Nguyên thời khắc này âm thanh nỉ nó nói. Dứt lời, Phương Nguyên từ bỏ trong lòng của mình những kia ý niệm, tùy theo hướng phía Kim Ngao đảo phương hướng bay trở về. Phương Nguyên vừa rồi về tới Kim Ngao đảo, bên hai truyền đến âm thanh của Thông Thiên giáo chủ. Phương Nguyên, đến vi sư nơi này một chuyến. Nghe đến lời này, Phương Nguyên không nói hai lời, hướng Bích Du cung đi tới. Đi tới Bích Du cung trước cửa, Phương Nguyên đối với bên trong âm thanh từ tốn nói lão sư, đệ tử đã đến. Vào đi. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ âm thanh tại bên tai Phương Nguyên vang lên. Phương Nguyên thấy đây, cũng chậm rãi gật đầu, tùy theo đi vào trong Bích Du cung. Tiến vào Bích Du cung, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ ngồi trên giường mây, mắt nhắm, sắc mặt không giận tự uy. "Phương Nguyên, ngươi sau có thể hay không ở bên ngoài thiếu chọc một ít chuyện, đều mang Hạo Thiên đánh lên phương Tây, lần sau có phải hay không liền muốn lên Tử Tiêu cung?" Lúc này, Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nghe đến lời này, Phương Nguyên cũng là cười khổ một tiếng, đối với Thông Thiên giáo chủ nói: "Lão sư, thật ra thì chuyện này, đây đều là Hạo Thiên kia tranh cường hào thắng, đúng, chính là hắn, nghĩ trước mặt giao chỉ ra tay, tranh cường hào thắng, cho nên mới sẽ làm ra như thế một việc chuyện." Phương Nguyên thời khắc này trững chạc đàng hoàng, đại nghĩa lâm nhiên nói: "Phản phất hết thảy đó hết thảy, đều là Hạo Thiên làm." Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên vẻ mặt này, hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải hắn hiểu đệ tử của mình, sợ là thật liền bị Phương Nguyên lừa gạt. "Được, đi, Vân đạo cũng không muốn cho ngươi cái cỏ, sau này đi lại thế giới hồng hoang, tận lực có thể thiếu tội thánh nhân." Thời khắc này, Thông Thiên giáo chủ giống như lão phụ thân nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói: "Phương Nguyên tên này, một lần trêu chọc địch nhân so với một lần lợi hại, lần trước là yêu tộc, lần này là phương Tây hai thánh nhân, cái kia lần sau, không thể nào, hắn sẽ không đi trêu chọc đạo tổ." Nói thật, Thông Thiên giáo chủ cũng không dám tiếp tục nghĩ, Phương Nguyên nếu lại trêu chọc đạo tổ, vậy mình liền thật không thể ra sức. Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng, hắn thời khắc này nhìn Thông Thiên giáo chủ nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, lão sư, ta tuyệt đối sẽ không lại gây chuyện thị phi. Đi thôi, đi thôi." Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên một cái âm thanh bất đắc dĩ nói, tùy theo phất tay để hắn trở về tu luyện. Phương Nguyên thấy đây, cũng chậm rãi gật đầu, thế là thối lui ra khỏi Bích Du cung. Vừa rồi ra Bích Du cung, lúc này, Phương Nguyên lại là nhìn thấy hai đạo bóng lưng quen thuộc, Kim Bồ Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Hai người này, lén lén lút lút, không biết làm gì. Phương Nguyên thời khắc này ở trong lòng nỉ non nói, tùy theo, trong tay hắn pháp quyết đánh ra, trực tiếp dùng Hỗn Độn Châu ẩn tàng lại thân hình của mình, đi theo. Hỗn Độn Châu này chính là chí bảo, coi như Phương Nguyên cùng hai người gần trong gang tấc, bọn họ cũng không phát hiện được. Thế là, Phương Nguyên liền đi tới hai người phía sau, một mực nghe hai người nói chuyện. "Ngươi nói cái này tàng bảo đồ đáng tin vậy sao?" Lúc này, Kim Cô Tiên nhìn Trường Nhĩ Định Quang Tiên âm thanh từ tốn nói. "Vừa đi biết, có bảo vật chúng ta chẳng phải là phát." Lúc này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên âm thanh từ tốn nói. "Đi." Kim Cô Tiên thời khắc này cũng là liên tục gật đầu. Phương Nguyên tại phía sau bọn họ nghe thấy hai người nói chuyện, cũng là cười khẽ một tiếng, "Khá lắm, hai người này là đạt được cái gì tàng bảo đồ? Chẳng qua, vật khí của bọn họ hình như không tốt lắm, gặp mình. Nếu những sư huynh khác đệ, Phương Nguyên không chỉ có sẽ không tranh đoạt bọn họ bảo vật, ngược lại sẽ còn trợ giúp. Đối với Phương Nguyên mà nói, tiệt giáo những đệ tử này cũng đáng giá mình bảo vệ. Nhưng Kim Cô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên này hai người này ngày sau cũng là phản bội tiệt giáo chủ, mình lại có lý do gì không hố bọn họ. Thế là, Kim Cô Tiên hai người tại phía trước bay, Phương Nguyên lại là hai người phía sau không nhanh không chậm đuổi theo. Sau nửa tháng, chỉ thấy Kim Cô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên tại một cái sơn cốc bên trong ngừng lại. Trước mắt tòa sơn cốc này, chính là trên bản đồ Sở Tiêu vẽ lên bảo tàng chi địa. Kim Cô Tiên đối với Trường Nhĩ Định Quang Tiên kích động nói: "Đi, tiến vào đoạt bảo." Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười híp mắt nói: "Đi." Thế là, hai người Kim Cô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt kích động đi vào trong sơn cốc kia. Đi tới trước sơn cốc, chỉ thấy có một tòa trận pháp ngăn trở hai người đường đi. Trận pháp này chính là Âm Dương trận pháp, xem ta như thế nào phá giải. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn trước mắt trận pháp này, lòng tin tràn đầy nói. Trường Nhĩ Định Quang Tiên dù sao chính là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, đối với những trận pháp này vẫn là mười phần hiểu, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết đánh ra, không ra mấy lần liền rách trước mắt cái này đơn giản trận pháp. "Đi, tiến vào lấy bảo vật." Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn Kim Cô Tiên âm thanh kích động nói. "Đi." Hai người thời khắc này kích động không được, hướng phía trong sơn cốc đi. Xong, lúc này, chỉ thấy một đạo toàn thân ánh sáng vàng tu sĩ xuất hiện tại hai người trước mặt, ngăn trở bọn họ đường đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên và Kim Cô Tiên thấy được trước mắt tu sĩ này, hai người bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. "Không biết đạo hữu chính là người nào, chớ có ngăn trở đường đi của chúng ta, bần đạo chính là Thông Thiên giáo chủ môn hạ Trường Nhĩ Định Quang Tiên." "Ta chính là Thông Thiên giáo chủ môn hạ Kim Cô Tiên." Chỉ thấy hai người Kim Cô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên đều là mỗi người báo lên cửa chính. Dù sao, Thông Thiên giáo chủ chính là thánh nhân, tại thế giới Hồng Hoang chỉ cần báo ra Thông Thiên giáo chủ đệ tử tên, bình thường là sẽ không có tu sĩ chủ động tới gây chuyện. Xong, chỉ thấy đối diện cái kia màu đỏ tản ra ánh sáng vàng, thấy không rõ khuôn mặt tu sĩ, quát lạnh một tiếng, trực tiếp cơ quả đấm hướng phía hai người đã tới. Trường Nhĩ Định Quang Tiên và Kim Cô Tiên thấy cảnh này đều là mặt mũi tràn đầy mở bức, tình huống gì? Là Thông Thiên giáo chủ danh hào không dùng được. Người trước mắt này rốt cuộc là ai, nghe thấy Thông Thiên giáo chủ danh hào, thế mà không có chút nào sợ hãi, còn hướng thẳng đến mình hai người lao đến. Lúc này, chỉ thấy Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười lạnh một tiếng, trong tay hắn lật một cái, chật lôi cầm xuất hiện trong tay. Hắn nhìn hằm hằm trước mắt ánh sáng vàng tu sĩ, trong tay pháp quyết đánh ra, trong nháy mắt, trên bầu trời, mây đen dày đặc, lôi quang chợt hiện, từng trận kinh lôi hướng phía người tỏa ra ánh sáng vàng kia vọt tới. Kim Cô Tiên nhìn thấy màn này, cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn phiên vũ, Âm Dương Lượng Nghi đang xuất hiện trong tay. Tùy theo, hắn hô lớn: "Đi chết đi." Tùy theo trong tay hắn pháp quyết đánh ra, trong tay Âm Dương Lượng Nghi đang bên trong Âm Dương Nhị Khí diện hóa thành Âm Dương hai đầu cự long, lẫn nhau giao nhau, dương nhanh múa đuốt, hướng phía người tỏa ra ánh sáng vàng kia vọt tới. Chương 143, đánh hai giải và Kim Cô Tiên, thu được Thổ Linh Châu. Hai người Trường Nhĩ Kim Quang Tiên và Kim Cô Tiên đều là không lưu dư lực, trực tiếp nhặt lên linh bảo, đánh ra công kích cường đại nhất. Song, đối mặt hai người này công kích kinh khủng như thế, trước mắt người tỏa ra ánh sáng vàng kia lại là nổi giận gầm lên một tiếng, quả đấm vung ra, trực tiếp đập về phía công kích của bọn họ. Muốn chết? Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn thấy màn này, cũng là quát lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Phải biết, lấy nhục thân đối kháng đạo pháp của bọn họ, đây không phải muốn chết sao? Song, tiếp theo màn, hai người hoàn toàn một bước. Chỉ thấy chợt lôi cầm biến hóa ra kinh lôi vô tận kia đánh vào trên người người tỏa ra ánh sáng vàng kia, vậy mà không có phản ứng chút nào, phản phất là bị ánh sáng vàng hấp thu. Mà Âm Dương Lưỡng Nghi đang biến hóa ra cái kia Âm Dương hai đầu cự long, bị người tỏa ra ánh sáng vàng kia một quyền toàn bộ đều đập chết, Âm Dương nhị khí lại về tới trong Âm Dương Lưỡng Nghi đang. Thời khắc này, Kim Cô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn thấy màn này, hai người bọn họ sắc mặt đều là thay đổi. Khủng bố như vậy nhục thân, thực lực chỉ sợ đã sớm đạt tới chuẩn thánh. Một cái chuẩn thánh, đối phó bọn họ hai cái đại La Kim Tiên nho nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lúc này, chỉ thấy người tỏa ra ánh sáng vàng kia trong nháy mắt đi đến trước mặt Kim Cô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên, vung ra hai cái to bằng cái thất quả đấm trực tiếp đập về phía hai người. Chỉ thấy người tỏa ra ánh sáng vàng kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến hai người trước mặt, hai người cũng không kịp phản ứng, bị cái kia kinh khủng quả đấm đập vào trên người. Đánh! Kim Cô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên thời khắc này trực tiếp hóa thân thành không trung phi nhân, bị nện đến bên ngoài mấy vạn dặm, thân thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài, đem xung quanh mấy vạn dặm ngọn núi đều đập thành phấn vụn. Hai người này bay ra ngoài, người tỏa ra ánh sáng vàng này trực tiếp tiến vào trong sơn cốc, hiện lộ ra hoàn toàn thân hình, cũng là Phương Nguyên. Tiến vào sơn cốc bên trong, Phương Nguyên cảm thấy có một luồng nhàn nhạt linh lực ba động từ trong một cái sơn động truyền tới. Phương Nguyên thấy đây, lần theo linh lực ba động, liền trực tiếp tiến vào trong một cái sơn động. Chỉ thấy trong sơn động có một phương bệ đá, trên bệ đá thả ở lấy một viên hạt châu màu xám. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia nhàn nhạt linh lực ba động, cũng là cái này một viên hạt châu màu xám truyền tới. Đi vào bệ đá, đem hạt châu này cầm trong tay, trong nháy mắt, Phương Nguyên cảm giác có một luồng mãnh liệt thổ nguyên tố pháp lực tiến vào trong thân thể của mình. Đây là thổ nguyên châu. Phương Nguyên nhìn trong tay viên này linh châu, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Cái này thổ nguyên châu chính là tiên thiên thổ nguyên tố chi lực ngưng tụ thành, nếu như nói là cấp bậc, cũng coi là tiên thiên linh bảo, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, bảo vật như vậy vi diệu có chút gân gà. Hệ thống, bạo kích thổ nguyên châu này. Lúc này, Phương Nguyên ở trong lòng đối với hệ thống nói. Hệ thống bạo kích chúng. Hệ thống bạo kích thành công, chúc mừng túc chủ thu được cực phẩm tiên thiên linh bảo thổ linh châu. Hệ thống âm rơi xuống, chỉ thấy có một đạo sức mạnh bí ẩn khó lường tiến vào trong thổ nguyên châu, tùy theo thổ nguyên châu bề ngoài trong nháy mắt thả ra, phát ra một tầng hào quang sáng chói. Thổ nguyên châu chính thức biến thành thổ linh châu. Phương Nguyên cầm thổ linh châu, chỉ cảm thấy phảng phất thế giới hồng hoang vạn vật thổ đều trong tay mình. Thổ linh châu này đối với tu hành thổ chi pháp tắc những tu sĩ kia mà nói, đều là một món cực tốt bảo vật, nhưng đối với mình mà nói vẫn là không có tác dụng gì. Phương Nguyên thấy đây, liền trực tiếp đem thổ linh châu này thu nhập trong ngực, tùy theo thân hình biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, chỉ thấy Kim Cô Tiên các loại Trường Nhĩ Định Quang Tiên hai người, một lần nữa đi đến trước sơn cốc này. Hai người vội vội vàng vàng đi vào trong sơn cốc, nhìn trong sơn cốc giống tuyết, bọn họ sắc mặt đều là trở nên âm trầm. Đi, trở về nói cho lão sư, giáng cấp chúng ta linh bảo, chuẩn thánh kia sợ là chẳng sống. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thời khắc này âm thanh kích động nói. Đúng vậy à, đánh chúng ta chính là tương đương với đối phó lão sư, lần này nhất định khiến lão sư cho chúng ta chút giận. Kim Cô Tiên âm thanh kích động nói. Chỉ thấy hai người này ngươi một lời, ta một câu, liền trực tiếp bay về phía Kim Ngao Đảo. Hai người về tới Kim Ngao Đảo, liền lập tức đi đến trong Bích Du Cung, tới trước bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Trong Bích Du Cung, chỉ thấy Kim Cô Tiên vừa nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ liền trực tiếp lễ bái trên mặt đất, hắn nhìn Thông Thiên giáo chủ, khóc sức mướt nói lão sư, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta ở bên ngoài tìm được một món linh bảo, không nghĩ tới trực tiếp bị người đoạt. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thấy đây, thời khắc này cũng là trực tiếp lễ bái trên mặt đất, khóc nói đúng vậy à, lão sư, đệ tử rốt cuộc có thể có được một món pháp bảo, không nghĩ tới cứ như vậy bị người khác lấy được, hắn còn nhục mạ lão sư, thật sự ghê tởm à. Thông Thiên giáo chủ đối với đệ tử vốn là rất yêu chiều, thấy được hai người như vậy, sắc mặt từ từ âm trầm xuống, nghẹn mặt ra, âm thanh lạnh như băng nói là ai làm. Lão sư, người kia không có lấy khuôn mặt thật kỳ nhân, hắn đánh chúng ta thời điểm toàn thân ánh sáng vàng, không nhìn ra công pháp của hắn và đạo pháp, chỉ biết là hắn là chuẩn thánh. Kim Cô Tiên âm thanh từ tốn nói. Chuẩn thánh sao? Thông Thiên giáo chủ nghe thấy như vậy, trong lòng hắn cũng là mười phần nghi hoặc. Theo lý thuyết, tại thế giới hồng hoang, không ai dám trêu chọc mình a. Coi như dám chọc mình, đó cũng là thánh nhân càng sẽ không tự hạ thân phận đi đối phó hai người này. Lão sư, ngươi có thể muốn vì chúng ta làm chủ a, tập nhân kia bây giờ đáng hận. Đúng vậy a, lão sư. Thời khắc này, Kim Cô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên một lần nữa biểu diễn cái này bán thẳng pháp. Thông Thiên giáo chủ thấy đây, cũng là cười khổ một tiếng, tùy theo vung tay lên, đối với hai người âm thanh từ tốn nói đi, bần đạo tùy các ngươi đi điều tra một phen. Đa tạ lão sư. Đa tạ lão sư. Kim Cô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghe đến lời này đều là âm thanh kích động nói. Thời khắc này, hai người bọn họ đã tại tưởng tượng lấy, tìm được chuẩn thánh kia, muốn lừa bịp hắn chút vật gì. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, trực tiếp xé mở không gian, mang theo hai người đi đến trước kia bọn họ chỗ đi sơn cốc kia. Đi tới sơn cốc phía trước, Thông Thiên giáo chủ liền bắt đầu diễn hóa phía trước chuyện xảy ra. Sau một lát, Thông Thiên giáo chủ sắc thực mặt mũi tràn đầy nghi hoặc dương lên hắn, bởi vì hắn xuyên thấu qua thời gian trường hà căn bản không thấy được người kia hình dạng thế nào. Hơn nữa người kia thân hình chỉ xuất hiện tại đánh hai người bọn họ đoạn thời gian đó bên trong, phía trước và về sau cũng không có xuất hiện tại bên trong dòng sông thời gian, hình như là hư không tiêu thất. Cũng thú vị. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy màn này nói với giọng thản nhiên. Đi, vào sơn động nhìn một chút. Thông Thiên giáo chủ nói với giọng thản nhiên. Vào sơn động bên trong, Thông Thiên giáo chủ liền bắt đầu tra xét nơi này phía trước phát sinh một màn. Xuyên thấu qua thời gian trường hạ, hắn chỉ có thấy được nguyên bản tại trên bệ đá thổ Nguyên Châu vậy mà hư không tiêu thất. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thời khắc này, Thông Thiên giáo chủ nhờ nghĩ không hiểu được. Thực lực của mình chính là thánh nhân, nhưng vẫn là không tìm được người kia. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chương 144, Nhiên Đăng vào Tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ lo lắng. Núi Côn Luân, trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên một đệ tử đi đến, rất cung kính chào hỏi nói lão sư, phía ngoài đã đến một cái tu sĩ, nói hắn là Nhiên Đăng đạo nhân, muốn bái kiến ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời này chậm rãi mở mắt, trong nội tâm xác thực không thể không đau khổ. Nhiên Đăng này chính là mình cùng nhất thời kỳ đạo hữu, cũng là cùng nhau tại Tử Tiêu Cung nghe đạo người, hắn đến chính mình tìm mình chuyện gì? Mời tiến đến. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay áo, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Tốt. Thế là, Nhiên Đăng đạo nhân bị đến Ngọc Hư Cung thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bái kiến Nguyên Thủy thánh nhân. Nhiên Đăng thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn, rất cung kính bái kiến. Đứng lên đi, Nhiên Đăng đạo hữu, không cần khách khí như thế, ta ngươi đều là cùng nhau tại Tử Tiêu Cung nghe đạo đạo hữu. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên giường mây, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Nguyên Thủy thánh nhân, bần đạo hôm nay là có một chuyện muốn thỉnh cầu đạo hữu." Chỉ thấy Nhiên Đăng đạo nhân chắp tay nói: "Đạo hữu có chuyện nói thẳng, giữa ta và ngươi khách khí làm gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh từ tốn nói. Nghe nói như vậy, Nhiên Đăng cũng là liên tục gật đầu, chỉ thấy âm thanh hắn cung kính nói: "Nguyên Thủy thánh nhân, bần đạo muốn gia nhập Xiển giáo." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy Nhiên Đăng lời này, lại là hít mắt, Nhiên Đăng này tên này muốn gia nhập Xiển giáo, là nghĩ ý muốn như thế nào? Không biết Nhiên Đăng đạo hữu, bởi vì chuyện gì muốn gia nhập Xiển giáo ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Nhiên Đăng âm thanh từ tốn nói. Nhiên Đăng đạo nhân nghe nói như vậy, chỉ thấy hắn vội vàng chắp tay nói: "Nguyên Thủy thánh nhân có chỗ không biết, bần đạo cùng Phương Nguyên kia có thủ." A xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy Nhiên Đăng đạo nhân nói nghe được lời này, hắn lại là hít mắt, lần nữa nhìn về phía Nhiên Đăng, muốn nhìn một chút Nhiên Đăng rốt cuộc nói như thế nào. "Phương Nguyên kia chiếm ta linh bảo, cướp ta cơ duyên, thật sự đáng hận, đáng tiếc lão sư của hắn chính là Thông Thiên thánh nhân, bần đạo không thể báo thù giải hận a." Chỉ thấy Nhiên Đăng đạo nhân nói tiếng nước mắt dưới, suýt chút nữa đều khóc. Nghe thấy Nhiên Đăng đạo nhân nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nội tâm xác thực vẫn là chưa tin, nhưng hắn thầm nghĩ đến thân mình vì thánh nhân, có thật nhiều chuyện không tiện mình đi làm. Nếu là có thể để Nhiên Đăng đạo nhân trợ giúp mình, cũng là một cái lựa chọn tốt. "Nhiên Đăng đạo hữu, đã như vậy, vậy ngươi liền tới Xiển giáo ta, lấy thực lực của ngươi, liền đến Xiển giáo làm phó giáo chủ." Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh từ tốn nói. Đồng ý Nhiên Đăng đạo nhân gia nhập Xiển giáo điều thỉnh cầu này. "Đa tạ Nguyên Thủy thánh nhân." Nhiên Đăng đạo nhân cũng là vội vàng lễ bái, rất cung kính nói. Thật ra thì Nhiên Đăng đạo nhân cũng có sự cẩn thận của mình nghĩ. Hắn gia nhập Xiển giáo cũng có ý nghĩ của mình, một là vì tìm Phương Nguyên báo thù, hai là vì có thể đợi bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ đó biết được như thế nào trở thành thánh nhân bí mật. "Nam Cực Tiên Ông, thông chi một chút, xếp đặt tiến hội, cả Xiển giáo hoan nghênh Nhiên Đăng phó giáo chủ." Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía một bên Nam Cực Tiên Ông, âm thanh nhàn nhạt phân phó nói: "Tốt, lão sư." Nam Cực Tiên Ông chậm rãi gật đầu, chắp tay nói: "Thế là, từ đây, Xiển giáo nhiều một cái phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân." Thời khắc này, trên Kim Lao đảo, Phương Nguyên đang tu luyện trong động phủ. Bên hai lại chuyển tới âm thanh của Thông Thiên giáo chủ. "Phương Nguyên, đến bần đạo nơi này một chuyến." Phương Nguyên nghe lời này, lập tức thân hình lóe lên, bay về phía Bích Du Cung. Đi tới trong Bích Du Cung, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ ngồi trên giường mây vẻ mặt nghiêm túc. "Lão sư, xảy ra chuyện gì, vì sao biểu lộ ngưng trọng như thế?" Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ biểu lộ, cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. "Đồ nhi, sau này tại du lịch khủng hoảng thế giới thời điểm phải tất yếu cẩn thận, bần đạo loáng thoáng cảm giác, Tiệt giáo chúng ta giống như bị người để mắt tới." Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ một bộ ngưng trọng biểu lộ, nhìn Phương Nguyên lời nói thâm tiếng nói: "Cái gì, bị người để mắt tới?" Phương Nguyên nghe thấy lời này, cũng là trong lòng hoảng hốt, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Ai dám để mắt tới Tiệt giáo tu sĩ? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phương Tây hai thánh nhân. Thời khắc này, Phương Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình đắc tội những thánh nhân kia, bọn họ thành đoàn muốn tới đối phó Tiệt giáo sao? Lúc này, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ biểu lộ ngưng trọng nói: "Hai người Kim Cô Tiên và Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên bên ngoài du lịch thời điểm Kim Nguyên bị một cái toàn thân ánh sáng vàng người cướp đi, còn đánh cho tê người bọn họ một trận. Bần đạo đi thời gian trường hà quan sát, lại là phát hiện cái kia toàn thân ánh sáng vàng người phảng phất là chưa từng xuất hiện. Bần đạo suy đoán, à, toàn thân ánh sáng vàng người chính là một vị ẩn nút đại năng, rất có thể để mắt tới Tiệt giáo chúng ta." Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên nghiêm túc nói. Xong, Phương Nguyên nghe thấy Thông Thiên giáo chủ nói, suýt chút nữa không có một ngụm nước ga mặn phun ra ngoài. "Khá lắm, cái này Thông Thiên giáo chủ nói cái kia thần bí đại năng chính là mình." "Phương Nguyên, ngươi thường du lịch, phải tất yếu cẩn thận, gặp tình huống gì nhất định phải kịp thời báo cho lão sư. Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên cực kỳ nói nghiêm túc, sợ Phương Nguyên nhận lấy tổn thương gì. Chỉ thấy Phương Nguyên cố nén trong lòng nụ cười đối với Thông Thiên giáo chủ nghiêm túc trả lời, yên tâm đi, lão sư, sau này ta đi ra du lịch hồng hoang, tất nhiên sẽ cẩn thận. Đi xuống đi. Thông Thiên giáo chủ thấy được Phương Nguyên cái bộ dáng này, lúc này mới phất phất tay, nói với giọng thản nhiên. Phương Nguyên thấy đây, cũng là vội vàng chắp tay cung kính nói đa tạ lão sư nhắc nhở. Tiếp theo, Phương Nguyên chậm rãi thối lui ra khỏi Bích Du Cung, về tới trong động phủ của mình. Về tới trong động phủ, Phương Nguyên thời khắc này trong nội tâm không biết là nở nụ cười mới tốt, hay là nên bất đắc dĩ mới tốt. Khá lắm, mình trêu cợt Kim Cô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên, vậy mà cho Thông Thiên giáo chủ đều khiếp sợ. May mắn mình ngay lúc đó kịp thời dùng Hỗn Độn Châu ẩn nút thân hình, bằng không, bị Thông Thiên giáo chủ phát hiện là mình khi dễ hai người bọn họ, khẳng định lại sẽ nổi giận đùng đùng. Được, ta còn là tiếp tục tu luyện đi. Chỉ thấy Phương Nguyên âm thanh nói với giọng thản nhiên, lập tức liền tiếp theo tu luyện lực chi pháp tắc của mình. Nhưng muốn đem lực chi pháp tắc tu luyện đến viên mãn, chính là một món chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù là Phương Nguyên thiên phú, hiện tại cũng chỉ là tiếp xúc đến ngưỡng cửa mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Phương Nguyên trực tiếp đem mình thu được Âm Dương Vô Cực bản cờ trận pháp đem ra, liền bắt đầu nghiên cứu trận pháp này. Trận pháp này mặc dù tại đơn độc đánh nhau thời điểm không có tác dụng gì, nhưng tại ngày sau phát sinh thời điểm đại chiến, thế nhưng là có thể làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Phương Nguyên nghĩ tới, tại phong thần thời điểm xiển giáo này, nhân giáo, Tây Phương giáo hội, bốn vị thánh nhân cùng một chỗ công kích Tiệt giáo. Sau đó đến lúc Thông Thiên giáo chủ khẳng định sẽ không chú ý được, sau đó đến lúc liền nhìn mình. Nếu là mình có thể đem trận pháp tu luyện tốt, sau đó đến lúc tất nhiên có thể làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 145, bày ra trận pháp, đa bảo phá trận. Trên Kim Ngao đảo, Tuyết Sơn. Phương Nguyên nghiên cứu một đoạn thời gian Âm Dương Vô Cực trận pháp về sau, liền nghĩ đến tìm một chỗ thử một lần. Thế là hắn đem ánh mắt thả trên Kim Ngao đảo đại trận Hộ Sơn. Kim Ngao đảo đại trận Hộ Sơn cũng là tốt nhất nơi thí nghiệm. Nói làm liền làm, chỉ thấy Phương Nguyên thân hình lóe lên, liền trực tiếp đi đến trước mặt đại trận Hộ Sơn, bắt đầu tại đại trận Hộ Sơn này trước mặt thí nghiệm. Chỉ thấy hắn vung tay lên, đem nguyên bản Hộ Sơn đại trận đều cho rút lui, tùy thời đem tự mình tu luyện Âm Dương Vô Cực đại trận đặt ở trên đại trận Hộ Sơn. Không sai không sai, xem ra mình trong khoảng thời gian này tu luyện cũng không tệ lắm. Phương Nguyên nhìn mình bố trí Âm Dương Vô Cực đại trận Hộ Sơn, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, âm thanh từ tốn nói: mình còn phải tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Phương Nguyên thân hình lóe lên, lại về tới trong động phủ của mình, tiếp tục nghiên cứu trận pháp khác, lại quên đem nguyên bản đại trận Hộ Sơn cho đổi. Xong, trận pháp này đổi, lại đem trên Kim Ngao đảo những sư huynh đệ khác đều cản lại. Tầm nửa ngày sau, chỉ thấy một đệ tử đi tới Kim Ngao đảo trận pháp trước, muốn đi ra ngoài du lịch thế giới hồng hoang. Nhưng hắn lại phát hiện một chuyện, thế nào cũng không mở được trận pháp. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đệ tử kia mặt mũi tràn đầy một bức. Lúc này, hắn vừa hay nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân đi ngang qua. Hắn nhìn thấy màn này, vội vàng bay tới hỏi đại sư huynh, đại trận Hộ Sơn này có phải hay không đổi, ta là cái gì không ra được a? Đa Bảo nghe thấy câu nói này lại là hừ lạnh một tiếng, một hồi tay áo, âm thanh tử tốn nói đại trận Hộ Sơn này chính là lão sư bày ra, lão sư không đổi, ai có thể đổi? Mời đại sư huynh minh giám, đệ tử xác thực không ra được. Đệ tử kia thời khắc này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói: đi, ta cùng ngươi đi xem một chút. Đa Bảo thời khắc này âm thanh tử tốn nói. Chỉ thấy Đa Bảo cùng đệ tử kia đi đến trận pháp Hộ Sơn trước mặt. Ừm, trận pháp này có chút cổ quái. Đa Bảo nhìn trận pháp trước mắt, sắc mặt có chút nghiêm trọng, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Trước mắt đại trận Hộ Sơn có rất rõ ràng âm dương nhị khí, rất rõ ràng cùng lúc trước trận pháp hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ là thật đổi? Không thể nào à, Thông Thiên giáo chủ một mực đang bế quan, hắn liền mình đại đồ đệ này cũng không có sửa lại, lại có tâm tư gì đến thay đổi trận pháp? Huống chi, Thông Thiên giáo chủ nếu như thay đổi trận pháp, nhất định sẽ nói cho bọn họ những đệ tử này, sẽ không cứ như vậy lời gì đều không nói. Đi tìm trông coi trận pháp đệ tử. Lúc này, Đa Bảo âm thanh từ tốn nói: "Tốt, đại sư huynh." Đệ tử kia âm thanh từ tốn nói. Sau một lát, chỉ thấy đệ tử kia liền dẫn trông coi trận pháp đệ tử đến. Đại sư huynh tốt. Trông coi trận pháp đệ tử cung kính nói. Đa Bảo nhìn cái này trông coi trận pháp đệ tử âm thanh nói với giọng thản nhiên, gần nhất có hay không tu sĩ tới trước trận pháp nơi này. Đệ tử kia nghĩ nghĩ, hồi đáp Phương Nguyên sư huynh đã tới nơi này, còn động trận pháp. Đa Bảo nghe lời này, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, âm thanh nói với giọng thản nhiên, tốt ngươi cái Phương Nguyên, thế mà đem nguyên bản trận pháp hư hại, đổi một cái như vậy tay gà âm dương trận pháp. Hiển nhiên, tại Đa Bảo trong nội tâm, Phương Nguyên đã bị hắn trực tiếp định tội. Lúc này, đệ tử khác thấy được Đa Bảo ở chỗ này, rối rít vây quanh, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Sư Minh, xảy ra chuyện gì? Đúng a, các ngươi vì sao đứng ở chỗ này? Lúc này, chỉ thấy Đa Bảo hừ lạnh một tiếng, đối với mọi người nói Phương Nguyên này cả ngày không muốn phát triển, thế mà đem Tiệt giáo ta đại trận Hộ Sơn đều cho thay đổi, thật sự ghê tởm đến cực điểm. Những đệ tử kia nghe nói như vậy, đều là liên tục gật đầu. Lúc này, chỉ thấy Kim Cô Tiên đối với Đa Bảo chắp tay nói thỉnh cầu Đa Bảo sư huynh phá đi trận pháp này. Thỉnh cầu Đa Bảo phá đi trận pháp, cho chúng ta chủ trì công đạo. Những đệ tử kia rồi rít chắp tay nói. Đa Bảo thấy đây, cũng chậm rãi gật đầu, một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng đối với các đệ tử nói các ngươi yên tâm, bần đạo cái này cho các ngươi phá đi trận pháp này, tùy theo mang các ngươi cùng nhau đi tìm Phương Nguyên kia, đòi cái công đạo trở về. Đa tạ đa bảo sư huynh. Trương Nhĩ Định Quang Tiên ở một bên nói. Trương Nhĩ Định Quang Tiên, Kim Cô Tiên, Bỉ Lư Tiên ba tên này thế nhưng là đa bảo trung thực tiểu tùy tùng, đa bảo làm chuyện xấu gì, ba tên này đều tại. Lúc này, tất cả mọi người là đầy cõi lòng chờ mong nhìn đa bảo phá giải trận pháp này. Lúc này, chỉ thấy đa bảo vung tay áo bảo, tràn đầy tự tin đi đến cái này trước mặt âm dương vô cực trận pháp. Chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết đánh ra, liền bắt đầu nghiên cứu âm dương vô cực trận pháp này biến hóa. Xong, sau một lát, đỉnh đầu đa bảo lại là xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn phát hiện, cái này mẹ kiếp trong âm dương vô cực trận pháp biến hóa thật sự quá nhiều, mình căn bản không tìm được như thế nào phá giải trận pháp này phương pháp. Thời khắc này, đa bảo có chút ngộp bức, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi đây có phải hay không là Phương Nguyên bố trí trận pháp, trong này trận pháp biến hóa ngàn vạn, âm dương vô cực hỗ trợ lẫn nhau, gần như không tìm được bất kỳ sơ hở. Sau một ngày, đa bảo tại cái này trước mặt âm dương vô cực trận pháp, đã tại cái này đứng một ngày. Nhưng hắn vẫn là không có đánh ra bất kỳ pháp quyết đi phá giải trận pháp này, ngược lại trên đỉnh đầu hắn mồ hôi lạnh lại là càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng từ từ trở nên lo âu. Lúc này, đa bảo những đệ tử kia, thời khắc này đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn một màn này. Phương Nguyên sư huynh thật sự có lợi hại như vậy sao, bố trí trận pháp ngay cả đại sư huynh cũng không có cách nào phá giải sao? Đúng vậy à, đại sư huynh đã ở chỗ này dòng giá hạ một ngày, nhưng lại không có chút động tác nào. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Những đệ tử kia thời khắc này đều là dẫn luận rối rít. Lúc này, Kim Cô Tiên thấy cảnh này, đối với những đệ tử kia âm thanh từ tốn nói đại sư huynh thật ra thì đã tìm được như thế nào phá giải pháp môn, chỉ có điều hắn đang nghĩ đến như thế nào mới có thể một chiêu phá giải Phương Nguyên này trận pháp. Kim Cô Tiên lời này vừa ra, phía dưới đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Khá lắm, cái này 13 chứa có chút quá, rõ ràng là đa bảo căn bản không biết như thế nào phá giải. Nhưng đa bảo tốt xấu là đại sư huynh, những đệ tử kia biết rõ ràng như vậy, cũng không dám tăng thêm ngôn ngữ. Thời gian lung dung, lại qua 5 ngày, chỉ thấy đa bảo lúc này vậy mà trực tiếp là ngồi xếp bằng trước trận pháp, bắt đầu nghiên cứu đại trận hộ sơn này. Mà phía sau những đệ tử kia đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn hết thảy đó. Lúc này, Kim Cô Tiên cũng không biết nên nói như thế nào. Mà đa bảo thời khắc này ngồi xếp bằng trước trận pháp, hắn muốn khóc tâm đều có. Bởi vì trước mắt âm dương trận pháp này, thật sự quá hoàn mỹ, mình tìm thời gian dài như vậy, vậy mà không tìm được một chỗ sơ hở. Mình chưa từng thấy qua hoàn mỹ như vậy âm dương trận pháp, thời khắc này đa bảo tâm tính có chút sập. Chương 146, thông thiên thế mà cũng không phá nổi trận pháp. Thời gian đúng dung, sau nửa tháng, chỉ thấy đa bảo chậm rãi đứng dậy, đi đến trước trận pháp. Đa bảo động tác này, tự nhiên là đưa tới những đệ tử kia chú ý. Đại sư huynh tìm được phá giải trận pháp này biện pháp hay sao? Không hổ là đại sư huynh a, quả nhiên lợi hại. Những đệ tử kia nghị luận ầm ĩ. Thời khắc này, Kim Cô Tiên, Bỉ Lư Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên ba người cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn đa bảo. Xong, tiếp theo màn, lại là để đám người hoàn toàn bỏ tay. Chỉ thấy đa bảo đi tới trước trận pháp, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, đập vào trên trận pháp. Đánh! Kèm theo một tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy trận pháp không chỉ không bị phá vỡ, mà đa bảo trực tiếp lực trùng kích kinh khủng bắn ra ngoài. Đa bảo sư huynh, ngươi không sao chứ? Đa bảo sư huynh, ngươi thế nào dạng? Chỉ thấy những tu sĩ kia mỗi một cái đều là sắc mặt thay đổi, đi tới trước mặt đa bảo, rối rít hỏi. Kim Cô Tiên thấy cảnh này, sắc mặt cũng thay đổi, đây là bộ đánh mặt a. Vốn cho rằng đa bảo có thể phá giải Phương Nguyên trận pháp, mình còn đem già châu đều thổi đi ra. Thời khắc này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên và Bỉ Lư Tiên đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, chỉ thấy đa bảo sắc mặt âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng nói cho lão sư. Tốt, sư huynh. Thế là, đa bảo mang theo những sư huynh đệ kia, trùng trùng điệp điệp đi đến Thông Thiên giáo chủ cửa, bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Đệ tử đa bảo thỉnh cầu bái kiến lão sư. Đệ tử Bỉ Lô thỉnh cầu bái kiến lão sư. Đệ tử Kim Cô Tiên thỉnh cầu bái kiến lão sư. Lúc này, chỉ thấy Bích Du cung cửa mở ra, Thông Thiên giáo chủ từ bên trong chậm rãi đi ra. Lão sư, Phương Nguyên kia thật sự quá ghê tởm, thế mà tự tiện xuyên tạc Kim Ngao đảo chúng ta bên trên đại trận hộ sơn, điều này làm cho chúng ta như thế nào ra? Đúng vậy à, lão sư, ngươi là nên hảo hảo trừng phạt hắn, nếu như hắn cứ tiếp tục như vậy, sợ là lần sau liền phải đem cái này Kim Ngao đảo tất cả mọi thứ đều muốn sửa lại một lần. Lão sư, thỉnh cầu lão sư nghiêm trị Phương Nguyên. Chỉ thấy đa bảo mang theo những đệ tử kia ngươi một lời, ta một câu, đều muốn bày tỏ nghiêm trị Phương Nguyên. Thông Thiên giáo chủ thấy đây, đối với những đệ tử này vẻ mặt lạnh nhạt nói, vì sư trước mang các ngươi đi phá giải trận pháp này, để những đệ tử kia có thể đi ra. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ mang theo những đệ tử kia đi đến trước mặt đại trận hộ sơn. Đi tới trước trận pháp, Thông Thiên giáo chủ liền bắt đầu quan sát đến trước mắt âm dương trận pháp. Trước mắt âm dương chính phản, âm dương dung hợp, tương hỗ là một thể, gần như không tìm được bất kỳ sơ hở. Thông Thiên giáo chủ thời khắc này trên mặt cũng là xuất hiện một tia khó chịu chi sắc. Trong lòng hắn không thể không nói thầm, mình am hiểu chính là công phạt trận pháp, nhưng đối với loại này âm dương trận pháp, tiếp xúc đúng là không có bao nhiêu. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ trong tay pháp quyết đánh ra, nhàn nhạt linh lực tiến vào trong trận pháp, bắt đầu thăm dò trận pháp này. Ừm, chuyện gì xảy ra, trận pháp này phương pháp phá giải rốt cuộc ở nơi nào? Thông Thiên giáo chủ âm thanh nỉ non nói. Tầm nửa ngày sau, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ giống như đã bảo, đứng ở trận pháp trước mặt không có chút nào hành động, chẳng qua là còn đang nghiên cứu trận pháp này. Phía sau những đệ tử tiệt giáo kia thời khắc này càng là một bức, không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nói, lão sư cái này đều phá giải không được Phương Nguyên sư huynh bày ra trận pháp sao? Đây rốt cuộc là tình huống gì, Phương Nguyên sư huynh thật sự có lợi hại như vậy sao? Những sư huynh đệ kia thời khắc này đều là tại rối rít truyền âm nghị luận. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ xoay người lại, đối với Đa Bảo nói, Đa Bảo, đi gọi tên nghịch đồ kia đến. Đa Bảo nghe lời này, hắn cũng là liền vội vàng gật đầu, thân hình lóe lên, liền như một làn khói đi đến Phương Nguyên đạo phủ. Đa Bảo đi đến Phương Nguyên Tuyết Sơn, đối với bên trong hô lớn Phương Nguyên nhanh chóng đi ra, lão sư bảo ngươi. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên huệ vải đi xuống Tuyết Sơn, nhìn mặt mũi tràn đầy cười lạnh Đa Bảo. Phương Nguyên nhìn Đa Bảo bộ dáng này, lại là không thể không cười lạnh một tiếng, âm thanh nói với giọng thản nhiên, lão sư tìm ta có chuyện, nói đi. Ngươi đi liền biết, lão sư tại đại trận hộ sơn trước chờ ngươi đấy. Chỉ thấy Đa Bảo lập tức cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói. Hắn thấy, Phương Nguyên lần này khẳng định xong đời, tự mình phá hủy pháp trận hộ sơn. Nghe thấy Đa Bảo lời này, Phương Nguyên vỗ đầu một cái, mình lúc này mới nhớ lại, khá lắm, trận pháp hộ sơn bị mình đuổi, vẫn không thay đổi trở về. Sợ là những sư đệ sư muội kia cũng không ra được, Thông Thiên giáo chủ kia, hắn tại sao không có phá vỡ trận pháp đi ra? Phương Nguyên và Đa Bảo đi tới trước pháp trận hộ sơn, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ thời khắc này sắc mặt âm trầm nhìn mình. Phương Nguyên thấy đây, vội vàng chắp tay nói bái kiến lão sư. Phương Nguyên nhanh chóng đem trận pháp mở ra. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ tức giận nói. Nghe nói như vậy, Phương Nguyên liền vội vàng gật đầu, đi tới trước âm dương trận pháp, trong tay pháp quyết đánh ra, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, tùy theo liền đem trận pháp hộ sơn mở ra. Nhìn Thông Thiên giáo chủ bộ dáng này, Phương Nguyên hình như hiểu cái gì. Hóa ra Thông Thiên giáo chủ này là mình sẽ không đánh mở cái này trận pháp hộ sơn a. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên đối với Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói, lão sư, ngài phía trước không phải còn dạy qua ta cái này âm dương trận pháp phương pháp phá giải sao, xem ra đây là lão sư đối với ta một cái khảo nghiệm. Thông Thiên giáo chủ nghe thấy Phương Nguyên lời này, chậm rãi gật đầu, khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên, tiểu tử ngươi học được không tệ, rất được vi sư chân truyền, các ngươi ngày sau đều muốn hướng Phương Nguyên học tập, chớ vừa có chuyện gì đều tới tìm vi sư. Nói xong lời này, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, đem lúc đầu trận pháp lần nữa bố trí, tùy theo thân hình biến mất ngay tại chỗ. Phương Nguyên nhìn thấy màn này cũng là cười khẽ một tiếng, lập tức nhìn về phía Đa Bảo âm thanh nói với giọng thản nhiên, Đa Bảo sư huynh, kết quả này có phải hay không không quá như ngươi ý. Đa Bảo nghe lời này, cũng là hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay áo bảo, chỉ về phía Phương Nguyên âm thanh lạnh như băng nói, Phương Nguyên, đừng để bần đạo tìm được cơ hội. Tùy theo, Đa Bảo liền dẫn Kim Cô Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên và Bỉ Lư Tiên ba người đi. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, cũng là cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình biến mất ngay tại chỗ. Còn lại những đệ tử kia bọn họ thời khắc này nhìn Đa Bảo rời đi phương hướng, trong lòng không thể không sinh ra vô hạn kính nể chi tình. Thật ra thì vừa rồi Thông Thiên giáo chủ cử động đã nói rõ hết thảy, Thông Thiên giáo chủ thật phá giải không được Phương Nguyên bày ra trận pháp. Phương Nguyên sư huynh thật lợi hại, thế mà trên trận pháp còn có tạo nghệ sâu như vậy, quả nhiên lợi hại. Thật không dám giấu giếm, ta đã trở thành Phương Nguyên sư huynh nhỏ mê đệ. Lan à, nhiều sư muội như vậy thích Phương Nguyên sư huynh, áp lực của ta đã đủ lớn, trở lại một người nam, cái này còn thế nào chơi. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 147 Trên đường gặp Quảng Thánh Tử, đạt được không động ấn. Trên Kim Lao đảo, trong động phủ của Phương Nguyên. Phương Nguyên ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, nhưng trong lòng thì có chút buồn bực, còn có chút ít bất đắc dĩ. Nghĩ tới lực chi pháp tắc này, muốn tu luyện đến viên mãn, thế mà khó khăn như vậy, coi như là mình dùng tới Ngộ Đạo Hồ Lô, nhưng tiến độ vẫn là rất chậm. Phương Nguyên thời khắc này âm thanh bất đắc dĩ nói, lực chi pháp tắc này không hổ là Hồng Hoang đệ nhất pháp tắc, muốn tu luyện tiến thêm một bước, thật là muôn vàn khó khăn. Nhưng một khi tu luyện đến viên mãn, mình trực tiếp đột phá trở thành chuẩn thánh. Sau đó đến lúc dưới thánh nhân chính là tồn tại vô địch. Liên vậy cái gì Đông Hoàng thái nhất, trực tiếp một quyền đập bay là được. Trong động phủ Ngây Nô cũng không có cái gì tiến bộ, còn không bằng đi ra du lịch thế giới Hồng Hoang. Phương Nguyên âm thanh nỉ non nói. Dứt lời, hắn thân hình biến mất ngay tại chỗ. Rời khỏi Kim Lao đảo, Phương Nguyên hướng thẳng đến trên lục địa bay đi. Lần đi ra này, Phương Nguyên cũng không có gì mục đích, cứ như vậy tùy ý bay lên. Đi nhân tộc xem một chút đi. Phương Nguyên thầm nghĩ đến, thế là, hắn thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến nhân tộc tổ địa phương hướng bay đi. Đi tới nhân tộc tổ địa phụ cận, Phương Nguyên còn chưa kịp hiện đi thân hình, liền phát hiện phụ cận có một cái bóng người quen thuộc lén lén lút lút không biết đang làm gì. Quảng Thanh Tử, tên này đến nhân tộc tộc địa làm cái gì? Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Phương Nguyên trong tay pháp quyết đánh ra, dùng hỗn độn châu ẩn nút thân hình của mình cùng khí tức, lập tức đi theo phía sau Quảng Thanh Tử, muốn nhìn một chút tên này rốt cuộc có ý đồ gì. Chỉ thấy Quảng Thanh Tử nhân tộc tổ địa phụ cận một tòa một ngọn núi bên trong tra xét, không biết tại tìm kiếm thứ gì. Lúc này, Phương Nguyên đến gần hắn, nghe thấy hắn ở đây lẩm bẩm tự nói. Cái này không động ấn rốt cuộc ở nơi nào, rõ ràng lão sư cho ta chỉ thị là ở nơi này nhân tộc phụ cận a, tại sao không có? Chỉ thấy Quảng Thành Tử âm thanh nỉ nó nói. Không động ấn, Phương Nguyên nghe thấy Quảng Thành Tử nói, khóe miệng không thể không lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu để mình đụng phải, như vậy cái này bảo vật chính là mình, để mình một lần nữa hóa thân người tỏa ra ánh sáng vàng. Chỉ thấy Quảng Thành Tử tiếp tục tại nhân tộc phụ cận ngọn núi tìm kiếm. Mà Phương Nguyên là gắt gao đi theo phía sau hắn, trước sau không rời năm bước, sợ Quảng Thành Tử đạt được bảo vật. Rốt cuộc, tại Quảng Thành Tử không ngừng nỗ lực dưới, hắn đi đến một ngọn núi trước. Đứng ở ngọn núi này trước mặt, trên mặt Quảng Thành Tử đột nhiên nở một nụ cười, chỉ thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt nói nơi này chính là lão sư nói tới này tòa đỉnh núi, không động ấn chính là chỗ này bên dưới. Tiếp theo, Quảng Thành Tử vung tay áo bảo, chuẩn bị tiến vào lấy bảo vật. Xong, hắn còn không tiến vào ngọn núi bên trong, chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại trước mặt hắn. Trực tiếp trước mắt thân ảnh này, toàn thân ánh sáng vàng, căn bản không được xem diện mục chân thật, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được đây là hình người tu sĩ. Quảng Thành Tử nhìn cả người ánh sáng vàng Phương Nguyên, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, tùy theo âm thanh lạnh như băng nói lan đi, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đại đệ tử Quảng Thành Tử, không muốn chết liền lăn xa một chút. Quảng Thành Tử nhìn người trước mắt này, không chút nào lấy diện mục chân thật gặp người, tùy tiện trực tiếp nổi giận mắng. Quảng Thành Tử chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đại đệ tử, tính khí tự nhiên là bốc lửa và phần. Phương Nguyên nghe thấy lời này, hắn lại là cười lạnh một tiếng. Nhưng hắn một câu nhiều lời cũng không có và Quảng Thành Tử nhiều lời, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giơ đống cắt lớn quả đấm hướng phía Quảng Thành Tử đập tới. Quảng Thành Tử nhìn Phương Nguyên tốc độ này và hắn thật nhanh thân hình, hắn cũng là vội vàng lui về sau mấy bước, theo trong tay lật một cái, một tòa bảo tháp xuất hiện trong tay. Trong tay hắn pháp quyết thật nhanh đánh ra, tòa kia bảo tháp lập tức bạo phát ra vạn trượng thần quang, đem Quảng Thành Tử bao vây ở trong đó. Phương Nguyên thấy được Quảng Thành Tử nhanh như vậy liền đem mình bảo vệ, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, Quảng Thành Tử này thật sự quá sợ chết. Chẳng qua, coi như là có linh bảo bảo vệ, đối với có lực chi pháp tắc Phương Nguyên mà nói, cái kia đây tính toán là cái gì? Chỉ thấy Phương Nguyên hai tay chấn động, nổi giận gầm lên một tiếng, lực chi pháp tắc trong nháy mắt vận chuyển toàn thân, trực tiếp cầm lên đến chính mình quả đấm to đập về phía Quảng Thành Tử. Đối với Phương Nguyên mà nói, Quảng Thành Tử dùng linh bảo bảo vệ mình, chẳng qua là đánh thêm mấy quả đấm chuyện. Rầm rầm rầm. Phương Nguyên nhanh chóng ra quyền, nắm đấm của hắn giống như hạt mưa, lít nha lít nhít đập về phía Quảng Thành Tử. Nguyên bản vẫn là vẻ mặt tươi cười Quảng Thành Tử, thấy cảnh này, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, trước mắt cái này toàn thân ánh sáng vàng người tỏa ra ánh sáng vàng, thân thể hắn thực lực đã sớm đạt tới chuẩn thánh. Quảng Thành Tử thời khắc này liều mạng đánh ra pháp quyết, bảo tháp kia phóng thích ra sáng chói linh quang bảo hộ lấy Quảng Thành Tử, nhưng dưới lực chi pháp tắc vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Chỉ thấy tại kinh khủng quyền ảnh phía dưới, Quảng Thành Tử bên người cái kia vạn trượng thần quang ầm ầm sập nát. Quảng Thành Tử nhìn thấy màn này, sắc mặt hắn thay đổi, chỉ thấy hắn vội vàng chắp tay nói tiền bối, văn bối chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đại đệ tử, mời ngươi xem ở lão sư mặt mũi buông tha ta lần này. Phương Nguyên nghe đến lời này, chỉ thấy hắn dùng âm thanh cực kỳ quỷ dị nói đánh chính là ngươi. Chỉ thấy Phương Nguyên toàn lực đánh ra một quyền, trực tiếp đập trên người Quảng Thành Tử. Đánh. Quảng Thành Tử nhìn Phương Nguyên một quyền này đến, vội vàng lui về sau, thân hình biến mất ở chỗ cũ. Hắn nhanh nhưng Phương Nguyên nhanh hơn trực tiếp, Quảng Thành Tử còn không thối lui ra khỏi vài trăm dặm, liền trực tiếp bị một quyền đập trúng. Đánh. Quảng Thành Tử thời khắc này giống như diều đứt dây trực tiếp bị một quyền đập về phía ngoài và dặm, xung quanh đi ngang qua ngọn núi đều bị đánh vì đá vụn. Thấy được Quảng Thành Tử bị đánh bay ra ngoài, chỉ thấy Phương Nguyên lập tức dùng hỗn độn châu che giấu thân hình của mình, lập tức tiến vào ngọn núi bên trong. Có dạy dỗ trước kia, Phương Nguyên tự nhiên lần này không lưu lại bất kỳ sơ hở, để Nguyên Thủy Thiên Tôn tra ra được là mình làm. Tiến vào ngọn núi bên trong, chỉ thấy một cái sơn động xuất hiện tại trước mắt của mình, mà bên ngoài sơn động có một tòa ngũ hành trận pháp. Thấy được ngũ hành trận pháp này, Phương Nguyên vừa rồi chuẩn bị đưa tay đi phá, nhưng hắn lại nghĩ tới mình nếu làm cho muốn làm nguyên bộ, ngàn vạn không thể rơi xuống bất kỳ chi tiết. Thế là Phương Nguyên lực chi pháp tác vận chuyển toàn thân, trực tiếp một quyền đập vào cái kia trên ngũ hành trận pháp. Đánh. Kèm theo một tiếng oanh minh này vang lên, ngũ hành trận pháp tùy theo đã vỡ, lộ ra sơn động bên trong. Tùy theo, Phương Nguyên liền trực tiếp đi vào trong sơn động, trực tiếp trong sơn động có một tòa mới ấn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Viên kia mới ấn thấy được sơn động trận pháp vỡ vụn, lại là nghĩ trực tiếp trốn ra ngoài mặt. Phương Nguyên thấy này vung tay lên, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, trực tiếp đem viên kia mới ấn kéo lại, giữ tại ở trong tay. Không động ấn này vừa đến tay, Phương Nguyên cảm thấy có lớn lao khí vận đang trong tay của mình lưu chuyển. Hiển nhiên, khí vận chi lực này chính là tới từ nhân tộc này chí bảo không động ấn. Chương 148, nhân tộc truyền công pháp, trên đường gặp hậu thổ. Không động ấn này chính là nhân tộc chí bảo, phàm là đạt được nó là có thể thu được lớn lao khí vận. Nhân tộc hiện tại chính là thiên địa nhân vật chính, có không động ấn muốn để tiệt giáo mạnh lên, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng Phương Nguyên còn có một cái nghi vấn, không động ấn này đời sau chính là thái thượng lao tử bảo vật, vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ biết? Được, mặc kệ, mình đã dùng hỗn độn châu che giấu ở tất cả thiên cơ, sau đó đến lúc coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn và thái thượng lao quân đoạn tuyệt thời gian trường hà cũng không tra được ra cái gì, để hai người bọn họ phiền não đi thôi. Tùy theo, Phương Nguyên liền đi nhân tộc. Thời khắc này, trên Thủ Dương Sơn, trong Bát Cảnh Cung, đang nhắm mắt dưỡng thần thái thượng lão tử, đột nhiên mở mắt, ánh mắt hắn giống như hai vệt thần quang đồng dạng chiếu xạ năm ngày thập địa, trải rộng thế giới hồng hoang. Đây rốt cuộc là tình huống gì, tại sao nhân giáo khí vận lại đột nhiên giảm xuống như vậy một mảng lớn? Lúc này, chỉ thấy thái thượng lão tử âm thanh lạnh như băng nói. Lúc này, luôn luôn trên mặt vững vàng không gợn sóng, từ trên mặt không thấy được bất kỳ tâm tình gì thái thượng lão tử, sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm. Cái này khí vận chính là liên quan tới một cái giáo hội đại sự, liên quan đến lây giáo hội có thể hay không ổn định phát triển tiếp. Lão tử xưa nay không tranh giành công đoạn, nhưng tại khí vận chuyện này, hắn cũng không thể chút nào qua loa. Chỉ thấy thái thượng lão tử xếp bằng ở trên giường mây, bấm ngón tay tính toán, liền bắt đầu tính toán khí vận rốt cuộc là tổn thất như thế nào. Sau một lát, trong tay hắn đình chỉ tính toán, nhưng lông mày của hắn lại là càng nhíu lại, gần như vận thành một luồng. Bởi vì hắn không có tính toán ra chỗ khí vận này rốt cuộc là tổn thất như thế nào. Đây rốt cuộc là vì sao? Tại sao khí vận của nhân giáo ta sẽ giảm lớn? Thái thượng lao tử trăm mối vẫn không có cách giải. Mà giờ khắc này, núi Côn Luân, trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên giường mây, sắc mặt hắn âm trầm, mà phía dưới lại là Nhiên Đăng đạo nhân và Quảng Thánh Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía mặt Nhiên Đăng đạo nhân, âm thanh lạnh như băng nói: Nhiên Đăng, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ngươi không phải nói bảo vật này chỉ có chính ngươi biết à? Nhiên Đăng nghe thấy lời này, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mở bức, không biết nên giải thích như thế nào. Giáo chủ, Hồ Nam là bần đạo tình cờ chỗ đụng phải, lần này hiến tặng cho giáo chủ chính là vì biểu lộ ta trung thành, tuyệt đối sẽ không có những người khác biết chuyện này. Nhiên Đăng lúc này mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Một bên Quảng Thành Tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt bất đắc dĩ nói: Lão sư, người tỏa ra ánh sáng vàng kia thực lực của hắn nhất định là tại chuẩn thánh, chúng ta sao không đi dò xét một phen, sau đó đến lúc biết hắn là ai, nhất định phải hung hăng trừng phạt hắn. Đi, Nhiên Đăng theo chúng ta cùng đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy âm thanh lạnh như băng nói, lập tức trợn mắt nhìn Nhiên Đăng một cái. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt, Nhiên Đăng không tự chủ được run rẩy một chút, thời khắc này hắn cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo Nhiên Đăng đạo nhân và Quảng Thành Tử trực tiếp xé rách không gian, đi đến ngọn núi kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở sau thời gian trường hà quan sát phía trước và về sau chuyện xảy ra. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy quỷ dị chính là, lúc trước và về sau vậy mà đều không có bất kỳ người nào xuất hiện. Cái này cùng lúc trước Thông Thiên giáo chủ dò xét kết quả. Quảng Thành Tử nhìn thấy màn này, hắn cũng là trong lòng hoảng hốt, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh run rẩy nói: Lão sư, chẳng lẽ là có thánh nhân ra tay? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời này, hắn nhướng mày, tùy theo coi lại một lần thời gian trường hà, nhưng lần này và lần đầu tiên kết quả, đều là không phát hiện bất kỳ kẻ nào, thậm chí liền một điểm đầu mối cũng không có. Nhiên Đăng đạo nhân thấy cảnh này, hắn cũng là vội vàng nói: chẳng lẽ là thánh nhân dùng cái gì ẩn tàng thân hình bảo vật, cho nên mới sẽ một điểm đầu mối cũng không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe đến lời này, lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói: lấy ta đối với Thông Thiên giáo chủ và Thái Thượng lao tử hiểu rõ, hai người bọn họ quả quyết sẽ không làm loại chuyện như vậy, nhưng Nữ Hoa thánh nhân và Phương Tây hai thánh nhân, bọn họ cũng sẽ không biết bảo vật này chỗ a. Thời khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử ba người lâm vào thật sâu trong trầm tư. Lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng lão tử, hai vị thánh nhân đang phiền não vô cùng thời điểm lúc này Phương Nguyên lại là đi đến nhân tộc. Đi tới trong nhân tộc, những nhân tộc này thấy được Phương Nguyên đã đến, tự nhiên là kích động không thôi. Phương Nguyên lúc này thấy được nhân tộc tốc độ phát triển nhanh vô cùng, là cảm thấy vô cùng an ủi, thế là lại tại nhân tộc chuyển xuống tự mình tu luyện công pháp. Chỉ thấy Phương Nguyên đi tới nhân tộc tổ địa, tìm một chỗ đài cao, trong tay pháp quyết một điểm, một tấm bia đá xuất hiện trên đài cao kia. Phương Nguyên đối với vây xem những nhân tộc này âm thanh nhàn nhạt giải thích nói: tấm bia đá này dựa vào tự mình tu luyện công pháp, các ngươi có thể đi chạm đến bia đá, nếu là thật sự hữu duyên, đạo đức công pháp tu luyện sẽ tiến vào trong đầu của các ngươi bên trong. Nếu có duyên người có thể tu luyện đến tiên tiên, thì sẽ trở thành bần đạo đệ tử ký danh, nếu tu luyện đến thực lực kim tiên, bần đạo thì sẽ đích thân đến đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói, nhưng âm thanh lại tiến vào mỗi người tộc trong lỗ tai biên giới. Những nhân tộc này nghe lời này, đều là rối rít đi trước chạm đến bia đá kia. Nếu là thật sự may mắn có thể thu được Phương Nguyên công pháp tu luyện, coi như là không trở thành đệ tử đó cũng là cực tốt. Phương Nguyên nhìn thấy màn này cũng là cười khẽ một tiếng, lúc này hắn xác thực thấy được cách đó không xa có một đạo bóng người quen thuộc. Hậu thổ. Hắn làm sao lại xuất hiện tại nhân tộc? Phương Nguyên thấy được hậu thổ tùy theo chậm rãi đi tới trước mặt hậu thổ kinh ngạc cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói: hậu thổ, hai sao ngươi biết đến chỗ này? Hậu thổ thấy được Phương Nguyên, nàng cũng là thần tình kích động, đối với Phương Nguyên cười híp mắt nói: đại tôn, ta gần nhất lòng có cảm giác, hình như là có cái gì đang triệu hoán lấy mình. Đi ra thế giới hồng hoang đi một chút, liền đi tới nơi này. Triệu hoán. Phương Nguyên nghe đến lời này, cũng là có chút điểm mở bức. Có cái gì đang triệu hoán lấy hậu thổ? Ngươi muốn đi đâu, bần đạo giúp ngươi đi một chút. Phương Nguyên nhìn hậu thổ âm thanh từ tốn nói. Nếu là có thể cùng đại tôn cùng đi, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Hậu thổ nhìn Phương Nguyên âm thanh kích động nói. Đi thôi. Nhìn hậu thổ như vậy, Phương Nguyên cũng là vui lòng. Có mỹ nhân làm bạn, người nào lại sẽ không vui. Thế là, Phương Nguyên cùng hậu thổ cùng nhau kết bạn lên đường, du lịch hồng hoang. Đi không lâu. Chỉ nghe phía trước lại truyền tới âm thanh ồn ào. Đi, đi qua nhìn một chút. Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Thế là, hai người hướng phía cái kia ầm ĩ trô đi tới. Chỉ thấy phía trước có một cái yêu tộc, đang chu diệt lấy một số nhân tộc. Nhân tộc huyết dịch thật là ngon a. Chỉ thấy yêu tộc kia liếm láp máu trên đao của mình, âm thanh khặc khặc nói. Chương 149, hậu thổ được nhân thư, Minh Hà đột bảo. Đáng chết yêu tộc, ta và ngươi liều mạng. Đúng đấy, liều mạng với hắn. Chúng ta không sợ hắn, cùng nhau lên. Những nhân tộc này nghe thấy yêu tộc nói nghe được lời này, không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là từng cái lòng đầy căm phẫn, lao về phía yêu tộc, muốn cùng yêu tộc đánh nhau chết sống. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, hắn cũng chậm rãi gật đầu, rất cảm thấy an ủi. Nhân tộc vốn là thiên địa nhân vật chính, vốn là cần phải mạnh lên. Nhưng nếu như không có huyết tính, nào như vậy nói chuyện cường đại, làm sao nói chuyện tân hỏa truyền thừa. Phía trước nhân tộc vẫn luôn là mềm yếu ích kỷ, bọn họ thấy được yêu tộc liền trời sinh ra sợ hãi cảm giác, không dám cùng tranh đấu. Nhưng bây giờ, từ trên người bọn họ thấy được huyết tính, thấy được dám cùng một bác dũng khí và tự tin, đây chính là nhân tộc cường đại bắt đầu. Các ngươi những chủng tộc hèn mọn này, lại dám và bản tôn liều mạng, muốn chết. Chỉ thấy cái kia yêu tộc nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo đao của mình hướng phía những nhân tộc này chém tới. Phương Nguyên thấy đây, cũng là khẽ thở dài một tiếng, vung tay lên, tùy theo linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng ngưng tụ thành, chụp về phía yêu tộc kia. Đánh! Bàn tay lớn màu vàng nóng lớn như núi cao, che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống, chụp về phía yêu tộc kia trực tiếp bị đập thành huyết vụ, tiêu tán tại trong không gian. Những nhân tộc này nhìn thấy màn này đều là nhìn về phía Phương Nguyên cuống quýt dập đầu lễ bái. Cảm tạ Phương Nguyên thánh phụ, cảm tạ cứu chúng ta tính mạng. Phương Nguyên thấy đây, bàn tay lớn nâng lên một chút, phủ phiếm lên bọn họ, lập tức phất phất tay, ra hiệu bọn họ rời khỏi. Trên đất còn giữ một số nhân tộc thi thể. Mà hậu thổ thấy cảnh này, lông mày của nàng lại là nhíu chặt, nàng xoay người lại, nhìn về phía Phương Nguyên nghiêm túc hỏi lại tôn, ngươi nói, những nhân tộc này sau khi chết, oan hồn của bọn họ sẽ trôi hướng chỗ nào? Phương Nguyên nghe nói như vậy, nhìn về phía một bên hậu thổ. Hậu thổ nếu có thể sinh ra ý tưởng như vậy thì nói rõ, khoảng cách hóa thân lục đạo luân hồi thời điểm không xa. Oan hồn của bọn họ không có chỗ ở cố định. Phương Nguyên thời khắc này âm thanh từ tốn nói, hắn đương nhiên sẽ không nói ra, những oan hồn kia là người sau hóa thân lục đạo luân hồi về sau, xây dựng địa phủ về sau, bọn họ mới có chỗ đi chỗ. Nếu nói ra sẽ vi phạm với thiên đạo, tiết lộ thiên cơ, sau đó đến lúc nói không chừng mình sẽ bị thiên đạo để mắt tới. Nghe nói như vậy, hậu thổ cũng chậm rãi gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, hai người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Phương Nguyên và hậu thổ lại gặp được rất nhiều sinh ly tử biệt. Thế giới hồng hoang vốn là thực lực vi tôn, gần như mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh lấy chiến đấu, đều có tu sĩ chết đi, đây chính là thế giới hồng hoang tàn khốc. Cùng nhau đi tới, Phương Nguyên cũng tư không thường thấy, đối với loại chuyện như vậy thành thói quen. Mà một bên hậu thổ, sắc mặt của nàng càng ngày càng ngưng trọng, nhìn những kia chết đi tu sĩ, hình như có một loại trách trời thương dân cảm giác. Phương Nguyên thấy đây, lại là không cắt đứt hậu thổ, ngược lại là ở một bên yên lặng đi tới. Hai người cứ như vậy tiếp tục đi tới, không biết qua bao lâu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái biển máu, huyết hải phiên trào, trong không khí đều là tràn ngập hương vị của máu. Huyết hải vô biên băng ác, huyết khí ngập trời, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Hiển nhiên, hai người đây là tới đến huyết hải. Đúng vào lúc này, hậu thổ sinh lòng cảm ứng, hướng phía huyết hải từng bước đi. Lúc này, chỉ thấy huyết hải mãnh liệt phiên trào, đột nhiên chỉ thấy một cái vòng xoáy xuất hiện, một quyển sách phong cách cổ xưa tịch xuất hiện tại vòng xoáy phía trên, bay về phía hậu thổ. Thấy được sách này tịch, Phương Nguyên cũng là âm thanh nhỉ non nói nhân thư. Nhân thư chính là hậu thổ mệnh trung chú định đoạt được, tại hậu thổ đạt được về sau, thân hóa lục đạo luân hồi về sau, sẽ trở thành sinh tử bộ và luân hồi bút hai thứ. Sinh tử bộ, tên như ý nghĩa, hắn cũng là trong Tây Du ký sinh tử bộ, ghi lại toàn bộ sinh linh tử kỳ sinh ra kỳ cùng luân hồi. Lúc này, nhân thư kia chậm rãi bay đến hậu thổ lòng bàn tay, hậu thổ nhìn nhân thư này, nàng cũng là lòng có cảm giác, trong ánh mắt xuất hiện một tia sáng chi sắc. Lúc này chỉ thấy huyết hải một lần nữa mãnh liệt phiên trào, nhưng thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại trên huyết hải. Cái kia lần lượt từng thân ảnh thoạt nhìn là nhân tộc, nhưng trên đầu lại là thân có hai sừng, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, ngay cả nam nhân cũng là cực kỳ tuấn thiếu. Phương Nguyên nhìn những sinh linh này, xác thực không thể không cảm thấy tò mò, cái này Minh Hà lão tổ sáng tạo ạt thứ là nhất tộc. Minh Hà lão tổ không hổ là bắt chước đại sư, thấy được nữ hoa người sáng lập tộc trở thành thánh nhân, hắn cũng là không có cam lòng, trực tiếp bắt chước nữ hoa, sáng tạo ạt thứ là nhất tộc. Lúc này, chỉ thấy những ạt thứ là kia bọn họ cùng kêu lên hô lớn cung nên Minh Hà lão tổ. Ạt thứ là các âm thanh vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Đương nhiên chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại trước mặt những ạt thứ là kia, người hắn lấy đạo bào màu đỏ, sắc mặt tâm trầm, khi mắt nhìn Phương Nguyên và hậu thổ. Thân ảnh này không phải người khác, đúng là ạt thứ là này chủ nhân của bọn họ Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ xuất hiện, nhìn hậu thổ âm thanh lạnh như băng nói hậu thổ, ngươi đi tới ta Minh Hà phía trên, một cái bắt chuyện không đánh, cầm đi bảo vật thuộc về ạt thứ là nhất tộc ta, như vậy thích hợp sao? Hậu thổ nghe nói như vậy, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhân thư này rõ ràng là mình tới đến chủ động nhận chủ, làm sao lại thành bảo vật của ạt thứ là nhất tộc ngươi? Lúc này, chỉ thấy hậu thổ lại là không chút nào nhượng bộ, đối với Minh Hà lão tổ nói nhân thư này chính là chủ động nhận chủ, cũng không phải ạt thứ là ngươi một tổ bảo vật. Hừ, hiện tại còn dám cái chảy cái cối, muốn ăn đòn. Chỉ thấy Minh Hà lão tổ lại là không nói hai lời, vung tay lên, phía sau những tu la tộc kia trước người đi công kích hậu thổ. Những ạt thứ là kia thấy đây, từng cái dẫn theo linh bảo, vọt thẳng hướng về sau thổ. Hậu thổ thấy đây, cũng là quát lạnh một tiếng, hai tay chấn động, cơ quả đấm lao về phía những ạt thứ là kia. Chỉ thấy hậu thổ vốn là thổ chi tổ vu, lực lượng lục thân cường đại, gần như dưới mỗi một quyền, lập tức có một cái ạt thứ là chết dưới năm đấm. Thế nhưng là, những kia bị quả đấm đập chết ạt thứ là tộc người vậy mà hóa thành huyết dịch, sau đó trở lại huyết hải bên trong, tùy theo lại xuất hiện tại phía sau Minh Hà lão tổ. Phương Nguyên thấy đây, lại là cười lạnh một tiếng, đối với Minh Hà lão tổ nói tiền bối, nhân thư này trong Minh Minh vốn là thuộc về hậu thổ, nếu không phải hậu thổ đến, nhân thư cũng sẽ không như thế, ngươi như vậy có phải hay không quá bá đạo. Minh Hà lão tổ nghe nói như vậy, nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh trầm giọng nói Phương Nguyên tiểu hữu, cái này nhưng không liên quan tiệt giáo ngươi chuyện gì, chớ có vì thông thiên giáo chủ chiêu mộ phiền toái. Minh Hà lão tổ thấy được Phương Nguyên trong lòng vẫn rất kiêng kỵ, Phương Nguyên này cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Mấu chốt nhất chính là, sau lưng hắn còn có thông thiên giáo chủ, Minh Hà lão tổ thời khắc này cũng chỉ là muốn cho Phương Nguyên lui bước, không muốn cùng hắn động thủ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 150, giết đại phản thiên. Minh Hà tiền bối, vốn là không muốn tham dự chuyện này, nhưng nhân thư này vốn là hậu thổ bảo vật. Phương Nguyên nhìn Minh Hà âm thanh nói với giọng thản nhiên, giọng nói của hắn và thái độ đã nói rõ hết thảy. Minh Hà nghe lời này, sắc mặt hắn cũng là âm trầm xuống, chỉ thấy hắn vung tay lên, đối với những thư lạ kia nói các ngươi ngăn cản Phương Nguyên, ta đi lấy nhân thư. Cái kia mấy vạn thư lạ nghe lời này, không nói hai lời lao về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy đây, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trong tay pháp quyết đánh ra, thí thần thương xuất hiện trong tay. Thí thần thương vừa xuất hiện, trong nháy mắt trên bầu trời mây đen dày đặc, bầu trời hắc ám, có vô số sát khí và sát khí bỗng nhiên sinh ra. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên trong tay thí thần thương bộc phát ra cường hãn sát khí. Phương Nguyên thời khắc này chỉ cảm thấy thí thần thương của mình hình như rất sinh động. Xem ra xung quanh nơi này hoàn cảnh đối với thí thần thương mà nói là không sai chất dinh dưỡng, nhất là vô số oan hồn kia. Lúc này, chỉ thấy cái kia vô số ạt thư lạ ùn ùn kéo đến lao về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy đây, hắn cũng là quát lạnh một tiếng nói tới tốt lắm. Chỉ thấy Phương Nguyên một thương đâm ra, một thương này phía dưới thiên hôn địa ám, hồng hoang rung chuyển, song tinh vẫn lạc, vô số sát khí tại một thương này phía dưới lao về phía những ạt thư lạ kia. A! Thí thần thương thương ra như rồng, vô số dị tượng lập tức sinh ra. A Thu La bị sát khí cường đại đè ép trực tiếp tự bạo bỏ mình, hóa thành giọt giọt máu tươi, biến mất tại trong không gian. Một thương này đi xuống, mấy vạn A Thu La, trong nháy mắt thiếu hơn một nửa, Tu La còn lại nhìn thấy màn này, sắc mặt của bọn họ cũng là thay đổi. Cái này còn thế nào chơi? Bọn họ liền Phương Nguyên thân đều không gần được, cứ như vậy trực tiếp bị một thương giết. Lúc này trực tiếp một bóng người đạp máu tươi mà bỏ ra hiện tại trước mặt Phương Nguyên. Chỉ thấy trước mắt thân ảnh này, diện mục dữ tợn, phía sau có một thanh đại đao, trên cổ còn mang theo một chuỗi giọt máu. Phương Nguyên nhìn trước mắt tu sĩ này, rất rõ ràng nó cũng không phải Atula nhất tộc, Tula nhất tộc sinh ra diện mạo cực dai, quả quyết sẽ không xảy ra khủng bố như thế. Chỉ thấy tu sĩ đối diện kia, hắn nhìn Phương Nguyên âm thanh khàn khàn nói ngươi vậy mà đạt được thanh thương này. Phương Nguyên nghe thấy lời này, nhìn về phía trong tay mình thí thần thương, cũng là không thể không cười lạnh một tiếng. Căn cứ hắn biết, lúc trước Ma Tổ La Hầu xưng bá thế giới hồng hoang thời điểm bên cạnh hắn có nhiều ma vương, sau đó Ma Tổ La Hầu thân bại sau khi vẫn lạc, những ma vương kia liền theo đuổi Minh Hà lão tổ. Xem ra người trước mắt này chính là lúc trước ma vương một trong. Không phải vậy hắn không thể nào một cái nhận ra trong tay của mình cũng là thí thần thương. Ngươi chính là lúc trước theo đuổi rơi ở phía sau mấy vị ma vương kia một trong, hôm nay bần đạo dùng súng này giết ngươi ma đầu kia. Chỉ thấy Phương Nguyên quăng một cái thương hoa, thương chỉ ma vương kia, âm thanh lạnh như băng nói: "Tên ta Đại Phạm Thiên Ma Vương." Lúc này, chỉ thấy Đại Phạm Thiên Ma Vương chậm rãi rút ra chính mình phía sau hắc đao nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh khàn khàn nói: "Dứt lời, chỉ thấy Đại Phạm Thiên cơ trong tay mình hắc đao, tùy theo có mấy trăm đạo dài đến mấy trăm trượng màu đen đao khí, lao thẳng tới Phương Nguyên." Phương Nguyên thấy đây, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết đánh ra, vài món linh bảo từ hắn khánh vân bên trong bay ra, đi tới đỉnh đầu của hắn bảo hộ lấy Phương Nguyên. Huyền Hoàng Hồ Lô thời khắc này thong xuống vô tận nồng hậu dày đặc huyền hoàng chi khí, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Phương Nguyên bảo hộ ở trong đó. 12 Tịnh Thế Bạch Liên, thời khắc này xuất hiện tại đỉnh đầu Phương Nguyên, hóa thành một đóa màu trắng tiểu liên hoa bảo hộ lấy Phương Nguyên. Còn có Thái Thanh Bảo Châu các loại những bảo vật khác, thời khắc này đem Phương Nguyên vây quanh nghiêm ngặt, bất kỳ công kích đều vào không được Phương Nguyên bản thân. Đại Phạm Tiên Ma Vương mấy đạo đạo khí, đi đến bên người Phương Nguyên, liền trực tiếp bị cường đại vòng bảo hộ gãy ra. Đại Phạm Thiên Ma Vương thấy cảnh này hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết nói cái gì cho phải. Cái này hắn meo là cái gì? Sắc rùa đen. Thời khắc này, Đại Phạm Thiên thời khắc này tâm thái có chút sập, công kích của mình trước mặt Phương Nguyên vậy mà một chút tác dụng đều không dạy được, thế thì còn đánh như thế nào? Phương Nguyên nhìn Đại Phạm Thiên biểu lộ, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy âm thanh hắn lạnh như băng nói hiện tại có phải hay không tới phiên ta. Dứt lời, chỉ thấy Phương Nguyên thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, xuyên qua trong hư không. Đại Phạm Thiên thấy được Phương Nguyên biến mất, hắn cũng là sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt đi quan sát hư không, nhưng lại cũng không phát hiện Phương Nguyên tung tích. Đúng vào lúc này, ở phía sau hắn một cây hắc thương đột nhiên đâm rách hư không lao ra, đi đến phía sau hắn. Đánh! Phương Nguyên một thương này hủy thiên diệt địa, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, trong nháy mắt đâm trên người Đại Phạm Thiên. Phúc! Đại Phạm Thiên căn bản không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị đâm đến sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Chỉ thấy Đại Phạm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, về phía trước xông lên, đem Phương Nguyên thương rút ra. Chết ta. Chỉ thấy Đại Phạm Thiên thời khắc này không có cố kỵ trên người mình còn đang chảy máu vết thương, trực tiếp cơ hắc đao lao về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không hổ là người của La Hầu, căn bản không có đầu óc. Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, lần nữa vung ra một thương cùng Đại Phạm Thiên hắc đao đụng vào nhau. Thời khắc này trên thí thần thương cái kia vô số sát khí và sát khí lao về phía Đại Phạm Thiên. Đánh! Một kích này, thiên hôn địa ám, khí trùng vân tiêu, bay thẳng đấu bỏ, hồng hoang chấn động. Lúc này chỉ nghe một âm thanh thanh thúy vang lên. Đại Phạm Thiên trong tay hắc đao vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, linh khí tan rã. Một thương này đi xuống, Đại Phạm Thiên trong tay linh bảo trực tiếp bị đánh nát. Lúc này, nhìn xa nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đẩy, thí thần thương lần nữa vọt tới, tiến vào Đại Phạm Thiên trong nhục thân. A! Kèm theo một tiếng kêu thê thảm, Đại Phạm Thiên nhục thân tại một thương này đi xuống trực tiếp bị hủy diệt. Lúc này, chỉ nhìn thấy một bóng đen hướng phía huyết hải bên trong bay trở về. Đây chính là đại phạn thiên linh hồn. Phương Nguyên thấy đây, lại là cười lạnh một tiếng, không nghĩ lưu lại cho mình một cái hậu họa, chỉ thấy trong tay hắn lật một cái, thiên hỏa hồ lô xuất hiện tại trong tay của mình. Phương Nguyên trong tay pháp quyết đánh ra, một đạo ánh lửa màu trắng, liền trực tiếp lao về phía bóng đen kia. Cái này ánh lửa màu trắng không phải khác, đúng là trong thiên hỏa hồ lô linh hồn chi hỏa. Lửa này chính là thiên hỏa hồ lô một mình dựng dục thành kỳ diệu nhất chi hỏa, có thể đốt cháy thế giới hồng hoang vạn vật, dùng để đốt cháy linh hồn càng là không đáng kể. A! Một tiếng kêu thê thảm vang lên, chỉ thấy bóng đen kia tại ánh lửa màu trắng bao vây phía dưới, biến mất trong nháy mắt không còn chút nào. Đến đây, đại phạm thiên ma vương liền cặn bã đều không thừa, trực tiếp bị Phương Nguyên chấm dứt. Lúc này, đang cùng hậu thổ đánh nhau Minh Hà lão tổ nhìn thấy màn này, sắc mặt hắn cũng là âm trầm đến cực điểm. Phương Nguyên, muốn chết. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 151, hậu thổ cảm ngộ, hai người du lịch hồng hoang. Chỉ nghe Minh Hà lão tổ gầm lên giận dữ âm thanh truyền khắp cả thiên địa. Đến đại phạm thiên ma vương kia chính là Minh Hà lão tổ thủ hạ đắc lực nhất, vì dân và lão tổ mở ra cương thổ, lập chiến công hiển hách, càng là Minh Hà lão tổ đắc lực sát khí, bây giờ lại bị Phương Nguyên trực tiếp giết, liền linh hồn đều không thừa. Phương Nguyên nhìn khí cấp bại phôi Minh Hà lão tổ, hắn cũng bật cười một tiếng, âm thanh nói với giọng thản nhiên muốn giết ta. Nói đi, chỉ thấy Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, phát giác lần nữa đánh ra, thao túng trong thiên hỏa hồ lô thiên hỏa hướng phía Minh Hà lão tổ đốt. Nho nhỏ hỏa diễm, điêu trùng tiểu kỹ. Lão tổ nhìn thiên hỏa của Phương Nguyên cũng cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, chỉ thấy thời khắc này huyết hải bạo động, một đạo tường máu kinh khủng xuất hiện, lao về phía Phương Nguyên, cùng thiên hỏa kia đánh sâu vào cùng một chỗ. Xong, tiếp theo màn, lại là khiến Minh Hà lão tổ hoàn toàn ngộp bức. Chỉ thấy huyết khí ngập trời, u đùn kéo đến máu tường lao về phía Phương Nguyên hỏa diễm, trực tiếp đem Phương Nguyên hỏa diễm bao vây lại, tùy theo lao về phía Phương Nguyên. Xong, trong nháy mắt, chỉ thấy huyết hải ngập trời kia vào giờ khắc này vậy mà mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, tùy theo biến thành hư vô. Cái này sao có thể? Minh Hà lão tổ nhìn biển máu của mình vào giờ khắc này vậy mà hóa thành hư vô, sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt. Phải biết, Minh Hà lão tổ tại phiến này huyết hải bên trong chính là tồn tại vô địch, chỉ cần có một giọt máu tồn tại nó có thể vô hạn trùng sinh, vô hạn sống lại, xem như bất tử chi thân. Mà xuất hiện, máu của mình lại có thể bị Phương Nguyên cái kia kinh khủng hỏa diễm đốt thành hư vô, cái này cũng mang ý nghĩa bất tử chi thân của mình tại Phương Nguyên nơi này chính là vô hiệu. Phương Nguyên nhìn Minh Hà lão tổ biểu lộ, hắn cũng cười lạnh từng tiếng âm, lạnh như băng nói không phải là vô tận huyết hải sao, có lợi hại gì? Minh Hà lão tổ nhìn Phương Nguyên biểu tình này, sắc mặt hắn cũng âm trầm đến cực điểm. Phương Nguyên vẻ mặt này thật sự làm người ta chán ghét. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, chỉ sợ Phương Nguyên lúc này đã sớm bị Minh Hà lão tổ giết nghìn lần vạn lần. Thế nào, Minh Hà lão tổ, còn muốn tiếp tục đánh rơi xuống sao? Lúc này, Phương Nguyên nhìn Minh Hà lão tổ âm thanh nói với giọng thản nhiên. Ta đều nghe được lời này, hắn cũng cười khổ một tiếng, tùy theo lắc đầu, đối với Phương Nguyên nói Phương Nguyên tiểu hữu, lần này là bần đạo sai. Minh Hà lão tổ thân hình lóe lên, hóa thành một đạo máu, cũng đã biến mất giữa không trung. Phương Nguyên thấy đây, cũng cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa, Minh Hà lão tổ cũng là người thông minh. Hắn biết mình không chiếm được tiện nghi gì, liền tùy theo rút lui. Phía sau Phương Nguyên đứng chính là Thông Thiên giáo chủ, mà phía sau hậu thổ thế nhưng là có 12 tổ vu, nếu là thật sự không chết không thôi, cái kia bị thua thiệt nhất định là Minh Hà lão tổ. Huống hồ hiện tại Minh Hà lão tổ biết thiên hỏa của Phương Nguyên có thể đem bản thể của mình đều thiêu đốt, Minh Hà lão tổ càng không có thể cùng Phương Nguyên đối nghịch. Chí ít hiện tại, Minh Hà lão tổ cũng không dám nữa đối với Phương Nguyên không tôn kính. Thấy được Minh Hà lão tổ đi, Phương Nguyên cũng thân hình lóe lên, đi đến bên người hậu thổ đối với hậu thổ nói chúc mừng ngươi đạt được nhân tư này. Hậu thổ nghe lời này cũng chậm rãi gật đầu, chẳng qua trên mặt nàng từ đầu đến cuối có một vẻ bi ai. Phương Nguyên thấy này cũng lòng biết rõ nàng tại sao lại như vậy, hiện tại hậu thổ đạt được nhân thư, ít ngày nữa về sau, hậu thổ luyện hóa nhân thư về sau, như vậy nàng sẽ hóa thân lục đạo luân hồi, trấn áp hồng hoang những oan hồn kia. Đây là hậu thổ sứ mệnh, chính là thiên đạo chú định, cho dù là Phương Nguyên không đành lòng thấy cảnh này, nhưng cũng là không thể làm gì. Lúc này, Phương Nguyên trong lòng quả thật có một cái ý nghĩ, không biết mình có thể hay không ngăn trở hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi. Nếu hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi chính là ông trời chú định, nhưng hắn sau đó đến lúc bản thể sẽ vĩnh vây ở lục đạo luân hồi và trong địa phủ không thoát thân được. Đây là Phương Nguyên không nguyện ý nhất thấy được một màn. Thế là, Phương Nguyên nhìn về phía hậu thổ, đối với hậu thổ khẽ cười một tiếng âm thanh, nói với giọng thản nhiên hậu thổ đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Hậu thổ nghe thấy Phương Nguyên lời này, lấy một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phương Nguyên, tùy theo liền gật đầu, theo Phương Nguyên đi. Phương Nguyên đại tôn, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Hậu thổ nhìn Phương Nguyên âm thanh nhàn nhạt hỏi. Tùy tiện đi một chút, đi nơi nào đều tốt. Phương Nguyên cười khẽ một tiếng, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Mà Phương Nguyên đúng là trong đầu một mực dùng ngộ đạo hồ lô thôi diễn, như thế nào mới có thể khiến hậu thổ thoát ly lấy lục đạo luân hồi kia không chế. Chỉ thấy hai người rời khỏi huyết hải, thế là liền bắt đầu tại hồng hoang các nơi du tẩu. Đến huyết hải về sau, hai người đầu tiên là đi đến Đông Hải, bọn họ đi đến Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương tự nhiên là cực kỳ nhiệt tình tiếp đái hậu thổ và Phương Nguyên. Tuy theo, bọn họ lại tới Kim Ngao Đảo, đi đến trên Kim Ngao Đảo, hậu thổ và Phương Nguyên lại bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ ngồi trên giường mây, hắn nhìn hướng về sau thổ cũng đã hiểu hậu thổ hết thảy. Thông Thiên giáo chủ lại nhìn một chút Phương Nguyên, thấy được trên mặt hắn biểu lộ, biết được Phương Nguyên tâm tư. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ chậm rãi lắc đầu, âm thanh nói với giọng thản nhiên, chuyện này Bần đạo không thể ra sức. Phương Nguyên cũng chắp tay, ngỏ ý cảm ơn Thông Thiên giáo chủ, tùy theo mang theo hậu thổ lại rời khỏi Kim Ngao đảo, tiếp tục du lịch hồng hoang. Ta và Phương Nguyên rời khỏi Đông Hải về sau, hai người lại đi phương Tây, chỉ thấy hai người đứng dưới Linh Sơn, cái này có thể đưa tới phương Tây những đại năng kia khủng hoảng. Phải biết, hiện tại Phương Nguyên đã thành phương Tây kiến kỵ, chỉ cần Phương Nguyên đến một lần phương Tây, như vậy phương Tây chuẩn không có chuyện gì tốt. Sau một lát, chỉ thấy một bóng người đặc không, bóng người này không phải người khác, đúng là phương Tây hai thánh nhân một trong Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nhìn về phía Phương Nguyên và một bên hậu thổ, tùy theo đem ánh mắt dừng lại trên hậu thổ. Thì ra là thế. Chỉ thấy Chuẩn Đề âm thanh nói với giọng thản nhiên, tùy theo lắc đầu, thân hình biến mất ngay tại chỗ, về tới trong Linh Sơn. Nhưng Phương Nguyên và hậu thổ không có đi, ngược lại là phụ cận Linh Sơn bắt đầu đi dạo. Trên Linh Sơn, hai người Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn ngồi ở thủ tọa, phía dưới những vị Phật kia Đà và Bồ Tát đều là một bộ kinh sợ dáng vẻ. Lúc này, chỉ thấy một tôn Bồ Tát chắp tay trước ngực đối với Chủ Đề nói, thánh nhân, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ sao? Chuẩn Đề nghe đến lời này, phất phất tay, âm thanh nói với giọng thản nhiên, tùy hắn đi, phân phó, không nên đắc tội hai người bọn họ. Tốt. Mấy ngày về sau, Phương Nguyên và hậu thổ rời khỏi phương Tây, đi đến Bất Chu Sơn. Thời khắc này, Thiên Đình, Tam Thập Lục Trọng Thiên, trên Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ thấy Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Đông Hoàng Thái Nhất đối với phía dưới một cái tu sĩ hỏi như lời ngươi nói chính là thật. Chương 152, hậu thổ cảm hoài rơi lệ, thân hóa lục đạo luân hồi. Tu sĩ phía dưới kia nghe lời này, liền vội vàng gật đầu cung kính đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói, bệ hạ, xác thực như vậy, hai người Phương Nguyên và hậu thổ một đường du lịch hồng hoang, đi phương Tây, hiện tại đang theo lấy Bất Chu mới. Đại ca, cơ hội tốt. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn âm thanh kích động nói. Đế Tuấn nghe thấy lời này, cũng chậm rãi gật đầu, chỉ thấy hắn sắc mặt bình thản, âm thanh nói với giọng thản nhiên, hai người Phương Nguyên và hậu thổ đồng hành, đó là cái cơ hội tốt, nếu là có thể đem hai người bọn họ cùng nhau giải quyết, như vậy giải trừ trong lòng lớn hung ác, nhưng nếu thất thủ, sợ là sẽ phải được không bù mất. Hai người bọn họ như vậy trắng trợn tại Hồng Hoang du tẩu, sợ là Thông Thiên giáo chủ và 12 tổ vu đã sớm biết. Đế Tuấn thời khắc này đối với Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh từ tốn nói, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy cơ hội tốt này? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn nói, phân phó, phái người nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nếu vừa có cơ hội lập tức báo cho ta. Đế Tuấn nhìn phía dưới yêu tộc nói, tốt, Thiên Đế. Chỉ thấy Phương Nguyên và hậu thổ đi đến Bất Chu Sơn. Hậu thổ, cùng dạo Bất Chu Sơn. Phương Nguyên nhìn hậu thổ âm thanh từ tốn nói, tốt. Hậu thổ cũng chậm rãi gật đầu nói, thế là hai người cùng dạo Bất Chu Sơn. Đi tới trên Bất Chu Sơn, hai người kiến thức Bất Chu Sơn mỹ cảnh. Mỗi một lần đi tới Bất Chu Sơn, Phương Nguyên đều có khác biệt cảm ngộ. Hậu thổ, người xem bên kia. Lúc này, Phương Nguyên chỉ về phía xa xa một cái hùng ưng, đối với phía sau âm thanh nói với giọng thản nhiên. Một con kia hùng ưng vẫn muốn đột phá Bất Chu Sơn phóng hướng thiên không, nhưng Bất Chu Sơn như thế nào hắn có thể đột phá? Hắn một mực đang nỗ lực bay lên, bay đi lên lại ngã xuống, bay đi lên lại ngã xuống. Hùng ưng thượng lại như vậy, chúng ta thân là tu sĩ, tự nhiên có nắm chắc nắm giữ vận mệnh của mình. Lúc này, Phương Nguyên nhìn về phía hậu thổ, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Hậu thổ nghe lời này, nàng lại là lắc đầu, tùy theo âm thanh lớn nói, hồng hoang to lớn, hay sao thánh nhân, cuối cùng là sâu kiến. Phương Nguyên nghe lời này, hiểu hậu thổ trong lời nói ý tứ, hậu thổ đây là chuyên tâm muốn hóa thân lục đạo luân hồi, trở thành khác loại thánh nhân. Trở thành thánh nhân, nhưng lại cư an một góc ba, cái kia lại có gì ý tứ? Phương Nguyên nói lần nữa. Hậu thổ nghe nói như vậy, không thể không khẽ thở dài một tiếng, âm thanh từ tốn nói, thiên đạo sở quy, thiên mệnh chỗ đến, hết thảy đều không thể thay đổi. Hậu thổ nói xong lời này, hắn hướng phía dưới núi đi, Phương Nguyên nhìn hậu thổ thân ảnh một chút xíu biến mất tại ánh mắt của mình bên trong. Hiển nhiên, từ vừa rồi mấy câu nói kia, hắn cũng đã hiểu ý của hậu thổ. Hậu thổ, chờ ta một chút. Phương Nguyên đuổi theo, hắn nhìn hậu thổ âm thanh nói với giọng thản nhiên. Hậu thổ nghe lời này, ngừng thân hình, nhìn về phía đuổi tới Phương Nguyên. Hậu thổ, đem ngươi một tia nguyên thần cho ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi thoát khỏi lục đạo luân hồi kia trói buộc. Lúc này, Phương Nguyên nhìn hậu thổ mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Nguyên thần chi lực. Hậu thổ nghe nói như vậy, trên mặt nàng cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Phải biết, cái này nguyên thần chi lực chính là tu sĩ căn bản, Phương Nguyên muốn nguyên thần của mình chi lực phải dùng tới làm gì? Chẳng qua, hậu thổ cũng không có lại hoài nghi Phương Nguyên, nàng tin tưởng, Phương Nguyên là sẽ không hại nàng. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy hậu thổ trong tay lật một cái, một tia nguyên thần đưa cho Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy đây, trong tay pháp quyết đánh ra, đem để vào Hỗn Độn Châu. Thật ra thì Phương Nguyên mục đích làm như vậy chính là giấu giếm. Nếu mình ngăn trở không được hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi, vậy liền để nàng thoát khỏi lục đạo luân hồi khống chế. Hai người Phương Nguyên và hậu thổ hạ Bất Chu Sơn về sau, trực tiếp hai người trực tiếp đi đến Minh Hà Huyết Hải chỗ. Đi đến Huyết Hải chỗ, chỉ thấy hậu thổ đứng ở trên huyết hải, trên mặt nàng xuất hiện một tia cô đơn, lặng lặng nhìn cái tia vô tận oan hồn. Mà giờ khắc này, huyết hải dưới, trong Minh Hà cung. Minh Hà lão tổ nhìn Phương Nguyên và hậu thổ một lần nữa quay trở về huyết hải, trên mặt hắn cũng xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Hai người bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Thời khắc này, Minh Hà lão tổ âm thanh bất đắc dĩ nói. Nhưng thời khắc này Minh Hà lão tổ hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút hai người này rốt cuộc muốn làm gì. Thời gian trôi qua không biết qua bao lâu. Một ngày này, chỉ thấy hậu thổ trong mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Phương Nguyên thấy đây, hắn cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chỉ nghe giọng nói của hắn nỉ non nói hậu thổ rơi lệ, lục đạo tương lai. Sau một lát, chỉ thấy hậu thổ ngón tay thương thiên, âm thanh to, đối với thiên đạo phát hạ vĩ đại hoành nguyện nói vu tộc ta tổ vu hậu thổ, hôm nay nguyện lấy bản thân nhục thân sinh hóa lục đạo luân hồi, từ đây vĩnh trấn huyết hải minh hà phía trên, thế giới hồng hoang kia vô tận oan hồn, đến rửa sạch vu tộc ta tàn sát chi lực. Hậu thổ mặc dù âm thanh không lớn, nhưng lại truyền khắp cả thế giới hồng hoang, cả thế giới hồng hoang tu sĩ đều nghe được hậu thổ nói nghe được lời này. Những tu sĩ kia thời khắc này rối rít hướng phía hậu thổ phương hướng bái. Hậu thổ nương nương thiên ân, bái kiến hậu thổ nương nương. Lúc này chỉ thấy thiên địa lại biến, vô số dị tượng tỏa ra, chỉ thấy cái kia nguyên bản tách ra tam giới đột nhiên hội tụ đến cùng nhau. Chân trời có một đóa công đức kim vân to lớn, hướng phía hậu thổ chậm chậm, tùy theo hạ xuống vô biên vô tận công đức chi lực tiến vào trong cơ thể hậu thổ. Sau lưng hậu thổ có vô biên vô tận dị tượng sinh ra, tử khí đông lai, trời ban điềm lành, mặt đất nở sen vàng, vô biên vô tận, tràn ngập hồng hoang. Lúc này Minh Hà lão tổ cũng xuất hiện trên huyết hải, hắn thấy được lấy một màn này, sắc mặt đại biến. Rất rõ ràng, hậu thổ đây là muốn chân áp tại trên huyết hải. Chỉ thấy hậu thổ đạp vô biên tường thụy, hướng phía trên huyết hải chậm rãi. Chỉ thấy nàng mỗi đi một bước, phía sau liền có vô số dị tượng đang rung động, làm nàng đi đến trên huyết hải thời điểm thân thể hắn đã hóa thành lục đạo luân hồi. Lúc này, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện thế giới hồng hoang, khí trùng vân tiêu. Khí tức kinh khủng này không phải người khác, đây là hậu thổ, đây chính là hậu thổ công đức thành thánh khí tức. Thời khắc này, muốn xuất thủ Minh Hà lão tổ cảm thấy khí tức kinh khủng này, hắn cũng sắc mặt đại biến, tùy theo lui về trong Minh Hà cung. Khí tức kinh khủng này đang tràn ngập thế giới hồng hoang, những thánh nhân kia cảm nhận được khí tức này, rối rít đem ánh mắt thấy được nơi này. Núi Côn Luân, Thủ Dương Sơn, Kim Ngao Đảo, Phương Tây, Hoa Hoàng Cung, người ngoài hành tinh rối rít nhìn về phía nơi này, bởi vì bọn họ cảm thấy cái này thế giới hồng hoang lại phải đem có một tôn thánh nhân xuất hiện. Có thể Phương Nguyên cũng đang đợi hậu thổ nhục thân sinh ra thời cơ. Mà trong tay hắn nắm vút Hỗn Độn Châu, mắt nhìn chằm chằm hậu thổ, chỉ cần hậu thổ nhục thân thành thánh, như vậy mình liền lập tức phóng thích ra đạo nguyên thần này, sau đó đến lúc hậu thổ đạo nguyên thần này sẽ thoát ly lục đạo luân hồi. Chương 153, Phong Đô Đại Đế quả vị. Lúc này, chỉ thấy thân thể hậu thổ hoàn toàn biến thành lục đạo luân hồi. Một đạo uy áp kinh khủng đến cực hạn từ trên người hậu thổ phóng thích ra ngoài, truyền khắp cả hồng hoang đại địa. Tiếp theo, chỉ thấy trên người hậu thổ có vô số dị tượng xuất hiện, trời ban điềm lành, mặt đất nở sen vàng, dị tượng kinh khủng liên tiếp không ngừng, đây cũng là hậu thổ khác loại thành thánh dị tượng. Lúc này, hồng hoang tu sĩ đều là cảm nhận được cái này dị tượng, nhìn về phía hậu thổ vị trí, rồi rít lễ bái hậu thổ. Cảm tạ hậu thổ nương nương. Lễ bái hậu thổ nương nương. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, biết đây chính là thời cơ tốt nhất, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết đánh ra lập tức đem hậu thổ đạo nguyên thần này từ trong Hỗn Độn Châu thả ra. Đúng vào lúc này, Phương Nguyên vốn trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, đem đạo nguyên thần này lập tức đánh vào hậu thổ cái kia vô số công đức chế tạo mới thánh nhân nhục thân. Sau một lát, hậu thổ nguyên bản nhục thân đã hoàn toàn biến thành lục đạo luân hồi, mà hậu thổ mới nhục thân cũng đã có hậu thổ cái kia một đạo nguyên thần xuất hiện. Nguyên thần vốn là tâm ý tương thông, coi như là một luồng nguyên thần cũng đại biểu cho hậu thổ. Lúc này, hậu thổ chậm rãi mở mắt, nàng xem hướng Phương Nguyên, lại nhìn nhục thân của mình. Đối với Phương Nguyên âm thanh kích động nói lại tôn, ta hiện tại đây coi như là khôi phục tự do hay sao? Phương Nguyên thấy đây, hắn cũng cười khẽ một tiếng, tùy theo nghiêm túc gật đầu, nói với hậu thổ đúng vậy, hậu thổ, vậy ngươi nguyên thần và nhục thân đã không cần lại bị trói buộc trong lục đạo luân hồi. Hậu thổ nghe lời này, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, vội vàng chắp tay cảm tạ Phương Nguyên. Nếu không phải Phương Nguyên, chỉ sợ mình thật muốn cả đời đều bị trói buộc trong lục đạo luân hồi, vĩnh trấn huyết hải, không thể tùy ý xuất động. Phương Nguyên thấy đây, lại là ngăn cản hậu thổ, chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng, đối với hậu thổ âm thanh từ tốn nói hậu thổ, ngươi hiện tại thế nhưng là thánh nhân, không thể tùy ý hướng người khác hành lễ. Hậu thổ nghe lời này, nàng cũng cười cười, tùy theo gật đầu, không nói gì nữa. Nàng biết Phương Nguyên là đang cùng mình nói giỡn, Phương Nguyên lần này thật giúp mình rất nhiều. Hậu thổ trở thành thánh nhân về sau, lúc này Phương Nguyên lại là đối lấy hậu thổ nói hậu thổ nương nương, nếu ngươi đã trở thành thánh nhân, như vậy lúc này cũng hẳn là xây dựng cái này U Minh địa phủ. Nghe thấy Phương Nguyên nói nghe được lời này, hắn cũng chậm rãi gật đầu, lập tức chỉ thấy hắn vung tay lên điểm hướng cái kia trên Minh Hà huyết hải. Lúc này, chỉ thấy một cung điện khổng lồ xuất hiện trên lục đạo luân hồi. Tại cái kia khổng lồ phía trên cung điện, trên đó viết hai chữ địa phủ. Hậu thổ xây dựng địa phủ tự nhiên có rất nhiều thần tiên chức vị, nếu là có thể thu được những này thần tiên chức vị, tự nhiên là sẽ có được cực lớn khí vận. Lúc này, Phương Nguyên nhìn về phía hậu thổ, đối với hậu thổ, cười híp mắt nói hậu thổ nương nương, bần đạo quả thật có một cái yêu cầu quá đáng, không biết hậu thổ nương nương phải chăng có thể đáp ứng. Hậu thổ nghe lời này khẽ cười một tiếng, gật đầu, nói với giọng thản nhiên đại tôn có chuyện mời nói thẳng, giữa ta và ngươi cần gì phải khách khí như thế. Bần đạo là muốn cùng phía sau nương nương đòi hỏi một cái địa phủ quả vị, đến nay lớn mạnh tiệt giáo ta khí vận. Phương Nguyên nhìn hậu thổ âm thanh từ tốn nói. Hậu thổ nghe đến lời này, lại là khẽ cười một tiếng, đối với Phương Nguyên âm thanh nói với giọng thản nhiên đại tôn muốn quả vị nói thẳng liền tốt, đã như vậy. Nói đi, chỉ thấy hậu thổ trực tiếp hạ xuống một đạo pháp chỉ, trực tiếp đem Phong Đô Đại Đế quả vị cho Phương Nguyên. Phong Đô Đại Đế. Phương Nguyên nghe lời này, sắc mặt hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, cái này Phong Đô Đại Đế chính là thuộc về dưới hậu thổ người thứ nhất, hơn nữa có mệnh danh tứ phương đại đế quyền lợi. Không nghĩ tới, hậu thổ này lại đơn giản như vậy liền đem Phong Đô Đại Đế vị trí cho mình. Hậu thổ thời khắc này nhìn Phương Nguyên ánh mắt, nàng cũng cười khẽ một tiếng, đối với Phương Nguyên âm thanh nói với giọng thản nhiên đại tôn, ngươi trợ giúp ta nhiều như vậy, đây chính là ngươi phải được đến. Hơn nữa ta không thích những kia chuyện thế tục, cho ngươi đi xử lý, cũng coi là ta trộm cái lười. Hậu thổ nhìn Phương Nguyên nghiêm túc nói. Phương Nguyên nghe thấy lời này, cũng chậm rãi gật đầu, đối với hậu thổ âm thanh cực lớn nói kể từ đó, cũng ta thiếu ngươi. Đại tôn, không cần như vậy. Hậu thổ vội vàng nói. Theo hậu thổ, Phương Nguyên có thể làm cho nhục thân của mình thoát ly lục đạo luân hồi đã là lớn nhất ban cho. Tốt, đã như vậy, vậy ta đã thu hạ quả vị này. Phương Nguyên thời khắc này chậm rãi gật đầu, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Có cái này một cái quả vị, đối với tiệt giáo mà nói tác dụng là cực kỳ lớn. Đại tôn, vậy những chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý, ta đi trước củng cố lục đạo luân hồi. Chỉ thấy hậu thổ nụ cười trên mặt, nhìn Phương Nguyên viện âm thanh nói với giọng thản nhiên. Tốt. Phương Nguyên cũng chậm rãi gật đầu nói. Tùy theo, toàn thế giới biến mất ngay tại chỗ, về tới trong lục đạo luân hồi, củng cố tu vi, mà Phương Nguyên thấy đây, cũng hoảng hoảng du du trở về Kim Ngao đảo. Thời khắc này, trong núi Côn Luân, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy được hậu thổ trở thành thánh nhân, hắn cũng mặt lộ kinh ngạc thời điểm, lập tức khôi phục bình thường. Chỉ thấy âm thanh hắn từ tốn nói hậu thổ trở thành thánh nhân, xây dựng địa phủ, có thể có được mấy cái đại đế quả vị, sau đó đến lúc khí vận của xiển giáo ta cũng sẽ tăng trưởng trên phạm vi lớn. Quảng Thanh Tử, theo ta đi một chuyến huyết hải. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm cho Quảng Thanh Tử nói. Trên Thủ Dương Sơn, Thái Thượng Lao Tử đạt được tin tức này, hắn cũng là nghị khiến nhân giáo tử thay ở Càng Vong Hình, thế là hắn đối với Huyền Đô nói bồi vi sư đi một chuyến huyết hải, đòi hỏi một cái quả vị. Phương Tây, hai người Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn thời khắc này cũng ngao ngoe muốn động. Chỉ thấy Tiếp Dẫn đối với Chuẩn Đề nói sư đệ, ngươi nói chúng ta đi và hậu thổ thánh nhân kia đòi hỏi mấy cái quả vị tốt. Chuẩn Đề nghe nói như vậy, cũng chậm rãi gật đầu nói chúng ta có hai tông này thánh nhân, đòi hỏi hai tôn đại đế quả vị cũng không phải là quá đáng. Thế là, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn liền dẫn hai cái Phương Tây đệ tử đi đến địa phủ. Trong Hoa Hoàng Cung, chỉ thấy Phục Hy lại là nhìn nữ hoa nói muội muội, thánh nhân khác đều đang nghĩ lấy như thế nào đòi hỏi quả vị, khiến khí vận càng lớn mạnh chút ít, tại sao ngươi lại không có chút động tác nào? Nữ hoa nghe đến lời này, âm thanh từ tốn nói hiện tại đã tại đi trên đường, ta đi cũng không tranh nổi bọn họ, làm gì đi thôi. Mà giờ khắc này, Phương Nguyên đang khẽ hát bước lên Kim Ngao đảo thổ địa. Ra dân chúng, thật thật cao hứng. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ âm thanh sắc thực dường như sấm sét truyền vào trong lỗ tai Phương Nguyên. Phương Nguyên, nhanh chóng đến Bích Du Cung, bần đạo có chuyện muốn tìm ngươi. Phương Nguyên nghe lời này hắn cũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng không nghĩ quá nhiều, bay về phía Bích Du Cung. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 154, ngộng bức đám người. Phương Nguyên đến sau khi đến Bích Du Cung, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn mình. "Lão sư, tìm đệ tử chuyện gì?" Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ hỏi. "Đừng hỏi nữa nhiều như vậy, mau theo vi sư đi." Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên âm thanh nói với giọng thản nhiên, lập tức vung tay lên, liền dẫn Phương Nguyên xé mở không gian tiến vào bên trong. Sau một lát, Thông Thiên giáo chủ liền dẫn Phương Nguyên đi đến địa phủ. "Lão sư, đến địa phủ làm cái gì?" Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ âm thanh nhàn nhạt hỏi. "Ngươi hôm nay hỏi thế nào để nhiều như vậy, chớ để ý nhiều như vậy, một hồi tiến vào biểu hiện tốt một chút chính là." Thông Thiên giáo chủ đối với Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói. Bởi vậy cũng không nói thêm gì nữa, theo Thông Thiên giáo chủ tiến vào trong địa phủ. Địa phủ trên đại điện có rất nhiều người. Chỉ thấy hậu thổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lão tử, Phương Tây hai thánh nhân thời khắc này đều tại, mà mấy vị thánh nhân kia phía sau đều là mỗi người đứng đệ tử của bọn họ. Lúc này, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với hậu thổ âm thanh kích động nói hậu thổ đạo hữu, bần đạo đệ tử này thực lực quảng thành tử phi phàm, thiên tư thông minh, thích hợp làm một cái đại đế quả vị. Thái Thượng lão tử thời khắc này cũng cười khẽ một tiếng, chỉ Huyền Đô, âm thanh nói với giọng thản nhiên bần đạo đệ tử này cũng không tệ, có thể làm một đại đế quả vị. Chỉ thấy Phương Tây hai thánh nhân thời khắc này càng là ưỡn nghiêm mặt và hậu thổ cười híp mắt nói chúng ta Phương Tây cũng muốn hai tôn đại đế quả vị. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy màn này, đối với mấy vị thánh nhân kia âm thanh lạnh như băng nói đệ tử của các ngươi mặc dù cũng không tệ, nhưng còn không bằng Phương Nguyên lợi hại, Phương Nguyên cần phải ngồi một đại đế quả vị. Thời khắc này, cái này năm vị thánh nhân vì khí vận đều là hội tụ tại địa phủ đến và hậu thổ đòi hỏi đại đế quả vị. Phương Nguyên thấy cảnh này, hắn cũng khép cười một tiếng. Cơ hội tốt, tình cảm cái này năm vị thánh nhân hội tụ ở đây đều là cái kia vì cái này đại đế quả vị. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ lại là nhìn về phía Phương Tây hai thánh nhân đối với hai người bọn họ nói các ngươi Phương Tây thế mà muốn hai cái đại đế quả vị, là có ý gì? Thông Thiên sư minh, Phương Tây thế nhưng là có hai tôn thánh nhân, muốn hai cái đại đế quả vị cũng không quá đáng. Chuẩn Đề thời khắc này nhìn Thông Thiên giáo chủ âm thanh từ tốn nói. Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, lại là cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói hai người các ngươi là thánh nhân, nhưng luận thực lực sao vẫn là kém một chút. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghe thấy lời như vậy nhìn nhau một cái, đều là từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy tức giận. Rất rõ ràng, Thông Thiên giáo chủ đây là đang gây hấn với bọn họ. Thông Thiên giáo chủ, chớ có quá phận. Chuẩn Đề thời khắc này ánh mắt lạnh như băng nói. Thế nào muốn làm qua một trận? Lúc này, Thông Thiên giáo chủ lại là hừ lạnh nói. Hậu thổ nhìn thấy màn này, cũng đầy mặt bất đắc dĩ, nàng xem Phương Nguyên một cái, đối với mấy vị thánh nhân nói các vị chớ có lại ở Mỹ, vị trí đại đế này bần đạo hiện tại mặc kệ, chính là do ta mới phong đô đại đế quyết định. Bây giờ nghe lời này đều là yên tĩnh trở lại, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Hậu Thổ âm thanh kích động nói cái này Phong Đô Đại Đế hiện tại là ai. Hậu Thổ lúc này cười khẽ một tiếng, chỉ Phương Nguyên, âm thanh nói với giọng thản nhiên Phong Đô Đại Đế chính là Phương Nguyên. Nghe nói như vậy, ở đây năm vị thánh nhân đều ngây người, mà phía sau bọn họ những đệ tử kia càng là mặt mũi tràn đầy một bức, không thể tin được trước mắt hết thảy đó. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Hậu Thổ, lại là khẽ cười một tiếng, âm thanh từ tốn nói Hậu Thổ đạo hữu, lại nói nở nụ cười, ngươi thế nào có thể sẽ đem trọng yếu như vậy vị trí cho Phương Nguyên một người như vậy tay ăn chơi. Phương Nguyên, Thông Thiên giáo chủ. Nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được lời này, trên mặt nàng sắc thực xuất hiện một tia vẻ âm trầm, chỉ thấy nàng âm thanh lạnh như băng nói Phương Nguyên đạo hữu cùng ta có ân, vì sao không thể cho hắn? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Hậu Thổ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng cười khổ một tiếng, tình cảm Hậu Thổ nói là sự thật nói. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lão tử, Thông Thiên giáo chủ, Phương Tây hai thánh nhân năm vị thánh nhân ánh mắt đều là rơi xuống trên người Phương Nguyên. Bọn họ năm vị biểu lộ đều là âm tình bất định, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Bọn họ năm vị trí tại nơi đó giằng co, lúc đầu bên thắng lớn nhất lại là Phương Nguyên. Thời khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Phương Nguyên ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm, nếu ánh mắt có thể đả thương người, chỉ sợ Phương Nguyên đã sớm bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết nghìn lần vạn lần. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ đi đến bên người Phương Nguyên nhìn Phương Nguyên cười mắng ngươi tiểu tử này, đạt được Phong Đô Đại Đế vị trí thế nào không cùng ta nói, thua lỗ bần đạo còn mang ngươi tới nơi này và bọn họ tranh đoạt, có phải hay không cố tình nhìn vi sư chê cười. Phương Nguyên nghe thấy lời này, không thể không cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói lão sư, ngươi cũng không cho ta cơ hội nói chuyện. Thông Thiên giáo chủ nghe đến lời này, không thể không lật ra một cái liếc mắt. Chỉ thấy hắn xoay người, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại bốn vị thánh nhân, âm thanh ngạo kiều nói ngươi nói đệ tử này, chính là khiến người ta quan tâm, đạt được quả vị cũng không cùng ta nói. Cái kia bốn vị thánh nhân nghe thấy Thông Thiên giáo chủ nói nghe được lời này đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cơ hội tốt, lần này thế nhưng là khiến Thông Thiên giáo chủ tại trước mặt bọn họ đắc ý một hồi, hãnh diện. Đi, Phương Nguyên, theo vi sư trở về Kim Ngao đảo. Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên cười ha ha nói. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, liền dẫn Phương Nguyên xé rách không gian rời khỏi. Chỉ còn lại có thời khắc này, mặt mũi tràn đầy mộng bức bốn vị thánh nhân và phía sau bọn họ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ những đệ tử kia. Thời khắc này, Quảng Thanh Tử, Huyền Đô nhìn Phương Nguyên bóng lưng rời đi, trên mặt tràn đầy ước ao ghen tị. Đồng vị Huyền môn đệ tử, hai người bọn họ muốn đại đế quả vị, còn phải khiến lão sư tự thân xuất mã đến muốn. Mà Phương Nguyên, người ta đều chẳng muốn muốn, bởi vì đều là hắn. Thời khắc này, Quảng Thanh Tử và Huyền Đô tâm thái có chút sụp đổ. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên giáo chủ bóng lưng rời đi, hừ lạnh một tiếng, tùy theo mang theo Quảng Thành Tử cũng đi. Thái Thượng Lao Tử thời khắc này cũng khẽ thở dài một tiếng, mang theo Huyền Đô cũng thân hình biến mất ngay tại chỗ. Phương Tây hai thánh nhân cũng tự giác không thú vị, và Hậu Thổ lên tiếng chào hỏi, cũng đi. Trên Kim Ngao đảo, trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói Phương Nguyên, cái này tứ phương đại đế ngươi nhưng có thí sinh. Phương Nguyên nghe thấy lời này, dừng lại một chút, âm thanh nói với giọng thản nhiên lão sư, đồ nhi ở trong lòng đã có thí sinh. Vậy ngươi nói một chút, bọn họ đều là người nào? Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói, lão sư, Tam Tiêu và Triệu Công Minh, bốn người bọn họ có thể gánh chịu này trách nhiệm. Phương Nguyên đối với Thông Thiên giáo chủ nói. Thông Thiên giáo chủ nghe thấy Phương Nguyên nói, hắn lại là nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh nói với giọng thản nhiên Tam Tiêu không thành vấn đề, nhưng Triệu Công Minh này, hình như không quá đi, sao không khiến đa bảo đi? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 155, điểm tứ đế quả vị. Nghe thấy Thông Thiên giáo chủ nói nghe được lời này, Phương Nguyên thời khắc này cũng không thể không cười khổ một tiếng, đối với Thông Thiên giáo chủ nói lão sư, dùng người dùng chung, Triệu Công Minh này là đúng tiệt giáo trung thành nhất, cũng không giống như đa bảo. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là người thông minh, nghe thấy Phương Nguyên lời này cũng hiểu Phương Nguyên trong lời nói ý tứ. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ ý vị thâm trường nhìn Phương Nguyên một cái, tùy theo chậm rãi gật đầu, âm thanh từ tốn nói đã như vậy, vậy theo lời ngươi nói đi làm đi. Phương Nguyên nghe nói như vậy cũng chậm rãi gật đầu, đối với Thông Thiên giáo chủ chắp tay cung kính nói đa tạ lão sư. Đi thôi, đi thôi. Thông Thiên giáo chủ nhìn một chút Phương Nguyên, phất phất tay, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Theo Thông Thiên giáo chủ, Phương Nguyên làm chuyện gì hắn đều có đạo lý của mình, nhưng tóm lại không phải đối với tiệt giáo có hại là được. Phương Nguyên đi ra Bích Du cùng đại điện, hắn liền trực tiếp đi đến Tam Tiêu trong đạo phủ. Tam Tiêu trong đạo phủ, chỉ thấy Tam Tiêu và Triệu Công Minh đều tại đây, Phương Nguyên cũng chậm rãi gật đầu, vừa vặn mình cũng không cần đi một chuyến nữa đi tìm Triệu Công Minh. Sư Minh, mời vào bên trong. Sư Minh mời. Tam Tiêu và Triệu Công Minh thấy được Phương Nguyên đã đến, lập tức cung kính ra nghênh tiếp. Phương Nguyên cùng Tam Tiêu và Triệu Công Minh tiến vào trong đạo phủ, năm người cùng nhau ngồi xuống uống trà. Nhìn bốn người cung kính này, Phương Nguyên cũng khép cười một tiếng, đối với bốn người bọn họ từ tốn nói bần đạo lần này tới trước là có chỗ tốt muốn cho các ngươi. Bích Tiêu là một tính nôn nóng, vừa nghe đến lời này, vội vàng hướng lấy Phương Nguyên âm thanh kích động nói sư minh, là chỗ tốt gì? Nghe lời này, Phương Nguyên khép cười một tiếng, tùy theo trong tay lật một cái, một đạo pháp chỉ xuất hiện trong tay, mang theo Tam Tiêu và Triệu Công Minh nói bần đạo hôm nay lấy Phong Đô Đại Đế thân phận, phong bốn người các ngươi vì địa phủ tứ phương đại đế. Tứ phương đại đế. Bích Tiêu nghe nói như vậy cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, âm thanh kích động nói. Mấy người bọn họ tự nhiên là biết địa phủ này tứ phương đại đế đại biểu cho cái gì. Nếu đạt được đại đế quả vị, nhất định sẽ có được đại khí vận, rất nhiều chỗ tốt, loại chuyện tốt này làm sao lại đến phiên bọn họ.
Sư huynh, cái này.
Vân Tiêu thấy đây, vừa rồi chuẩn bị nói chuyện, cũng là bị Phương Nguyên ngăn cản.
Bốn người các ngươi cũng không cần quá mức từ chối, tứ phương đại đế vốn là ta quyết định, hơn nữa bốn người các ngươi đối với tiệt giáo ta cũng cực kỳ trung thành, tự nhiên là muốn cho các ngươi.
Thời khắc này, Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói.
Lúc này, Triệu Công Minh mắt sáng lên, lại là vội vàng hướng lấy Phương Nguyên chắp tay cung kính nói, sư huynh, thiên phú của ta và tài tình kém xa tít tắp ba vị sư muội, cái này tứ phương đại đế cho ta xác thực lãng phí.
Triệu Công Minh vẫn là mười phần có tự biết rõ, hắn biết mình mặc dù thân là đệ tử ngoại môn đứng đầu, nhưng thiên phú và tài tình nhưng lại xa xa không bằng Tam Tiêu.
Không cần quá tự coi nhẹ mình, ta nếu cho ngươi, như vậy nhất định có lo nghĩ của ta, ngày sau chung với tiệt giáo, làm tốt chuyện của bản thân tình là được.
Phương Nguyên thời khắc này nhìn Triệu Công Minh nói nghiêm túc.
Triệu Công Minh mặc dù mới tỉnh và thiên phú không bằng những người khác, nhưng hắn đối với tiệt giáo thế nhưng là cực kỳ trung thành, đây chính là Phương Nguyên nhìn chúng hắn địa phương.
Mà đa bảo bọn họ mấy cái kia, bọn họ thiên phú và tài tình đều không tệ, cũng nhận thông thiên giáo chủ ra sức bồi dưỡng, nhưng cuối cùng lại phản bội tiệt giáo.
Phương Nguyên thầm nghĩ đến, mình đi đến tiệt giáo, như vậy đương nhiên sẽ không để cho chuyện sau này phát sinh.
Triệu Công Minh nhìn Phương Nguyên nghiêm túc dáng vẻ, hắn tự nhiên là hiểu Phương Nguyên tâm ý, chỉ thấy hắn vội vàng chắp tay cung kính nói, Phương Nguyên sư huynh yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu luyện, một lòng vì lão sư, vì tiệt giáo.
Phương Nguyên nghe thấy lời này, cũng chậm rãi gật đầu, hắn cười khẽ một tiếng, đối với bốn người nói đã như vậy, vậy các ngươi tiếp nhận pháp chỉ.
Nghe lời này, đều là nhìn nhau một cái, liên tục gật đầu, tùy theo tiếp nhận pháp chỉ, Phương Nguyên cũng hạ xuống thần cách.
Tại bọn họ tiếp nhận pháp chỉ trong nháy mắt, có bốn đạo hào quang phóng lên tận trời, đây cũng là thiên địa cảm ứng.
Thời khắc này, trong Bích Du cung, đang nhắm mắt dưỡng thần Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở mắt, bởi vì hắn cảm thấy tiệt giáo khí vận trực tiếp lên thăng lên một mạng lớn.
Thông Thiên giáo chủ thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, đi đến trước mặt Tam Tiêu và Triệu Công Minh.
Tam Tiêu và Triệu Công Minh, Phương Nguyên thấy được Thông Thiên giáo chủ đã đến, rồi rít chắp tay bái kiến Thông Thiên giáo chủ.
"Lão sư tốt."
"Bái kiến lão sư."
"Tam Tiêu, Triệu Công Minh, bốn người các ngươi cần hảo hảo tu luyện, các không thể phụ lòng Phương Nguyên sư huynh đối với các ngươi có ý tốt."
Thông Thiên giáo chủ nhìn bốn người bọn họ âm thanh nói với giọng thản nhiên.
"Tốt, lão sư."
"Tuân mệnh, lão sư."
Bốn người đều là liên tục gật đầu đáp ứng.
Tiệt giáo khí vận tăng lên, Thông Thiên giáo chủ cũng cao hứng vạn phần, thế là truyền lệnh xuống xếp đặt tiến hội tổng chúc.
Thông Thiên giáo chủ cao hứng, phía dưới những đệ tử kia bọn họ tự nhiên cũng mừng rỡ vạn phần, trên dưới cả tiệt giáo đều là hân hoan mẹ cẫng, cao hứng không dứt.
Nhưng đa bảo thời khắc này lại là một chút cao hứng cũng không có.
Vốn khi hắn biết Phương Nguyên chính là Phong Đô đại đế thời điểm hắn liền nghĩ đến, Thông Thiên giáo chủ nhất định vì hắn cái này đại đệ tử tranh thủ một cái đại đế quả vị. Nhưng không nghĩ tới, cái này bốn cái đại đế quả vị thế mà cho Tam Tiêu và Triệu Công Minh.
Cho Tam Tiêu, đa bảo cũng không có gì có thể nói, nhưng Triệu Công Minh tính là thứ gì?
Hắn chính là đệ tử ngoại môn, lúc này mới đi, ngay cả những nội môn đệ tử kia cũng không bằng, chớ nói chi là hắn đại sư huynh này, nàng có tài đức gì có thể đảm đương nổi lên đại đế.
Thời khắc này, đa bảo nhìn Phương Nguyên và Triệu Công Minh hai người, trong ánh mắt tràn đầy oán hận.
Phương Nguyên, ngươi chờ đó cho ta, sớm tối có một ngày, ta muốn đem cái này vô số chương mục một bút trả lại cho ngươi.
Đa bảo ở trong lòng lạnh như băng nói.
Một ngày, Phương Nguyên đang trong động phủ nhắm mắt dưỡng thần, hai của hắn bên cạnh lại chuyển tới âm thanh của Thông Thiên giáo chủ.
Phương Nguyên, ngươi đến Bích Du cung một chuyến.
Nghe nói như vậy, Phương Nguyên cũng chậm rãi mở mắt, tùy theo thân hình lóe lên, đi đến Bích Du cung.
Đi tới trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi trên giường mây, mà phía dưới lại là đứng hai cái tu sĩ, chỉ thấy hai người này, một người chính là chuẩn đề, một người khác chắp tay trước ngực, cung cung kính kính đứng sau lưng chuẩn đề.
Bái kiến lão sư, bái kiến chuẩn đề thánh nhân.
Phương Nguyên nhìn hai người này âm thanh từ tốn nói.
Thông Thiên giáo chủ thấy được Phương Nguyên đã đến, thế là hắn đối với chuẩn đề âm thanh cực lớn nói, chuẩn đề, bần đạo đều nói không có quả vị, ngươi còn tới nơi này, nếu Phương Nguyên đã đến để hắn và ngươi nói đi.
Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thả trên người Phương Nguyên.
Hiển nhiên, Thông Thiên giáo chủ vừa rồi câu nói kia cũng đã chỉ ra chuẩn đề lần này đến mục đích đúng là vì hướng Phương Nguyên tìm muốn quả vị.
Chuẩn đề nghe thấy Thông Thiên giáo chủ nói nghe được lời này, mặt mo tối đen, Thông Thiên giáo chủ, cái này không bày rõ ra chính là không cho Phương Nguyên cho mình quả vị sao?
Chương 156, chuẩn đề đến, Địa Tạng Vương cũng mắc.
Chỉ thấy chuẩn đề chỉ mình phía sau âm thanh Phật Đà kia nói với giọng thản nhiên, Phương Nguyên tiểu hữu, đây là Phật môn ta Địa Tạng Vương, nếu tiểu hữu có thể cho hắn một cái quả vị, bần đạo tự nhiên vô cùng cảm kích.
Phương Nguyên vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghe thấy chuẩn đề nghe được lời này, lại là hít mắt, nhìn về phía sau hắn Địa Tạng Vương.
Địa Tạng Vương Bồ Tát này Phương Nguyên có thể nói là hết sức quen thuộc, đây chính là tương lai trấn áp tại huyết hải Minh Hà bên trên đại nhân vật.
Đừng xem tên này nhìn không thấy được, nhưng thực lực sợ là đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, sợ là cùng mình đều không xê xích bao nhiêu.
Nếu chuẩn đề đem Địa Tạng Vương đều đưa tới, vậy mình đương nhiên muốn thành tựu chuẩn đề có hảo ý.
Phương Nguyên nhìn Địa Tạng Vương thầm nghĩ.
Lúc này, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ nhìn chuẩn đề nói, chuẩn đề, không thấy đệ tử của bần đạo đều trầm mặc hay sao, ngươi Phật môn không có duyên với địa phủ?
Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên sắc thực cười khẽ một tiếng, chắp tay, đối với Thông Thiên giáo chủ nói, lão sư, lời này ngươi lại là nói sai, cái này Phật môn quả thực cùng địa phủ hữu duyên, lúc trước hậu thổ nương nương tại kiến lập địa phủ thời điểm nói qua lời này.
Phật môn cùng địa phủ quả thật có duyên, chẳng qua lại không phải cái gì tốt duyên phận, khiến Địa Tạng Vương Bồ Tát Vĩnh Chấn Huyết Hải Minh Hà có thể là cái gì tốt duyên phận. Lời này vừa ra, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ cũng sững sờ một chút. Tình huống gì a, Phương Nguyên này là choáng váng hay sao, đều nghe không hiểu mình nói cái gì sao? Mà một bên Chuẩn Đề nghe lời này, lại là vẻ mặt tươi cười, vội vàng âm thanh kích động đối với Phương Nguyên nói: "Phương Nguyên tiểu hữu, ta biết, địa phủ cùng Phương Tây hữu duyên." Thời khắc này, Thông Thiên giáo chủ trợn mắt tròn xoe, nhìn Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng nói: "Phương Nguyên, bần đạo nói cái gì ngươi cũng muốn mạnh miệng." Phương Nguyên thấy được Thông Thiên giáo chủ bộ dáng này, xác thực không thể không cười khẽ một tiếng, chỉ thấy hắn khoát tay áo chắp tay nói: "Lão sư, ách, Phương Tây cùng địa phủ quả thật có duyên, bần đạo cũng không ngăn trở được, chỉ có điều nếu là muốn đạt được cái này duyên phận, còn phải có duyên chi vận." Chuẩn Đề thấy được Phương Nguyên này bộ dáng này, trong nháy mắt hiểu ý của Phương Nguyên, Phương Nguyên đây là hướng mình đòi hỏi bảo vật. Cái gì là hữu duyên chi vật? Bảo vật liền là có duyên chi vật. Chuẩn Đề lại là khẽ cười một tiếng, trong tay lật một cái, một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn xuất hiện trong tay, đưa cho Phương Nguyên. "Phương Nguyên tiểu hữu, đây cũng là ngươi hữu duyên chi vật." Chỉ thấy Chuẩn Đề nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói. Phương Nguyên nhận lấy Chuẩn Đề đưa qua cực phẩm tiên thiên linh căn, thu, tùy theo khẽ cười một tiếng, âm thanh tử tốn nói: "Đã như vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát kia, đi theo ta." Thông Thiên giáo chủ kia nghe lời này tức giận đến râu ria đều sai lệch. Phương Nguyên này tình huống gì cho ăn một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, muốn đem địa phủ quả vị tùy tiện cho Phương Tây. Tên này, phía trước còn cùng mình lời thề son sắt nói, vĩnh viễn không xứng phản bội kết giao, hiện tại liền làm ra chuyện như vậy. Thời khắc này, Thông Thiên giáo chủ có chút hoài nghi nhân sinh, mình đây rốt cuộc thu chính là một cái gì đệ tử a? Nghịch đồ a, nghịch đồ. Thông Thiên giáo chủ không thể không trong lòng nổi giận mắng. Thời khắc này, Đa Bảo nhìn Phương Nguyên bộ dáng này, cũng đội vàng hướng lấy Thông Thiên giáo chủ nói: "Lão sư, người như vậy nên trục xuất kết giao." Thông Thiên giáo chủ nghe thấy Đa Bảo nói nghe được lời này, lại là hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, tùy theo thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đa Bảo nhìn thấy màn này, trực tiếp chỉ về phía Phương Nguyên giận dữ hét: "Phương Nguyên, đem lão sư đều tức giận bỏ đi, ngươi còn muốn làm cái gì tiệt giáo nghịch đồ?" Phương Nguyên nghe thấy lời này, lại là xoay người lại, hung hăng trợn mắt nhìn Đa Bảo một cái, ai ngờ cũng không có nói thêm cái gì. Bị Phương Nguyên như thế chừng một cái, Đa Bảo trong nháy mắt cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào trong hầm băng, áp lực cường đại, ép tới mình không kịp thở. Thời khắc này, Đa Bảo cũng không dám nói thêm cái gì. Thế là Phương Nguyên đối với Chuẩn Đề chắp tay nói: "Chuẩn Đề thánh nhân, đi thôi." Chuẩn Đề nghe nói như vậy, tự nhiên là liên tục gật đầu. Có thể dùng một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn đến đổi địa phủ một cái quả vị, đối với Phương Tây mà nói, tự nhiên là không lỗ. Đạt được địa phủ quả vị, Phương Tây khí vận tự nhiên sẽ giống như tiệt giáo đồng dạng tăng lên, đây chính là Chuẩn Đề mong muốn. "Tốt, Phương Nguyên tiểu hữu mời." Chuẩn Đề nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói. Phương Nguyên cầm bảo vật của mình, Chuẩn Đề cũng không sợ Phương Nguyên này sẽ đổi ý. Chuẩn Đề làm một cái tư thế xin mời, sẽ mở không gian, mang theo Địa Tạng Vương và Phương Nguyên đi đến địa phủ. Đi đến địa phủ, chỉ thấy Hậu Thổ Thánh Nhân đang nơi này đứng. "Bái kiến Hậu Thổ đạo hữu." "Bái kiến Hậu Thổ Thánh Nhân." "Bái kiến Hậu Thổ nương nương." Ba người đều là và Hậu Thổ chào hỏi. Hậu Thổ thấy được Phương Nguyên mang theo Chuẩn Đề đi tới nơi này, trong ánh mắt của nàng cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Căn cứ nàng biết, Phương Nguyên và Tây Phương Giáo hội vẫn luôn không thế nào đối phó, thế nào hôm nay Phương Nguyên mang theo Chuẩn Đề đã đến. Chẳng qua, Hậu Kỳ cũng không có nói thêm cái gì. Nàng tin tưởng Phương Nguyên, hắn làm chuyện gì đều có chính mình đạo sửa lại. Lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên đối với Chuẩn Đề nói: "Chuẩn Đề thánh nhân, chờ một lát một lát." Tiếp theo, Phương Nguyên nhìn về phía Địa Tạng Vương nói với giọng thản nhiên: "Địa Tạng Vương, đi theo ta." Địa Tạng Vương nhìn thoáng qua Chuẩn Đề, tùy theo Phương Nguyên đi. Mà Hậu Thổ thấy đây, cũng mời Chuẩn Đề đi trong địa phủ uống trà chờ. Phương Nguyên dẫn đường ở phía trước, Địa Tạng Vương ở phía sau theo, nhưng Địa Tạng Vương phát hiện rất nhanh không đúng, Phương Nguyên này thế nào mang theo mình đi đến trên huyết hải? "Phương Nguyên đạo hữu, ngươi thế nào dẫn ta tới đến trên huyết hải, không phải cần phải đi trong địa phủ sao?" Địa Tạng Vương nhìn Phương Nguyên nghi hoặc hỏi. Phương Nguyên đương nhiên hiểu mình mang theo Địa Tạng Vương đi làm đường, chẳng qua nàng thế nhưng là cố ý mang theo Địa Tạng Vương tới nơi này. Trong truyền thuyết, Địa Tạng Vương thấy được trên huyết hải có vô số oan hồn, lúc này mới phát hạ vĩ đại hoài nguyện, vĩnh viễn trấn thủ huyết hải độ hóa oan hồn. Phương Nguyên dẫn hắn tới nơi này, tự nhiên là muốn kích phát Địa Tạng Vương trong lòng hắn cái kia một phần tình cảm, khiến hắn ở chỗ này độ hóa oan hồn. "Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi cũng thấy đến trên huyết hải cái kia vô số oan hồn?" Địa Tạng Vương nghe lời này, tự nhiên là chắp tay trước ngực, chậm rãi gật đầu nói: "Thấy được." Lúc này, Phương Nguyên âm thanh trở nên bình tĩnh, hắn nhìn Địa Tạng Vương mắt âm thanh kích động nói: "Địa Tạng Vương, ngươi có nhớ chính mình lúc trước vào Tây Phương Giáo hội này dự tính ban đầu?" "Dự tính ban đầu?" Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe nói như vậy, không thể không hồi tưởng lại. Lúc trước mẫu thân của mình làm nhiều việc ác, rơi vào âm u, nhận hết gặp trắc trở, Địa Tạng Vương Bồ Tát cam nguyện vào Tây Phương Giáo hội, bởi vì Tây Phương Giáo hội có thể độ hết thảy đó thế gian gặp trắc trở. Cái này, Địa Tạng Vương nhớ tới chuyện này, hắn cũng không thể không than nhẹ. Phương Nguyên lại là không thể không cười lạnh một tiếng, quát lạnh nói: "Thế nào tu vi càng cao, lại là quên dự tính ban đầu." Chương 157, Địa Tạng Vương phát hạ hoài nguyện. Nghe thấy Phương Nguyên, Địa Tạng Vương Bồ Tát thời khắc này cũng trong lòng giật mình. Hốt của hắn xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, trên mặt xuất hiện một tia kinh hoàng, không dám nhìn thẳng Phương Nguyên ánh mắt. Phương Nguyên thấy đây, biết Địa Tạng Vương này nhất định nhớ tới chuyện cũ, thế là hắn càng là vội vàng nói: "Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi là tiến vào Tây Phương Giáo hội nhiều năm như vậy, quên Phật tâm của mình. Còn nhớ rõ ngươi khi đó tiến vào Tây Phương Giáo hội mục đích sao? Chẳng lẽ tu vi càng cao càng là quên bản tâm của mình sao?" Thời khắc này, Phương Nguyên liên tiếp lời nói dường như sấm sét, tiến vào Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lỗ tai Bồ Tát biên giới. Thời khắc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát bị Phương Nguyên nói khiếp sợ thân thể liên tục run rẩy, ánh mắt né tránh không dứt, trong nội tâm cũng liên tục chấn động. Địa Tạng Vương, dùng ngươi Phật nhãn, dùng ngươi Phật tâm đi xem một chút cái này vô tận oan hồn, nếu ngươi không độ hắn, ai có thể độ bọn họ? Thời khắc này, Phương Nguyên nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát âm thanh run rẩy nói. Địa Tạng Vương nghe nói như vậy, theo bản năng đột nhiên mở mắt, nhìn về phía những oan hồn kia, thấy được bọn họ thê thảm bộ dáng. Lúc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật tâm mới thật sự là dao động. Lúc này, chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi xuống, đọc một câu Phật hiệu. Ngã Phật Từ Bi. Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật hiệu vừa ra, chỉ thấy những oan hồn kia thời khắc này lại có trật tự bay về phía lục đạo luân hồi. Nhìn thấy màn này, Địa Tạng Vương Bồ Tát trên mặt cũng xuất hiện một tia mỉm cười thản nhiên. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh kích động nói: "Phương Nguyên đạo hữu, ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ?" Phương Nguyên có thể thấy được, thời khắc này Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lòng hắn nghiêm lại đang không ngừng xoắn xuýt tranh đấu. Một bên là thu được công đức trở thành Phật tổ, một bên là giải cứu những này chúng sinh, rốt cuộc cái nào mới là lựa chọn chính xác? Phương Nguyên nhìn thấy màn này, lập tức đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát nói: "Ngã Phật Từ Bi, còn có nhiều như vậy oan hồn tại thụ lấy những kia cực khổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát sao không đi giải cứu những oan hồn kia?" Thời khắc này, Phương Nguyên cũng đang quan sát Địa Tạng Vương Bồ Tát nhất cử nhất động. Nếu Địa Tạng Vương Bồ Tát đi giải cứu những oan hồn kia, vậy hắn thành không được Phật, tự nhiên thu được không được quả vị, mà phương Tây khí vận cũng tự nhiên lớn mạnh không được. Chỉ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe thấy Phương Nguyên nói, thời khắc này hắn vẫn là hai tay ôm đầu, ánh mắt đỏ lên, hô lớn: "Ta nên làm gì bây giờ?" Phương Nguyên nhìn thấy màn này, biết là lúc này cho Địa Tạng Vương thêm chút lửa, thế là hắn nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát âm thanh kích động nói: "Địa Tạng Vương Bồ Tát, những oan hồn kia cần ngươi, ngươi không vào địa ngục người nào vào địa ngục?" Lời này vừa ra, trực tiếp Địa Tạng Vương Bồ Tát trong ánh mắt, trong nháy mắt khôi phục thanh minh, chỉ thấy hắn ngồi xuống trong tay xuất hiện một chuỗi tràng hạt, âm thanh lẩm bẩm nói: "Ta không vào địa ngục, người nào vào địa ngục? Ta không vào địa ngục, người nào vào địa ngục?" Đọc lấy Phật hiệu, trực tiếp hắn Phật tâm thời khắc này vậy mà kiên định, phía sau hắn lập tức xuất hiện vạn trượng Phật quang, trên đỉnh đầu vô số tường vân hội tụ, dị tượng ngàn vạn. Phương Nguyên nhìn thấy màn này cũng cười khổ một tiếng âm, tình cảm mình đây là cho phương Tây giúp đại ân, trực tiếp khiến Địa Tạng Vương Bồ Tát lập địa thành Phật. Chẳng qua, căn cứ Hồng Hoang phát triển, Địa Tạng Vương Bồ Tát không nên cứ như vậy lập địa thành Phật. Lúc này chỉ thấy một đóa công đức kim vân to lớn từ phương Tây chậm chậm, đây chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát lập địa thành Phật công đức chi lực. Cái kia công đức kim vân to lớn hạ xuống từng đạo công đức kim quang, tiến vào thân thể Địa Tạng Vương Bồ Tát bên trong, hắn Phật thân thời khắc này lập tức ngưng tụ. Thấy cảnh này, Phương Nguyên cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, mình vốn là dự định không cho Địa Tạng Vương Bồ Tát lập địa thành Phật, khiến hắn ở chỗ này độ hóa vô tận oan hồn kia, như vậy phương Tây liền không lấy được khí vận. Thế nhưng là, hiện tại phát sinh hết thảy cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn là đi ngược lại. Lúc này trực tiếp Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn cái kia vô số công đức kim quang, hắn lại là vung tay lên, thu được pháp lực phun ra ngoài, trực tiếp đem vô số ánh sáng vàng kia đánh vào trong Minh Hà huyết hải vô tận kia. Thấy cảnh này, Phương Nguyên thời khắc này cũng ánh mắt lóe ra, không biết Địa Tạng Vương Bồ Tát đây là muốn làm gì. Lúc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát ánh mắt coi trọng thương thiên, đối với thiên đạo âm thanh nói lẩm bẩm nói: "Ta vốn đã thành Phật, nhưng ta ở đây phát hạ hoài nguyện, địa ngục chưa không, vĩnh viễn không thành Phật." Địa Tạng Vương Bồ Tát lời này âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại truyền khắp cả thế giới hồng hoang. Lúc này, Phương Nguyên chỉ cảm thấy trên bầu trời có một đôi con mắt thật to đang nhìn mình chằm chằm, xem ra đây chính là thiên đạo. Tùy theo, chỉ thấy công đức kim vân chậm rãi tán đi, tùy theo đến chính là vô tận Phật quang xuất hiện phía sau Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, hắn cũng không thể không khẽ cười một tiếng, biết mục đích của mình đã đạt thành. Thiên đạo đã công nhận Địa Tạng Vương Bồ Tát phát ra hoài nguyện, chỉ cần địa ngục một ngày không không, như vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát liền vĩnh viễn không thể trở thành Phật tổ. Lúc này, chỉ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát thân hình lóe lên, xuất hiện dân và trên huyết hải, bắt đầu đọc lấy Phật hiệu, khổ độ những kia vô tận oan hồn. Nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát thân ảnh, Phương Nguyên thời khắc này lại là không thể không khẽ thở dài một tiếng, nếu nói Phật tâm, như vậy Địa Tạng Bồ Tát này nhưng là muốn so với Tây Phương Giáo hội Phật tổ khác đều tốt nghìn lần vạn lần. Lớn như vậy Tây Phương Giáo hội, nào có một cái tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát như vậy có được lòng từ bi, bọn họ cũng chỉ chẳng qua là vì ích lợi của mình mà thôi. Thời khắc này, trong địa phủ, Địa Tạng Vương phát hạ vĩ đại hoài nguyện âm thanh, tự nhiên truyền đến trong địa phủ. Chuẩn Đề và Hậu Thổ hai người nghe lời này, cũng thân hình lóe lên, đi thẳng tới trên Minh Hà huyết hải. Chuẩn Đề nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát thời khắc này đang trên huyết hải niệm tụng lấy Phật hiệu, độ hóa thành những oan hồn kia. Sắc mặt hắn cũng âm trầm đến cực điểm, nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh lạnh như băng nói: "Phương Nguyên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Phương Nguyên nghe lời này, lại khoát tay áo, chỉ thấy hắn chắp tay đối với Chuẩn Đề nói: "Chuẩn Đề thánh nhân, đây quả thật là không lạ ta, vốn Địa Tạng Vương Bồ Tát lập địa thành Phật, thế nhưng là hắn lại phát ra hoài nguyện vĩ đại như vậy, muốn độ hóa những oan hồn kia, đây là cỡ nào đại từ bi a?" Chuẩn Đề nghe lời này, hắn trực tiếp thân hình lóe lên, đi đến bên người Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhìn Địa Tạng Vương âm thanh lạnh như băng nói: "Đứng dậy, theo ta trở về." Địa Tạng Vương thấy được Chuẩn Đề đã đến, chỉ thấy hắn cung kính chắp tay nói: "Giáo chủ, phát hiện vĩ đại hoài nguyện, địa ngục chưa không, ta không thành Phật, ta thế tất yếu độ hóa thế giới hồng hoang này vô tận oan hồn." Dứt lời, chỉ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát nhắm mắt lại, tiếp tục niệm tụng mình Phật hiệu. Chuẩn Đề thấy đây, thời khắc này hắn cũng là có chút điểm tâm tính băng hà. Mình đây là mất cả chỉ lẫn trái a. Chương 158, Chuẩn Đề nín nhịn, thiên đạo ngăn trở. Không nói trước khác, đã nói Địa Tạng Vương Bồ Tát này lấy tài tình và tư chất của hắn, tương lai là nhất định phải trở thành Phật tổ tồn tại. Mà hắn hiện tại cứ như vậy ở đây trấn áp Vô Tận Huyết Hải độ hóa lấy vô số oan hồn kia, điều này làm cho Chuẩn Đề làm sao có thể nhịn được. Phương Nguyên, ngươi tiểu tử này thật sự ghê tởm, Bần đạo sớm nên nghĩ đến ngươi tiểu tử này vậy mà sẽ không hảo tâm, đem quả vị cho Phương Tây ta. Chuẩn Đề thời khắc này nhìn hằm hằm Phương Nguyên, tay chỉ hắn, âm thanh kích động nói. Phương Nguyên nghe thấy lời này, lại là hừ lạnh một tiếng, không chút nào hừ, trở về đối nói Chuẩn Đề thánh nhân, chẳng qua là đem quả vị cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lòng có đại từ bi, hắn muốn độ hóa vô tận oan hồn kia, chẳng lẽ cái này cũng quái được ta sao? Hừ, ngươi tiểu tử này thật sự ghê tởm a. Chuẩn Đề thời khắc này tức đến run rẩy cả người, đây quả thật là mất cả trí lẫn trải, đầu tiên là đem cực phẩm tiên thiên một cây cho Phương Nguyên, đến cuối cùng cái gì cũng xuống dốc được, lại còn đem Địa Tạng Vương Bồ Tát lưu lại nơi này. Ấy ra ra, chết đi. Chỉ thấy Chuẩn Đề tức giận khó bình, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vô ra một cái cự trượng, chụp về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, hắn cũng run rẩy một chút, tùy theo trong tay pháp quyết đánh ra linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, vô số kiện linh bảo xuất hiện đỉnh đầu của mình phía trên. Huyền Hoàng Hồ Lô tại trên đỉnh đầu Phương Nguyên, phóng thích ra vô tận huyền hoàng chi khí, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Phương Nguyên bảo vệ ở trong đó. Sẽ có thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Thượng Thanh Bảo Châu các loại linh bảo. Cái này cũng đều là kích phát ra vô số dị tượng bảo hộ lấy Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên nhìn cái kia hướng phía mình đập vào mặt bàn tay lớn màu vàng nóng, vẫn cảm giác được từng trận sợ hết hồn hết vía. Bàn tay lớn này ẩn chứa thiên địa chi lực chính là Phương Nguyên không thể kháng cự, đây chính là thánh nhân lực lượng. Hay sao thánh nhân, cuối cùng là sâu kiến, câu nói này cũng không phải ăn không nói vô ích. Lúc này, chỉ thấy một bóng người xuất hiện trước mặt Phương Nguyên, bóng người này không phải người khác, đúng là Hậu Thổ. Chỉ thấy Hậu Thổ quát lạnh một tiếng, hắn cũng vung ra một trường, cùng Chuẩn Đề một con kia cự trường đụng vào nhau. Đánh! Một trường này bổ xuống, thiên địa thất sắc, song tinh vẫn lạc, uy lực kinh khủng lay động đất trời, chấn động hồng hoang. Kèm theo một lực trùng kích khổng lồ, hai cái cự trường đụng nhau, tùy theo đều tiêu tán ngay tại chỗ. Chuẩn Đề nhìn xuất hiện trước mặt Phương Nguyên Hậu Thổ, hắn cũng sắc mặt âm trầm xuống, nhìn Hậu Thổ quát lạnh nói: Hậu Thổ đạo hữu, Phương Nguyên này bây giờ ghê tởm, ngươi cần gì phải vì hắn đắc tội Phương Tây ta? Hậu Thổ nghe nói như vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Nguyên, âm thanh lạnh như băng nói: Sở dĩ có thể trở thành thánh nhân đều là bởi vì Phương Nguyên trợ giúp, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không như vậy tình cảnh. Hậu Thổ thời khắc này mặc dù thân là thánh nhân, nhưng nàng có tình cảm, nàng hiểu rõ phe trắng Nguyên chính là nàng phải bảo vệ người. Chuẩn Đề nghe lời này, hắn càng là tức giận, không nghĩ tới vậy mà Hậu Thổ đều muốn thiên vị hướng hắn. Hậu Thổ, đã như vậy, vậy liền đã làm một trận. Chuẩn Đề nhìn Hậu Thổ âm thanh lạnh như băng nói. Chuẩn Đề hiện tại tức giận khó nhịn, tự nhiên là không thể nào tùy tiện tha Phương Nguyên, chỉ có cùng Hậu Thổ đánh qua một trận mới phải. Hậu Thổ nghe thấy lời này, lại là quát lạnh một tiếng, chỉ thấy trong tay nàng lật một cái, nhân thư xuất hiện trong tay, hiển nhiên cái này đã biểu lộ thái độ của hắn. Tốt. Chuẩn Đề nhìn thấy màn này, hắn cũng quát lạnh một tiếng, trong tay phiến vũ, Thất Bảo Diệu Thụ xuất hiện trong tay. Trong tay hắn pháp quyết đánh ra, Thất Bảo Diệu Thụ thời khắc này hoa hoa tác hưởng, Phật gia Thất Bảo thả ra hào quang sáng chói. Sáng chói mắt, kinh khủng dị tượng tỏa ra. Chuẩn Đề dung hoàng Thất Bảo Diệu cây, cái kia Thất Bảo Diệu thụ, trong nháy mắt xoát hướng Hậu Thổ. Hậu Thổ nhìn thấy màn này, trong tay pháp quyết đánh ra, trong tay nàng nhân thư trong nháy mắt hóa thành hai món bảo vật, mà trong đó sinh tử bộ làm phòng ngự bảo vật, giữa không trung biến hóa ra dị tượng chống cự Thất Bảo Diệu thụ. Chỉ thấy cái này Thất Bảo Diệu thụ trong nháy mắt đi đến trước mặt sinh tử bộ, xoát đã lên sinh tử bộ. Đánh! Kèm theo một âm thanh khủng bố vang lên, chỉ thấy Thất Bảo Diệu thụ trực tiếp đem sinh tử bộ xung quanh linh quang nổ nát, đánh về phía sinh tử bộ. Lúc này chỉ thấy trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi đỉnh cuộn cuộn, một đạo thiên lôi đột nhiên xuất hiện, đánh vào Thất Bảo Diệu Thụ trên người. Đánh! Kèm theo một tiếng này tiếng sấm âm vang lên, trực tiếp Thất Bảo Diệu Thụ trong nháy mắt bị thiên lôi đánh rớt xuống trên mặt đất, mà Chuẩn Đề thời khắc này sắc mặt cũng trở nên âm trầm vô cùng. Chuẩn Đề nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời mây đen dày đặc, hình như còn có vô số lôi đỉnh chi lực tại tập kết. Thời khắc này, Hậu Thổ và Phương Nguyên nhìn thấy màn này cũng mặt mũi tràn đầy mở bức, đây là tình huống gì? Lúc này Phương Nguyên lại là nhìn về phía sinh tử bộ, chỉ thấy thời khắc này sinh tử bộ đang cực nhanh lật qua lại, hình như tại tu bổ cái gì. Lúc này hình như hiểu nhất định là Chuẩn Đề vừa rồi đem Thất Bảo Diệu sách đánh vào trên sinh tử bộ, đem sinh tử bộ làm rối loạn. Tùy theo thiên đạo xúc động, hàng hạ thiên lôi trừng phạt Chuẩn Đề. Thời khắc này Chuẩn Đề hình như cũng hiểu vừa rồi là thiên đạo tại ngăn trở hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn càng là âm trầm, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chuẩn Đề trong nội tâm rất rõ ràng, nếu lại động thủ chỉ sợ thiên lôi kế tiếp đánh chính là mình. Hừ, coi như các ngươi may mắn. Chỉ thấy Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, nhìn Phương Nguyên và Hậu Thổ âm thanh lạnh như băng nói. Dứt lời, Chuẩn Đề trực tiếp xé rách không gian, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thấy được Chuẩn Đề đi, Phương Nguyên nhìn về phía Hậu Thổ, đối với Hậu Thổ chắp tay nói đa tạ Hậu Thổ nương nương. Hậu Thổ thấy đây, lại là cười khẽ một tiếng, đối với Phương Nguyên vội vàng nói: Phương Nguyên đại tôn, ngươi biết, ta muốn được cũng không phải cái này. Phương Nguyên nghe đến lời này, cũng là có chút điểm không nghĩ ra được. Hậu Thổ lời này ý gì? Nàng muốn không phải cái này. Vậy nàng muốn cái gì? Chẳng lẽ lại là mình cái kia? Cái kia, chúng ta trở về đi. Phương Nguyên song ho một tiếng, cười cười xấu hổ, âm thanh từ tốn nói. Thế là Hậu Thổ và Phương Nguyên hai người về tới trong địa phủ. Hai người vừa rồi về tới trong địa phủ, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ lại là phá không. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh kích động nói: "Phương Nguyên, ngươi không sao chứ?" Nhìn Thông Thiên giáo chủ này tấm vội vàng biểu lộ, Phương Nguyên thời khắc này cũng nội tâm cảm thấy 10 phần ấm áp. Đi tới thế giới hồng hoang, có thể có Thông Thiên giáo chủ lão sư như vậy cũng không có gì tiếc nuối. "Lão sư, ta không có chuyện gì, lần này cũng chuẩn đề, ngược lại là mất cả chỉ lẫn trải." Phương Nguyên nhìn Thông Thiên giáo chủ cười híp mắt nói: "A Song, đây là có chuyện gì?" Thông Thiên giáo chủ nghe nói như vậy, cười híp mắt nói: "Thế là, Phương Nguyên đem chuyện này ngọn nguồn toàn bộ đều nói cho Thông Thiên giáo chủ." "Tốt, làm cho gọn gàng vào, không hổ là đệ tử của bần đạo." Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên ha ha cười nói, nở nụ cười miệng đều toát ra. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 159, Đế Tuấn lần nữa kết hôn. Thấy được Thông Thiên giáo chủ dáng vẻ này, Phương Nguyên cũng bất đắc dĩ, phía trước Thông Thiên giáo chủ còn cùng mình tức giận. Cái này đều dựa vào lão sư lối dạy tốt ta. Chỉ thấy Phương Nguyên đối với Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói. Thông Thiên giáo chủ nghe thấy Phương Nguyên nghe được lời này, càng là vui vẻ không được, liên tục gật đầu. "Không tệ, không tệ, đệ tử giỏi, lần này làm coi như không tệ." Thông Thiên giáo chủ cười híp mắt gật đầu nói. Thời khắc này, phương Tây. Chuẩn đề về tới phương Tây về sau, hắn cảm thấy phương Tây khí vận thời khắc này vậy mà giảm xuống một mảng lớn. Tiếp dẫn cảm nhận được khí vận giảm xuống, hắn cũng mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhìn về phía Chuẩn đề hỏi: "Chuẩn đề, ngươi lần này đi địa phủ rốt cuộc đã làm gì, tại sao khí vận không có tăng lên ngược lại giảm xuống?" Chuẩn đề nghe nói như vậy cũng cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đem mình chuyện trải qua nói cho tiếp dẫn nghe. Phương Nguyên này rốt cuộc là có mị lực gì, liền hậu thổ đều hướng về hắn. Tiếp dẫn cũng bất đắc dĩ nói: "Nếu Phương Nguyên chẳng qua là một cái tu sĩ thì cũng thôi đi, bọn họ nhất định có thể tìm cơ hội đối phó. Nhưng hắn chính là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, còn có hậu thổ chịu đựng hắn. Muốn đối phó Phương Nguyên thật không phải là một cái chuyện đơn giản. Chuyện này cũng chỉ có bàn bạc kỹ hơn." Chỉ thấy Chuẩn Đề mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Phương Tây hai thánh nhân bọn họ đánh lại đánh không lại Thông Thiên giáo chủ, nếu là có thể đánh qua Thông Thiên giáo chủ, sớm đã đem Phương Nguyên giết." Thời khắc này, tại phương Đông phát sinh một việc lớn. Yêu tộc, Thiên Đình. Một ngày, Đông Hoàng Thái Nhất đi tới Đế Tuấn tẩm cung, đối với Đế Tuấn nói: "Huynh trưởng, ta cả đời theo đuổi thánh nhân chi đạo, cũng không có cái gì lấy vợ ý nghĩ, nhưng ngươi nhưng khác biệt, ngươi muốn lưu lại đời sau." Đế Tuấn nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất nói nghe được lời này, hắn cũng chậm rãi gật đầu tùy theo nói: "Thái Nhất nói có lý, đã như vậy, Thái Nhất kia có người nào để cử sao?" Đông Hoàng Thái Nhất nghe lời này, thế là hắn đối với Đế Quân nói: "Huynh trưởng, ta nghe nói cái kia phương Nam Nga hoàng xinh đẹp vô cùng, có thể cùng huynh trưởng xứng đôi." Đế Tuấn nghe đến lời này cũng chậm rãi gật đầu, chỉ thấy hắn vung tay lên, đối với phía dưới yêu tộc nói: "Chuẩn bị tốt lễ hỏi, bần đạo muốn đi xem một chút Nga hoàng này." Thế là, Đế Tuấn liền dẫn yêu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp đi đến phương Nam đi bái kiến Nga hoàng. Nga hoàng thấy Đế Tuấn như vậy, nàng biết được yêu tộc thế lực cường đại, thế là đáp ứng hôn sự này. Đế Tuấn nghe thấy Nga hoàng đáp ứng mình hôn sự này, tự nhiên là vui vẻ không thôi, vung tay lên hô lớn chiêu cáo thiên hạ: "Ta muốn cử hành kết hôn." Thế là, Đế Tuấn muốn cử hành kết hôn tin tức truyền khắp cả thế giới hồng hoang. Trên Kim Lao đảo, Phương Nguyên đang trong động phủ uống trà, phía ngoài sắp thực truyền đến âm thanh của Triệu Công Minh: "Sư huynh, sư huynh, Triệu Công Minh tới trước bái kiến." Phương Nguyên nghe lời này, vung tay lên, đem động phủ cửa mở ra, lập tức đối với phía ngoài âm thanh từ tốn nói: "Triệu Công Minh sư đệ, vào đi." Tùy theo, chỉ thấy Triệu Công Minh rất cung kính đi tới trong động phủ, bái kiến Phương Nguyên. "Sư đệ Triệu Công Minh bái kiến Phương Nguyên sư huynh." Thấy được Triệu Công Minh đã đến, Phương Nguyên lật bàn tay một cái, cho Triệu Công Minh rót một chén trà, khẽ cười một tiếng, từ tốn nói: "Sư đệ, hôm nay tìm đến bần đạo là có chuyện gì?" "Sư huynh, không biết ngươi nghe nói không, Đế Tuấn kia muốn cử hành kết hôn?" Triệu Công Minh cung kính nói. "Ta tự nhiên là nghe nói, sư đệ nói chuyện này có ý tứ là?" Phương Nguyên nhìn Triệu Công Minh nói với giọng thản nhiên: "Sư huynh, chúng ta lần này không cấp cưới sao?" Triệu Công Minh thời khắc này nhìn Phương Nguyên âm thanh kích động nói: "Phương Nguyên." Phương Nguyên nghe lời này, thời khắc này cũng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cũng không phải và Đế Tuấn có không chết không thôi thâm cửu đại hận, tại sao hắn một kết hôn mình muốn cấp cưới? "Cái kia, sư đệ, ngươi có phải hay không đối với bần đạo có hiểu lầm gì?" Phương Nguyên thời khắc này nhìn Triệu Công Minh, âm thanh bất đắc dĩ nói. Triệu Công Minh nghe lời này, cũng sờ một cái đầu, tùy theo cười cười, lắc đầu: "Đến, uống trà." Phương Nguyên cười khẽ một tiếng, cho Triệu Công Minh rót một chén trà, nói với giọng thản nhiên. Lúc này, phía ngoài lại truyền tới một âm thanh: "Phương Nguyên sư huynh, Minh Hà lão tổ tại đảo bên ngoài chờ ngươi." "Minh Hà lão tổ?" Phương Nguyên nghe lời này hắn cũng là có chút điểm nghi hoặc, Minh Hà lão tổ này và mình xưa nay không có gì lui tới. Duy nhất có lui tới chuyện chính là lần trước hắn tranh đoạt người của hậu thổ sách, mình đem thủ hạ của hắn giết. Chẳng lẽ lại tên này đến báo thù? Theo lý thuyết, Minh Hà lão tổ sẽ không ngốc như vậy, thế mà chạy tới Kim Ngao đảo đến tìm mình báo thù. "Sư đệ, ngươi ở chỗ này chờ một lát, bần đạo đi một chút sẽ trở lại." Phương Nguyên cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đối với Triệu Công Minh âm thanh nói với giọng thản nhiên, tùy theo thân hình biến mất ngay tại chỗ. Đi đến Kim Ngao đảo bên ngoài, cách đó không xa, Minh Hà lão tổ đang giữa không trung đứng. Thấy được Phương Nguyên đi ra, Minh Hà lão tổ trên mặt trắng bệch kia cũng cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, vội vàng đi tới, đối với Phương Nguyên chắp tay nói bái kiến Phong Đô đại đế. Phương Nguyên thấy đây, cũng khẽ cười một tiếng chắp tay nói: "Minh Hà lão tổ có chuyện gì liền mời nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Minh Hà lão tổ Phương Nguyên gật đầu, tùy theo chắp tay nói Phương Nguyên thượng tiên, bần đạo lần này tới trước đến hướng Phương Nguyên thượng tiên bồi lễ nói xin lỗi.
A xong. Phương Nguyên nghe thấy Minh Hà lão tổ nghe được lời này, biểu lộ cũng trở nên vi diệu. Chỉ thấy Minh Hà lão tổ trong tay lật một cái, một gốc toàn thân tràn đầy huyết khí linh thảo đưa cho Phương Nguyên.
Phương Nguyên thượng tiên, đây là và bần đạo cùng nhau xen lẫn linh thảo huyết tiên thảo, chính là tăng lên nhục thân thực lực không có chỗ thứ hai.
Minh Hà lão tổ nhìn Phương Nguyên cười híp mắt nói.
Phương Nguyên nghe lời này cũng nhận lấy gốc huyết tiên thảo này, vừa vào trong tay, liền có một luồng huyết khí cường hãn đánh thẳng vào thân thể mình.
Cực phẩm tiên thiên linh căn, huyết tiên thảo, tăng lên nhục thể thần dược.
Phương Nguyên ở trong lòng từ tốn nói.
Minh Hà lão tổ cho ta gốc linh căn này, cũng không chỉ vì nói xin lỗi đi.
Phương Nguyên nhìn về phía Minh Hà lão tổ, âm thanh nói với giọng thản nhiên.
Minh Hà lão tổ nghe nói như vậy, lại là nhếch mép cười một tiếng, đối với Phương Nguyên nói Phương Nguyên tiểu tiên, thật ra thì, vần đạo một lần tới trước còn có một cái chuyện nhỏ, muốn mời Phương Nguyên thượng tiên hỗ trợ.
Nói đi.
Phương Nguyên nhìn Minh Hà lão tổ âm thanh nói với giọng thản nhiên.
Một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, chỉ vì nói xin lỗi, Phương Nguyên tin tưởng Minh Hà lão tổ cũng sẽ không làm như vậy thâm hụt tiền mua bán.
Phương Nguyên thượng tiên, tứ phương đại đế đã điểm dưới, nhưng còn dư chút ít những kia nhỏ chức vị, bần đạo lần này tới trước là muốn hướng Phương Nguyên thượng tiên yêu cầu một ít nhỏ chức vị cho hạt thư là nhất tộc ta.
Minh Hà lão tổ đối với Phương Nguyên cười híp mắt nói.
Nghe thấy Minh Hà lão tổ lời này, Phương Nguyên lúc này mới chậm rãi gật đầu, đây mới phải Minh Hà lão tổ tới nơi này chân thật ý đồ.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 160, tham gia kết hôn.
Minh Hà lão tổ, nếu ta thu ngươi đồ vật, như vậy vị trí nhàn tản này tự nhiên là phải thuộc về ạt thư lạ tộc ngươi.
Phương Nguyên nhìn Minh Hà lão tổ âm thanh nói với giọng thản nhiên.
Minh Hà lão tổ nghe lời này, trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng, lúc này vội vàng chắp tay cảm tạ.
Đa tạ Phương Nguyên thượng tiên.
Minh Hà lão tổ âm thanh kích động nói.
Chẳng qua, nếu để cho bần đạo phát hiện ngày sau ạt thư lạ tộc và Minh Hà lão tổ ngươi làm chuyện gì gây bất lợi cho ta, cũng đừng trách ta không khách khí.
Phương Nguyên tùy theo âm thanh trầm thấp nói.
Đây là tự nhiên, ta ạt thư lạ nhất tộc mặc cho Phương Nguyên thượng tiên phân công.
Minh Hà lão tổ vội vàng chắp tay nói.
Đối với Minh Hà lão tổ mà nói, có thể dính vào Phương Nguyên bắp đùi này, tự nhiên là không thể tốt hơn.
Phải biết phía sau Phương Nguyên thế nhưng là đứng hai tôn thánh nhân, một tôn chính là Thông Thiên giáo chủ, một vị khác lại là chủ nhân của địa phủ này hậu thổ.
Phương Nguyên nghe thấy Minh Hà lão tổ nói nghe được lời này cũng chậm rãi gật đầu, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, một đạo pháp chỉ xuất hiện trong tay, đưa cho Minh Hà.
Minh Hà lão tổ, bần đạo lấy Phong Đô đại đế chi lệnh, phong ngươi bỏ xuống mặt tạt thua lạ vì địa phủ quan viên.
Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói.
Nghe nói như vậy, Minh Hà lão tổ cũng vui vẻ ra mặt, vội vàng nhận lấy cái này pháp chỉ.
Đa tạ Phương Nguyên thượng tiên.
Minh Hà lần nữa chắp tay cảm tạ nói.
Phương Nguyên nghe đến lời này cũng chậm rãi gật đầu, tùy theo phất phất tay, thân hình biến mất ngay tại chỗ, về tới trong Kim Ngao đảo.
Minh Hà lão tổ cũng cười híp mắt xé mở không gian, hướng phía huyết hải bên trong bay đi.
Phương Nguyên về tới Kim Úc bên trong, lúc này Thông Thiên giáo thụ âm thanh sắc thực truyền đến trong lỗ tai Phương Nguyên biên giới.
Phương Nguyên, tới chỗ của ta một chuyến.
Phương Nguyên nghe lời này, cũng thân hình lóe lên đi thẳng tới trong Bích Du cung.
Phương Nguyên nhìn về phía ngồi ở trên giường mây Thông Thiên giáo chủ âm thanh nhàn nhạt hỏi lão sư, tìm ta có chuyện gì?
Phương Nguyên, đế tuấn cử hành kết hôn, ngươi liền thay thế bần đạo đi một chuyến.
Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Phương Nguyên âm thanh nói với giọng thản nhiên.
Phương Nguyên nghe thấy Thông Thiên giáo chủ lời này, suýt chút nữa không có một ngụm nước ga mặn phun ra ngoài.
Cơ hội tốt, Thông Thiên giáo chủ đây là thành tâm không cho đế tuấn cử hành tốt kết hôn này.
Lần trước đế tuấn kết hôn cũng là bị mình đoạt cưới, hiện tại đế tuấn giơ lên trời cưới, Thông Thiên giáo chủ còn khiến mình.
Đây không phải cố tình cho đế tuấn ngột ngạt sao?
Lão sư, cái này.
Phương Nguyên thời khắc này nhìn Thông Thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ.
Thông Thiên giáo chủ thấy được Phương Nguyên bộ dáng này, cũng khoát tay áo, tùy theo âm thanh từ tốn nói hết cách, đa bảo không coi ở đây, cũng chỉ có thể ngươi đi.
Thông Thiên giáo chủ nói xong lời này, tùy theo thân hình liền biến mất ở trên giường mây.
Phương Nguyên thấy này cũng bất đắc dĩ lắc đầu, về tới trong động phủ của mình.
Sư Minh, trở về.
Triệu Công Minh nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói.
Đúng, đế tuấn này kết hôn là tại bao lâu?
Phương Nguyên nhìn về phía một bên Triệu Công Minh, âm thanh nhàn nhạt hỏi.
Triệu Công Minh nghe lời này, biểu hiện trên mặt trở nên đặc sắc, nhìn Phương Nguyên âm thanh kích động nói sư huynh, đế tuấn kết hôn đang ở sau 9 ngày, làm gì ngươi nghĩ kỹ muốn đi đoạt cưới sao?
Phương Nguyên thấy được Triệu Công Minh bộ dáng này, cũng bất đắc dĩ khoát tay áo âm thanh nói với giọng thản nhiên lão sư khiến ta thay hắn đi tham gia đế tuấn kết hôn, ngươi có muốn hay không cùng đi?
Ta đương nhiên muốn đi.
Triệu Công Minh nghe thấy Phương Nguyên nói nghe được lời này, vội vàng kích động nói.
Theo Triệu Công Minh, có thể và Phương Nguyên đợi cùng một chỗ, làm chuyện gì đều là cực kỳ thú vị.
Yêu tộc, Thiên đỉnh,
trên Lăng Tiêu bảo điện.
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn âm thanh bất đắc dĩ nói huynh trưởng, Vu tộc hậu thổ đã trở thành thánh nhân, nếu lần này kết hôn, ngươi có thể có được to lớn công đức trở thành thánh nhân, vậy ta yêu tộc cũng có một tôn thánh nhân.
Hừ, hậu thổ thánh nhân hắn lại có thể thế nào, còn không chỉ là trong địa phủ một mực đợi, chờ ta sau khi trở thành thánh nhân, nhất định sẽ tự tay diệt Vu tộc.
Đế Tuấn cũng hùng tâm trang trí, hắn tin tưởng mình nhất định có thể trở thành thánh nhân.
Đúng, ngươi khiến Phục Hy đi mời nữ hoa thánh nhân.
Đế Tuấn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc nói,
yên tâm đi, huynh trưởng, nữ hoa thánh nhân đã đáp ứng đã đến.
Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói,
tốt,
nữ hoa thánh nhân trình diện, lần này ta xem ai còn dám trên lễ kết hôn của bần đạo đảo loạn. Đế Tuấn âm thanh trầm giọng nói. Mấy ngày về sau, đến Đế Tuấn muốn cử hành kết hôn thời gian, Phương Nguyên mang theo Triệu Công Minh cũng đi đến thiên đỉnh. Trên thiên đỉnh, sớm đã là răng đèn kết hoa, đỏ lên nhẹ nhàng vạn dặm, một bộ hỉ khí dương dương cục diện. Bởi vì Phương Nguyên đại biểu chính là Thông Thiên giáo chủ, cho nên hắn và Triệu Công Minh cũng không vội lấy đi đường, ngược lại đi lại rất chậm. Chờ đến Phương Nguyên mang theo Triệu Công Minh sau khi đi đến thiên đỉnh, chỉ thấy những đại năng kia đã sớm vào chỗ ngồi. Đi tới Lăng Tiêu Bảo điện trước, chỉ thấy Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đều tại Lăng Tiêu Bảo điện trước cửa nên tiếp. Hắn vừa nhìn thấy Phương Nguyên và Triệu Công Minh đi tới nơi này, sắc mặt hắn cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn Phương Nguyên âm thanh lạnh như băng nói: "Phương Nguyên, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Phương Nguyên thấy được Đông Hoàng Thái Nhất một bộ khổ đại cựu thâm dáng vẻ, hắn cũng cười khẽ một tiếng âm thanh, từ tốn nói: "Hôm nay Đế Tuấn kết hôn, bần đạo đương nhiên đại biểu lão sư ta Thông Thiên giáo chủ đến chúc mừng Đế Tuấn." Triệu Công Minh thấy được đây, cũng vội vàng chắp tay nói chúc mừng Đế Tuấn thiên đế kết hôn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn đến đây vừa mới nghĩ nói chuyện, cũng là bị Đế Tuấn ngăn cản. Đế Tuấn cười khẽ một tiếng, đối với Triệu Công Minh và Phương Nguyên chắp tay nói đa tạ hai vị thượng tiên ý tốt, hai vị thượng tiên mời vào bên trong. Đế Tuấn là một người biết chuyện, Phương Nguyên này tới nơi này là đại biểu cho Thông Thiên giáo chủ, nếu ở chỗ này đem Phương Nguyên đuổi ra ngoài, cái kia không phải là đem Thông Thiên giáo chủ đuổi ra ngoài sao? Đế Tuấn hắn cho dù có đã có 10 cái lá gan dám bắt Thông Thiên giáo chủ mặt mũi sao? Đông Hoàng Thái Nhất thấy này cũng hừ lạnh một tiếng, đối với Phương Nguyên âm thanh lạnh như băng nói: "Phương Nguyên, ngươi tốt nhất an phận một chút." Phương Nguyên nghe thấy lời này, cũng cười khẽ một tiếng, tùy theo khoát tay áo, cùng Triệu Công Minh cùng nhau tiến vào trong Lăng Tiêu Bảo điện. Phương Nguyên một tiến vào trong Lăng Tiêu Bảo điện, những đại năng kia toàn bộ lao qua, cùng Phương Nguyên chào hỏi vấn an. "Phương Nguyên thượng tiên gần đây khá tốt." Tu vi Phương Nguyên thượng tiên lại tinh tiến. Phương Nguyên thấy cảnh này cũng không thể không khẽ cười một tiếng, những đại năng này hướng mình vấn an nguyên nhân đơn giản cũng chỉ có một muốn một cái địa phủ chức vị. Phương Nguyên thấy được những đại năng kia dáng vẻ, cũng khoát tay áo, tùy theo đem Triệu Công Minh ngăn ở trước mặt mình nói: "Triệu Công Minh, ngươi thế sư huynh đi ứng phó những đại năng này." "Triệu Công Minh." Lúc này, phía ngoài truyền đến một tiếng âm thanh thông báo: "Nữ hoa thánh nhân đến." Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn nghe lời này, hai người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi ra nên tiếp nữ hoa thánh nhân. Chương 161, Thiên đạo có độc nhất vô nhị. Những đại năng kia nghe thấy nữ hoa thánh nhân đến, cũng là rối rít cung kính bái kiến nữ hoa thánh nhân. "Bái kiến nữ hoa thánh nhân." "Bái kiến thánh nhân." Phương Nguyên và Triệu Công Minh thấy được thánh nhân đã đến, cũng bái kiến thánh nhân. Nữ hoa thánh nhân chậm rãi đi vào Lăng Tiêu Bảo điện, lại là phát hiện thánh nhân khác cũng không có, cũng chỉ có mình đã đến, thế là nàng hướng phía Phương Nguyên bên kia đi tới. Chỉ thấy nữ hoa thánh nhân đi tới bên người Phương Nguyên, chỉ chỗ bên cạnh, khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên: "Phương Nguyên tiểu hữu, ta ngồi ở đây khá tốt." Phương Nguyên nghe thấy lời này, chậm rãi gật đầu, âm thanh từ tốn nói: "Nơi đó không có người." Phương Nguyên lời này vừa ra, thời khắc này Triệu Công Minh trong nội tâm đều là một run rẩy. "Khá lắm, đây chính là thánh nhân, cũng không phải những người khác, ngươi thế mà nói như thế." Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy màn này, chỉ thấy hắn ba chân bốn cẳng, đi tới trước mặt Phương Nguyên, ngón tay Phương Nguyên, âm thanh lạnh như băng nói: "Phương Nguyên, đây chính là nữ hoa thánh nhân, ngươi thế mà nói như thế." Phương Nguyên nghe thấy lời này, hừ lạnh một tiếng, âm thanh trầm thấp nói: "Bần đạo hôm nay đến đại biểu thế nhưng là Thông Thiên giáo chủ, ngươi có nghĩ qua ngươi chỉ chính là người nào?" Đông Hoàng Thái Nhất nghe thấy Phương Nguyên lời này, cũng thân thể lắc một cái, trong nháy mắt đem ngón tay thu về, nhưng hắn bên trong tức giận sát thực khó mà ngăn cản, một mực lạnh lùng nhìn hằm hằm Phương Nguyên. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Phương Nguyên lúc này đã sớm chết nghìn lần vạn lần. Nữ hoa thánh nhân nhìn thấy màn này, sắc thực phất phất tay, ra hiệu Đông Hoàng Thái Nhất. Tùy theo nàng xem hướng ngồi ở mình Phương Nguyên bên cạnh, âm thanh từ tốn nói: "Phương Nguyên tiểu hữu, ngươi gần nhất tại thế giới Hồng Hoang danh tiếng thế nhưng là nhất thời không hai." Phương Nguyên nghe thấy lời này cũng cười khẽ một tiếng, chắp tay nói: "Nữ hoa thánh nhân quá khen, coi như là danh tiếng lại được, nhưng hay sao thánh nhân, cuối cùng là sâu kiến, hay sao vĩnh hằng, cuối cùng là khách qua đường mà thôi." Nữ hoa nghe thấy Phương Nguyên nói nghe được lời này, cũng chậm rãi gật đầu, âm thanh từ tốn nói: "Phương Nguyên tiểu hữu, vậy ta liền chờ mong ngươi trở thành thánh nhân một khắc này." Phương Nguyên nghe thấy lời này cũng chậm rãi gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Mình thành tựu hiện tại, chỉ cần trở thành chuẩn thánh cũng là dưới thánh nhân mạnh nhất, chỉ cần trở thành thánh nhân, cũng là trong thánh nhân người mạnh nhất. Mình có lực chi phát tắc, sau đó đến lúc trở thành thánh nhân có thể tiến thêm một bước sánh ngang bản cổ, thành tựu thiên đạo cảnh. Phương Nguyên tin tưởng, mình nhất định sẽ trở thành thánh nhân, thoát ly thiên đạo, trở thành hồng hoang này người mạnh nhất. Lúc này, phía ngoài liên tiếp truyền đến âm thanh thông báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Phương Tây hai thánh nhân đều là phái người tới tham gia kết hôn. Coi như yêu tộc này thực lực mạnh hơn, nhưng trước mặt thánh nhân cũng không thể vĩnh hằng, chẳng qua là sâu kiến mà thôi, cho nên những thánh nhân kia có thể phái đệ tử tới tham gia kết hôn, cũng coi là cho đủ Đế Tuấn mặt mũi. Lúc này, Đế Tuấn nhìn thấy những thánh nhân kia và thế lực khắp nơi các đại năng đều tới, thế là cười híp mắt đối với mọi người nói: "Đã như vậy, ngày đó cưới bắt đầu." Kết hôn lần này cử hành cũng rất thuận lợi, bởi vì cũng không có ảnh hình người Phương Nguyên như vậy đến kết hôn. Nhưng, tại cử hành trong quá trình, Đế Quân và Đông Hoàng Thái Nhất hai người lại thỉnh thoảng liếc về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên chú ý tới Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người ánh mắt, lại là không thể không cười khẽ một tiếng, xem ra hai người này là bị mình dọa ra bóng ma tâm lý. Kết hôn thuận lợi cử hành xong tất về sau, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu tộc trên dưới, lúc này bọn họ đều là lòng tràn đầy mong đợi. bởi vì cái này cử hành kết hôn thành công liền sẽ có đại công đức giáng lâm, nói không chừng Đế Tuấn sẽ còn bởi vậy đột phá trở thành thánh nhân. Chỉ thấy thời khắc này Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người đều là nhìn lên bầu trời chờ mong công đức kim vân đến. Những đại năng kia thời khắc này cũng là theo đế quân cùng nhau chờ mong. Xong, chờ hồi lâu, trên bầu trời vạn dặm không mây, liền một đóa mây đen cũng không có, chớ nói chi là cái gì công đức kim vân. Phương Nguyên thời khắc này nhìn thấy màn này, lại là nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ nghe âm thanh hắn nói với giọng thản nhiên, thiên đạo thường một, không thường hai, lần đầu tiên không có thu được công đức ban thưởng, cái này lần thứ hai sao, đừng nói là. Lời này vừa ra, chỉ nhìn thấy Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai người đều là sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn lấy Phương Nguyên. Đế Tuấn thời khắc này tâm tính đều muốn băng hà, mình lần đầu tiên kết hôn chính là bị Phương Nguyên phá hỏng. Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này sắc mặt âm trầm đến cực điểm, ánh mắt nhìn hằm hằm Phương Nguyên, hận không thể hiện tại liền đem Phương Nguyên giết chết ở đây. Xong, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn bọn họ không dám a, Thông Thiên giáo chủ hiện tại đang quan sát đến hết thảy nơi này, nếu là bọn họ dám động thủ, Thông Thiên giáo chủ kiếm khí chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp xuất hiện trong Lăng Tiêu bảo điện. Lúc này, chỉ thấy đại biểu cho phương Tây hai thánh nhân tới trước hai tôn Phật Đà lại là nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên đạo hữu, ta nghe nói ngươi đạo pháp vô song, chính là dưới chuẩn thánh người thứ nhất, bần đạo nghị xin chỉ giáo mấy chiêu. Chỉ thấy trong đó một tôn Phật Đà chắp tay trước ngực, đối với Phương Nguyên âm thanh nói với giọng thản nhiên. Phương Nguyên nhìn hai cái này Phật Đà trên người bọn họ khí tức, chính là chuẩn thánh khí tức. Khá lắm, Phương Nguyên thời khắc này cũng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này Phật Đà rõ ràng đều nói mình là dưới chuẩn thánh người thứ nhất, còn cần thực lực chuẩn thánh tới khiêu chiến mình Đại La Kim Tiên này. Không có hứng thú, không đánh. Chỉ thấy Phương Nguyên khoát tay áo, âm thanh nói với giọng thản nhiên. Phật Đà kia nghe nói như vậy, chỉ thấy hắn nhìn Phương Nguyên quát lạnh nói, Phương Nguyên, ngươi thân là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, vậy mà nhát gan như vậy sợ phiền phức sao? Phương Nguyên nghe đến lời này cũng cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói, bần đạo nói cho ngươi biết, nói chuyện cẩn thận một chút, nói không chừng lập tức có một đạo kiếm khí từ đỉnh đầu của ngươi bay qua. Nói xong lời này, chỉ thấy Phương Nguyên bưng lên trước mặt mình chén rượu, uống lên rượu. Ngươi. Phật Đà kia nghe lời này, cũng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tùy theo thở phì phò ngồi về vị trí của mình. Tiến hội về sau, nữ hoa thánh nhân nên rời đi trước nơi này. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, thế là đối với một bên Triệu Công Minh nói, sư đệ, ngươi đi về trước đi. Triệu Công Minh nghe lời này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, sư minh, ngươi đây là? Không sao, ta xử lý một chút chuyện riêng của mình, ngươi an tâm về tới Kim Ngao đảo là được. Phương Nguyên nhìn Triệu Công Minh âm thanh nói với giọng thản nhiên. Triệu Công Minh nghe lời này gật đầu, đối với Phương Nguyên nghiêm túc nói, sư minh, cẩn thận. Triệu Công Minh biết Phương Nguyên khẳng định là muốn đánh nhau, hắn biết mình lưu tại nơi này khẳng định là một vương hữu, thế là hắn mình đi trước. Thấy được Triệu Công Minh sau khi đi, Phương Nguyên thời khắc này cũng cười lạnh một tiếng, dẫn theo một bầu rượu, chậm rãi hướng phía Thiên Đình ở ngoài bay ra ngoài. Thấy được Phương Nguyên bay mất, chỉ thấy phía sau Phương Nguyên liền có vô số cường giả đuổi theo. Chương 162, thánh nhân ra tay, ngăn trở thông thiên. Chỉ thấy Phương Nguyên dẫn theo bầu rượu hoảng hoảng du ra Lăng Tiêu bảo điện. Hắn tự nhiên nhưng có thể cảm thấy phía sau mình có mấy đạo khí tức khủng bố. Xem ra những người này là thế tất yếu đem mình giết chết. Phương Nguyên âm thanh nỉ non nói. Chỉ thấy hắn tiếp tục hướng phía trước bay lên, đi đến không xa, lại là đống nhiên ngừng thân hình, xoay người lại. Phương Nguyên cầm bầu rượu lên hung hăng uống một ngụm rượu, tùy theo đem rượu ấm ném sang một bên. Đối với phía sau cái kia vô tận hư không âm thanh nói với giọng thản nhiên ra đi. Phương Nguyên lời này vừa ra, trực tiếp hư không một cơn chấn động, mấy bóng người xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Thời khắc này, trong Kim Ngao đảo, Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy màn này, hắn cũng hừ lạnh một tiếng, tay trái ngưng kiếm, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hướng phía trong hư không đánh tới. Xong, lúc này trực tiếp một viên ngọc như ý từ trong hư không xuyên qua, đem đạo kiếm khí kia đánh tan biến mất trong hư không. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy màn này, ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh như băng, đối với trong hư không một chỗ nói ra đi. Dứt tiếng, chỉ thấy hư không ba động, một bóng người xuất hiện trong Bích Du Cung. Bóng người này không phải người khác, đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi hôm nay chuyện này muốn tận lực ngăn trở ta. Thông Thiên giáo chủ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh lạnh như băng nói. Hắn trong ánh mắt sát khí bay thẳng vào tiêu, khí thế trên người cũng tại từng bước tăng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Tôn thấy đây, lại khoát tay áo, đối với Thông Thiên giáo chủ âm thanh nói với giọng thản nhiên, sư đệ, nếu ta một người khả năng ngăn không được ngươi. Chỉ thấy trực tiếp hư không một lần nữa ba động, lại là hai thân ảnh xuất hiện trong Bích Du Cung. Người đến không phải người khác, đúng là Chuẩn Đề và tiếp dẫn hai vị thánh nhân. Chỉ thấy Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, hướng phía Thông Thiên giáo chủ đi một cái lễ, âm thanh từ tốn nói, Thông Thiên sư huynh, giữa tiểu bối chuyện để bọn họ tiểu bối đi giải quyết, chúng ta thì không cần ra tay. Giáo chủ nhìn chủ nhân để ý gặp, dẫn hai người và Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba người thời khắc này đều là khí tức nhằm vào mình, sắc mặt hắn cũng âm trầm đến cực điểm, âm thanh lạnh như băng nói, thế nào, ba người các ngươi hôm nay là khăng khăng muốn đem ta chặn lại ở đây sao? Dứt lời, liền nghe một âm thanh kiếm minh thanh thúy tại trong vùng không gian này vang lên. Tiếp dẫn nhìn thấy màn này, khẽ cười một tiếng, nói với giọng thản nhiên, Thông Thiên sư huynh, đây chính là tại Kim Ngao đảo của ngươi, nếu động thủ, ngươi cái kia vô số đệ tử và tiệt giáo cơ nghiệp muốn hủy diệt ở đây. Ngươi? Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, hắn cũng khí cấp bại phôi, nhưng thời khắc này khí tức trên người hắn cũng chậm rãi bình phục. Nếu như bây giờ ở chỗ này động thủ, chỉ sợ tiệt giáo mấy vạn đệ tử thật sẽ bị một khi hủy diệt. Xem ra chỉ có thay biện pháp. Thời khắc này, trong địa phủ, Hậu Thổ đang bế quan tu luyện, đột nhiên nàng lòng có cảm giác, Phương Nguyên gặp nạn. chỉ thấy phía sau đột nhiên mở mắt, thân hình biến mất ngay tại chỗ, hướng phía Phương Nguyên bên kia bay đi. Nhưng khi nàng bay vào hư không, trực tiếp hư không cách đó không xa có một cái cưỡi châu lão giả đang phía trước ngăn đón. Hậu thổ tập trung nhìn vào, lão giả này không phải người khác, đúng là Thái Thanh Thái Thượng lão tử. Chỉ thấy Thái Thượng lão tử cũng chậm rãi mở ra đang nhắm mắt, nhìn hướng về sau Thổ Âm Thanh, từ tốn nói không biết hậu thổ đạo hữu, đây là muốn đi nơi nào? Thái Thượng đạo bạn, bần đạo phải đi về Vu tộc một chuyến. Hậu thổ nhìn Thái Thượng lão tử, Âm Thanh nói với giọng thản nhiên. Nếu phải đi về Vu tộc, hậu thổ kia đạo hữu, phương hướng của ngươi lại là phản. Chỉ thấy Thái Thượng lão tử làm một cái tư thế xin mời, tùy theo Âm Thanh từ tốn nói. Hậu thổ thấy đây, chậm rãi gật đầu tùy theo thân hình biến mất ngay tại chỗ, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Nhưng khi nàng lần nữa xé rách hư không, chuẩn bị hướng phía Phương Nguyên phương hướng bay đi thời điểm, Thái Thượng lão tử vậy mà lại một lần trong hư không ngăn cản mình. Hậu thổ đạo hữu, bần đạo cũng chưa từng đi Vu tộc, có thể hay không đi trước bái phỏng? Chỉ thấy Thái Thượng lão tử đối với hậu thổ chắp tay nói. Ngày mai nghe lời này hiểu cái này Thái Thượng lão tử hắn nhất định là cố ý đến chặn lại mình, phòng ngừa mình đi cứu Phương Nguyên. Chỉ thấy hậu thổ lại là hư lạnh một tiếng, đối với Thái Thượng lão tử chắp tay nói Thái Thượng đạo bạn, bần đạo còn có chuyện, chứ không trả lời Vu tộc, mời đạo hữu nhường đường. Lão tử nghe lời này, hắn cũng chậm rãi gật đầu, hắn khẽ cười một tiếng, từ tốn nói hậu thổ đạo hữu, ta chỗ này có một trận pháp, nếu ngươi có thể đi qua, như vậy ta tuyệt không ngăn trở. Dứt lời, chỉ thấy Thái Thượng lão tử thân hình biến mất giữa không trung, hai tay của hắn tương hợp, tay trái là ngày, tay phải là, tay trái là âm, tay phải là dương, một tòa âm dương hỗn thiên trận pháp xuất hiện giữa không trung. Hậu thổ đạo hữu, mời vào trận. Chỉ thấy Thái Thượng lão tử âm thanh từ tốn nói. Hậu thổ nhìn thấy màn này, biết hôm nay nếu là mình không nhập trận pháp, như vậy Thái Thượng lão tử cũng sẽ không để mình đi cứu Phương Nguyên, xem ra chỉ có vào trận thử một lần. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy hậu thổ thân hình lóe lên, tiến vào trong trận pháp, đi trước phá trận. Thời khắc này, trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa thánh nhân nhìn thấy màn này, nàng thời khắc này cũng đang xoắn xuýt. Mình rốt cuộc có nên hay không đi cứu Phương Nguyên? Theo lý thuyết, mình chính là yêu tộc, mà Phương Nguyên cùng yêu tộc cửu hận, đó cũng không phải là cực nhỏ. Nhưng Phương Nguyên này thiên phú chính là hồng hoang hiếm thấy, có thể đã nói như vậy, nếu Phương Nguyên trên đường đi có thể ổn định tu luyện, như vậy trở thành thánh nhân là nhất định. Nếu là mình hiện tại đi cứu Phương Nguyên, như vậy thì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngày sau phương diện nhất định sẽ cảm tạ mình. Vẫn là nhìn nhìn lại lại nói. Lúc này, chỉ thấy nữ hoa thánh nhân âm thanh nhỉ nó nói. Thời khắc này, tại khoảng cách thiên đỉnh không xa một ngọn núi phía trên. Phương Nguyên đứng ở trên ngọn núi, xung quanh có mấy chục đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia chủ nhân từng cái sắc mặt âm trầm nhìn hằm hằm trên người Phương Nguyên khí thế bộc phát ra, kém nhất đều là cấp độ đại la kim tiên, mạnh nhất lại là có thực lực chuẩn thánh. Cái này mấy đạo thân ảnh bọn họ đều là thân mang và đạo bào đem bộ mặt che giấu, rất hiển nhiên không muốn để cho người khác nhận ra bọn họ. Chỉ thấy một người trong đó ngón tay Phương Nguyên, âm thanh lạnh như băng tới cực điểm nói Phương Nguyên, hôm nay cũng là giờ chết của ngươi. Hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đánh chết hắn là được. Đánh chết hắn sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lúc này, cái kia hơn 10 người đều là ánh mắt lạnh như băng nhìn Phương Nguyên, hình như trong mắt bọn họ Phương Nguyên đã là một người chết. Phương Nguyên thấy cảnh này, hắn cũng trong nội tâm lạnh lẽo, biết hiện tại Thông Thiên giáo chủ khẳng định bị thánh nhân khác ngăn cản, nếu không hắn nhất định sẽ ra tay tới cứu mình. Đã như vậy, vậy bần đạo hôm nay liền đại khai sát giới, giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm lời. Phương Nguyên quát lạnh một tiếng, đối với những tu sĩ kia nói, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 163, vây công Phương Nguyên, Chu Tiên kiếm trận ra. Lúc này, chỉ thấy trên người Phương Nguyên khí thế cũng tăng lên lên, trong tay hắn lật một cái, thí thần thương xuất hiện trong tay, nhìn hằm hằm mấy chục bóng người kia. Phương Nguyên khí tức bá đạo, thời khắc này trực áp mấy chục bóng người kia, trong tay hắn thí thần thương cũng bạo phát ra sát khí kinh khủng, phía sau hiển hóa ra vô tận dị tượng. Đến a, bần đạo cũng muốn nhìn một chút người nào người thứ nhất đi tìm cái chết. Phương Nguyên lời này vừa ra, mấy chục bóng người kia đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là rối rít lui về sau một bước. Mặc dù Phương Nguyên chẳng qua là đại la kim tiên, nhưng thực lực của hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, ai cũng không nghĩ người thứ nhất đi lên. Phương Nguyên nhìn thấy cái này hơn 10 vị tu sĩ thời khắc này vậy mà không ai dám đi lên, hắn cũng không thể không cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng nói thế nào, đều sợ. Lúc này, hơn 10 vị tu sĩ kia thời khắc này đều là không có động tác, bọn họ đều đang đợi, chờ người nào ra tay trước. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Phương Nguyên trên đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một tòa lớn như núi cao phong cách cổ xưa trung lớn. Trung lớn phong cách cổ xưa kia thời khắc này thần quang vạn trượng uy áp từng trận, phóng thích ra hào quang sáng chói, hướng thẳng đến Phương Nguyên trấn áp, hình như muốn đem Phương Nguyên trực tiếp đè chết. Một người động thì vạn người động, chỉ thấy hơn 10 vị tu sĩ kia nhìn thấy màn này, đều là động, bọn họ rối rít trong tay pháp quyết đánh ra, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, vô số đạo pháp giống như không cần pháp lực đồng dạng đập về phía Phương Nguyên. Thấy được tránh cũng không thể tránh sáng chói đạo pháp, Phương Nguyên thời khắc này cũng gầm thét một tiếng, trong tay pháp quyết vội vàng đánh ra, vài món linh bảo xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Nguyên. Thời khắc này, Huyền Hoàng Hồ Lô tại trên đỉnh đầu Phương Nguyên, phóng thích ra nghìn vạn đạo huyền hoàng chi khí, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Phương Nguyên bảo hộ ở trong đó. Thượng Thanh Bảo Châu thời khắc này thần quang vạn trượng, tạo thành từng đạo màu trắng linh quang, sáng chói mắt. Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, bị Phương Nguyên tế trên đỉnh đầu, không ngừng quay tròn, phóng thích ra từng đạo sáng chói thần quang, đem Phương Nguyên bảo hộ ở trong đó. Vô số đạo pháp đánh trên người Phương Nguyên, đại đa số đều là bị bắn ra, chỉ có cường đại đạo pháp cũng không có phá vỡ Phương Nguyên phòng ngự, liền biến mất ở tại chỗ. Mà chỉ có đặt ở trên đỉnh đầu cái kia phong cách cổ xưa đại quân thời khắc này, ánh sáng vạn trượng, phía trên đồ án sinh động như thật, có địa phong thủy hỏa, vô tận hỏa nha, hình như không có sức mạnh vô cùng vô tận đem toàn bộ thiên địa đều đè ép xuống. Nhìn thấy màn này cũng gầm thét một tiếng, trực tiếp hai cánh tay hắn chấn động, lực chi pháp tắc trong nháy mắt vận chuyển toàn thân, thời khắc này Phương Nguyên toàn thân huyết khí như rồng, trực tiếp cơ đông cát, lớn quả đấm đập về phía đỉnh đầu nàng bên trên cái kia một tòa phong cách cổ xưa trung lớn. Đông. Kèm theo tiếng trung vang thanh thúy vang lên, Phương Nguyên vậy mà một quyền đem trung lớn phong cách cổ xưa kia đập bay. Lên. Giết hắn. Lúc này, trực tiếp mấy chục bóng người kia bên trong, một người trong đó giận dữ hét. Chỉ thấy trong tay người kia lật một cái, một viên phong cách cổ xưa đại ấn xuất hiện ở giữa không trung, trong tay pháp quyết đánh ra, hướng phía Phương Nguyên trên nó đập tới. Nhìn viên này đại ấn, Phương Nguyên tự nhiên là nhận ra đây cũng là phiên thiên ấn đánh trúng người chán, sẽ khiến người ta trong nháy mắt mất tâm thần. Chỉ thấy Phương Nguyên trong tay thí thần thương đột nhiên đâm ra, đâm về cái kia phong cách cổ xưa đại ấn. Tường thành vừa ra trong nháy mắt thiên địa biến sắc, hồng hoang dung chuyển một đầu kinh khủng hắc long, từ cái kia thức thần thương bên trong vọt ra, đem cái kia phong cách cổ xưa đại ấn nuốt sống. Xem chiêu. Một cái khác tu sĩ thời khắc này trong tay phiến vũ, một mưa xuất hiện trong tay, chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay lại liên tiếp gõ lấy mõ, sóng âm kinh khủng công kích lao về phía Phương Nguyên. Hai tu sĩ khác thời khắc này đều là các hiện thần thông, đều đem mình bản lĩnh giữ nhà đem ra, bọn họ cũng không sợ bị Phương Nguyên nhận ra, lần này Phương Nguyên là nhất định phải chết ở chỗ này. Một người trong đó trong tay pháp quyết đánh ra tòa kia bị đánh bay phong cách cổ xưa trung lớn, một lần nữa xuất hiện trong tay hắn, hắn từ phong cách cổ xưa trung lớn trực tiếp phong cách cổ xưa bên trong phía trên vô số dị tượng kia, thời khắc này vậy mà hóa hư làm thật, lao về phía Phương Nguyên. Vô số dị tượng kia có địa thủy hỏa phong, sơn hà nhật nguyệt, hồng hoang văn vật, vô tận hỏa nha, thời khắc này mà đều là một mạch đập về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, biết mình nếu là lại không thi triển ra, chỉ sợ cũng muốn bị bọn họ những người này tươi sống mà chết ở chỗ này. Nhất là trong đó còn có mấy vị tu sĩ còn chưa ra tay, mà Phương Nguyên có thể cảm thấy thực lực của bọn họ đều là tại chuẩn thánh. Lúc này, Phương Nguyên trong tay pháp quyết đánh ra, xuất hiện trong tay diện hóa vô tận kiếm khí lao về phía những tu sĩ kia, chỉ điểm giang sơn bút thời khắc này giữa không trung vẽ xuống vô số dị tượng, đập về phía những tu sĩ kia. Lúc này, Chu Tiên kiếm trận trận đồ thời khắc này trực tiếp bay ngược lao ra, trốn vào trong hư không, đem trọn tòa không gian đều bao vây lại. Thời khắc này, Phương Nguyên trong tay pháp quyết lần nữa đánh ra, bốn thanh Chu Tiên kiếm thời khắc này phóng lên tận trời, hóa thành bốn đạo kiếm quang, treo ở Chu Tiên kiếm trận trận đồ phía trên. Đều đi chết đi. Thời khắc này nổi giận gầm lên một tiếng, quá xa không quản được vậy không được, linh lực cuồng bạo trực tiếp quán thâu tại trận đồ này bên trong, bắt đầu diễn hóa lấy vô tận kiếm khí. Chu Tiên kiếm trận phi tốc diễn hóa, kiếm khí kinh khủng xen lẫn sát khí kinh khủng, bay thẳng vân tiêu, đem cái kia vạn cổ tinh thần đều chấn động từng khóa vỡ vụn. Thời khắc này, trong trận pháp hơn 10 vị tu sĩ kia, thời khắc này đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ tự nhiên từng nghe nói cái này vạn cổ đệ nhất sát trận danh hào. Sợ cái gì, giết hắn là được. Đúng đấy, hắn chẳng qua là một cái đại la kim tiên nho nhỏ, có thể lật lên cái gì lật trời sóng lớn, cùng nhau lên. Giết. Phương Nguyên mặc dù lợi hại, Chu Tiên kiếm trận mặc dù nổi danh, nhưng Phương Nguyên nói cho cùng, cũng chỉ chẳng qua là đại la kim tiên mà thôi, coi như hắn có thể bày ra Chu Tiên kiếm trận, lại có thể có uy lực gì. Phương Nguyên pháp lực trung quy có dùng hết một khắc này, chỉ cần pháp lực đã dùng hết một khắc này, như vậy thì là tử kỳ của hắn. Hơn nữa cái này hơn 10 vị tu sĩ bên trong, thế nhưng là có mấy vị chuẩn thánh, thực lực của bọn họ tại Hồng Hoang đều là xếp hàng đầu. Lúc này, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ẩn nút, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, hỗn độn trung trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, phóng thích ra vô số hỗn độn chi khí, đem Đông Hoàng Thái Nhất bao vây ở trong đó, dùng để chống cự kiếm khí vô tận kia. Một tu sĩ trong đó gầm thét một tiếng, trong tay hắn pháp quyết đánh ra, chỉ thấy thời khắc này thân thể hắn bạo phát ra ánh sáng màu vàng vạn trượng, pháp tướng kim thân chúng ta xuất hiện trên người hắn. Còn có một cái tu sĩ trong tay pháp quyết đánh ra, một tòa linh lung bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, bảo tháp kia phóng thích ra vô số âm dương nhị khí, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem tu sĩ kia bảo vệ trong đó. Giờ phút này hơn 10 vị tu sĩ đều là các hiện thần thông, dùng để chống cự vô tận Chu Tiên kiếm khí. Bọn họ đều đang đợi, chỉ chờ tới lúc Phương Nguyên bị hụt pháp lực một khắc này, như vậy sau đó đến lúc chính là tử kỳ của hắn. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 164, Chu Tiên kiếm trận hiển uy. Theo thời gian trôi qua, bọn họ lại phát hiện Phương Nguyên vậy mà không có chút nào bị hụt pháp lực của hắn vậy mà càng ngày càng đầy đủ, mà giờ khắc này Chu Tiên kiếm trận hiện tại cũng diễn hóa càng ngày càng lợi hại. Trung ương trận pháp, Phương Nguyên mỗi một phun ra nuốt vào liền có vô số pháp lực tiến vào trong thân thể hắn. Có thể đã nói như vậy, Phương Nguyên hiện tại gần như không hao phí bất kỳ một điểm pháp lực gì, pháp lực của hắn gần như là vô hạn. Phương Nguyên trong tay pháp quyết thật nhanh đánh ra, không ngừng diễn hóa lấy Chu Tiên kiếm trận. Chỉ thấy trong Chu Tiên kiếm trận, bốn thanh Chu Tiên kiếm kia, thời khắc này bạo phát ra vô số kiếm khí kinh khủng và sát khí liên tục không ngừng. Hai hỗ trợ lẫn nhau, giống như sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp lao về phía hơn 10 vị tu sĩ kia. Hơn 10 vị tu sĩ kia cảm thấy càng ngày càng kinh khủng Chu Tiên kiếm trận, sắc mặt của bọn họ đều là thay đổi. Nhất là những đại la kim tiên kia, bọn họ vốn pháp lực liền thiếu thốn, hiện tại dùng để chống cự Chu Tiên kiếm trận này, thời khắc này đã sức cùng lực kiệt, pháp lực không đủ. Đông Hoàng Thái Nhất và Phật Môn vị chuẩn thánh kia cũng cảm thấy không bình thường, Chu Tiên kiếm trận này cũng càng ngày càng kinh khủng, mà Phương Nguyên xác thực không có chút nào bị hụt pháp lực dáng vẻ. Lúc này, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ hét: "Chúng ta nhất định lập tức phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, nếu không phá ra, chỉ sợ sau đó đến lúc ai cũng không dễ chịu." Cùng nhau lên. Giết. Cái này lúc này, những tu sĩ kia đều là nhịn không được, trong tay pháp quyết đánh ra, linh lực sinh ra chống cự, dùng để chống cự Chu Tiên kiếm khí, lao về phía Phương Nguyên. Đông Hoàng Thái Nhất không hổ là dưới thánh nhân người thứ nhất, cái kia kinh khủng Chu Tiên kiếm trận kiếm khí tại hỗn độn trung ngăn cản phía dưới, vậy mà không có thương tổn hắn mảy may, hắn gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Phương Nguyên. Đi chết đi. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay pháp lực ngưng tụ, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng chụp về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, trực tiếp tay trái lật ra, một đạo có thô to như thùng nước lôi điện màu tím liền trực tiếp điểm hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Chờ ngươi đã lâu. Phương Nguyên nhìn Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh như băng nói. Đạo này Tử Tiêu thần lôi một mực đang ngưng tụ trong lòng bàn tay Phương Nguyên, chính là vì Đông Hoàng Thái Nhất tôn này cường đại nhất chuẩn thánh chuẩn bị. Đi thôi. Phương Nguyên bàn tay vung ra, cái kia một đạo Tử Tiêu thần lôi thời khắc này xen lẫn kinh khủng thiên uy, liền trực tiếp đi đến Phương Nguyên trên đỉnh đầu Đông Hoàng Thái Nhất đập xuống. Đánh. Đạo này thần lôi vừa xuất hiện, cả thiên địa cũng thay đổi sắc, trong hư không cái kia vạn cổ tinh thần đều lắc lư mãnh liệt, tùy theo biến thành cho bụi. Mà trong thần lôi này ương Đông Hoàng Thái Nhất, tức thì bị trực tiếp một kích đánh vào trên đất. Trên người Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn trùng, thời khắc này phát ra vạn trượng thần quang, đang chống cự lấy cái kia vô tận thần lôi, mà Đông Hoàng Thái Nhất, sắc mặt âm đỏ lên, trong miệng liên tục đấm máu, khí tức bị bại, trực tiếp bị một kích đánh thành trọng thương. Thấy cảnh này, còn lại mấy vị kia tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy mở bức, không biết nên bên trên vẫn là không nên. Thời khắc này cũng không biết Phương Nguyên trong tay có phải hay không còn có khủng bố như vậy Tử Tiêu thần lôi, nếu trở lại một đạo, lấy phòng ngự của bọn họ sợ là thật có thể trực tiếp bị đánh chết. Dù sao bọn họ cũng không phải Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này, Phương Tây chuẩn thánh gầm thét một tiếng, pháp tướng kim thân xuất hiện trên người, trong tay lật một cái, một thanh toàn thân ánh sáng vàng lóng lánh, sáng chói mắt, đạo vận liên tục kim cương sử xuất hiện trong tay. Chỉ thấy trong tay hắn kim cương sử thời khắc này trong nháy mắt trở nên lớn như sơn nhạc, chuẩn thánh kia cầm trong tay kim cương sử đập về phía Phương Nguyên. Nhìn thấy màn này, lại là không sợ chút nào lực chi pháp tắc vận chuyển toàn thân, trong tay nhấc lên thí thần thương, phóng thích ra từng đạo sát khí kinh khủng cùng kim cương sử kia đụng vào nhau. Một thương này đi xuống, thiên địa biến sắc, hồng hoang chấn động, song tinh vẫn lạc, vô số dị tượng trong nháy mắt tan vỡ. Phương Nguyên bị cái này một dưới kim cương sử đập lui về sau hai bước, mà loại đó chuẩn thánh, tại Phương Nguyên một thương này phía dưới lui về sau năm bước. Hiển nhiên, chính là Phương Nguyên hơi chiếm thượng phong. Cái kia Phương Tây chuẩn thánh nhìn thấy màn này, sắc mặt hắn cũng âm trầm xuống, lần nữa dẫn theo kim cương sử đập tới. Tới tốt lắm. Nhìn thấy màn này, sắc thực không chút nào luống cuống, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, trong tay thí thần thương thương ra như rồng, cùng kim cương sử kia đụng vào nhau. Keng. Kèm theo một tiếng này âm thanh thanh thúy vang lên, lực trùng kích kinh khủng, trực tiếp đem xung quanh hư không đều nổ ra. Lần này Phương Nguyên vẫn như cũ lui về sau hai bước, mà chuẩn thánh kia lần này cũng có lui 10 bước có thừa. Chuẩn thánh kia nhìn thấy màn này, cũng mất mặt, đối với các tu sĩ khác giận dữ hét cùng nhau lên. Chỉ thấy cái kia mấy chục cái tu sĩ, thời khắc này trên người bọn họ đều là thần quang vạn trượng, phía sau dị tượng liên tục, hướng phía Phương Nguyên một lần nữa vọt tới. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, lại là không chút nào luống cuống, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết một lần nữa cực nhanh đánh ra, pháp lực cuồng bạo phun ra ngoài, diễn hóa lấy Chu Tiên kiếm trận. Vô tận kiếm khí giống như cá giết sang sông, đánh thẳng vào những tu sĩ kia, khiến cho bọn họ chỉ có thể liều mạng đến chống cự Chu Tiên kiếm trận, không thể đi tới công kích Phương Nguyên. Thời khắc này, trên Kim Ngao đảo, Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy màn này, sắc mặt hắn cũng âm trầm đến cực điểm, trên người khí thế không ngừng bộc phát, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ba vị thánh nhân này âm thanh lạnh như băng nói: "Nếu hôm nay Phương Nguyên có chuyện bất trắc, ta nhất định sẽ tự mình giết tới Linh Sơn, diệt xiển giáo." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời này, hắn cũng cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh như băng tới cực điểm nói: "Hôm nay Phương Nguyên phải chết." Chuẩn Đề và tiếp dẫn thời khắc này cũng sắc mặt âm trầm, ba người bọn họ đều là chăm chú nhìn chằm chằm Thông Thiên giáo chủ, mà đổi thành một chỗ. Hậu thổ âm dương trận pháp của Thái Thượng lão tử bên trong thăm dò cửa ra. Thân ở trong trận pháp, hậu thổ sắc mặt bất đắc dĩ, bởi vì mình thật sự không biết trận pháp này nên như thế nào phá giải. Hậu thổ chỉ có thể dùng thân thể không ngừng đi đánh vào những kia trận pháp muốn phá tan, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cái gì tiến triển. Thời khắc này, ngoài trận pháp, Thái Thượng lão tử nhìn hậu thổ bộ dáng này cũng nhàn nhạt lắc đầu, không nói gì nữa, tiếp tục chú ý trên chiến trường. Trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa nhìn một chút phía trên chiến trường này thảm thiết, thời khắc này nàng cũng không biết có nên hay không hỗ trợ. Nếu là mình hỗ trợ, khẳng định như vậy sẽ đắc tội mấy vị thánh nhân khác. Trên chiến trường, chỉ thấy hơn 10 vị tu sĩ kia thời khắc này đều chống cự lại kinh khủng Chu Tiên kiếm khí, lúc này, chỉ thấy một đạo hào quang phóng lên tận trời, một bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Bóng người này không phải người khác, đúng là Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này đứng giữa không trung bên trong, và mới thành đường thập phương viên, trong tay hỗn độn trùng trực tiếp bay ngược lao ra, phóng thích ra ước vạn trượng thần quang. Chiếu sáng cựu thiên thập địa, sáng chói mắt. Lúc này, chỉ thấy vốn là ánh nắng tươi sáng ban ngày thời gian bỗng nhiên biến thành màu đen. Trong hư không vạn cổ tinh thần, thời khắc này vậy mà lắc lư mãnh liệt. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 165, đạo tổ hiện thân, dừng ở đây. Hủy diệt.
Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Phương Nguyên âm thanh trầm thấp nói. Dứt lời, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, lớn như núi cao hỗn độn trùng, thời khắc này đang lắc lư mãnh liệt. Hỗn độn trùng lắc lư, trong hư không kia vạn cổ tinh thần, thời khắc này vậy mà đều theo lắc lư. Lúc này chỉ thấy trong đó một ngôi sao vậy mà vẫn lạc, hướng phía Phương Nguyên đập tới. Nhất tinh động mà vạn tinh động, trực tiếp viên kia tinh thần rơi xuống, mà cái khác tinh thần bị dẫn dắt, cũng là rối rít rơi xuống, hướng phía Phương Nguyên đập tới. Viên kia kinh khủng tinh thần giống như từng quả đạn đạn, tăng thêm cái này lực trùng kích kinh khủng tránh cũng không thể tránh, lít nha lít nhít, lao về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy màn này, sắc mặt hắn cũng thay đổi, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết liều mạng đánh ra, linh lực cuồng bạo phun ra ngoài, dùng để chống cự một chiêu này. Xong, nói cho cùng vẫn là cái đại la kim tiên, chỉ thấy kiếm khí vô tận kia, chỉ có thể suy yếu lực trùng kích của vạn cổ tinh thần kia, nhưng vẫn là tránh không khỏi nó đập trên chu tiên kiếm trận. Rầm rầm rầm. Kèm theo từng trận âm thanh oanh minh vang lên, thời khắc này Phương Nguyên cũng bị nện khí huyết cuồn cuộn. Xong, trên đỉnh đầu cái kia vạn cổ tinh thần càng ngày càng nhiều, hình như vô cùng vô tận, lít nha lít nhít giống như cá giết sang sông. Phương Nguyên thấy cảnh này, trên mặt xuất hiện một tia vẻ kiên quyết, trong tay xuất hiện một món tiên thiên linh bảo chỉ điểm giang sơn bút. Đi chết đi. Chỉ thấy Phương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng đặt xuống cái kia một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, linh lực cuồng bạo tràn ngập chỉ điểm giang sơn. Phương Nguyên trong tay pháp quyết đánh ra, trực tiếp thôi động món cực phẩm tiên thiên linh bảo này, chỉ điểm giang sơn bút lao về phía hơn 10 vị tu sĩ kia. Thời khắc này, cái kia hơn 10 vị thấy được món cực phẩm tiên thiên linh bảo này, sắc mặt của bọn họ cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là linh bảo tự bạo. Vẫn là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo. Thời khắc này, mấy chục tu sĩ kia rốt cuộc vô tâm công kích, rồi rít sử dụng mình bảo vệ tính mạng linh bảo, dùng để ngăn cản công kích tự bạo này. Xong, lại ở cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ điểm giang sơn bút này sẽ phải tự bạo thời điểm đột nhiên vạn vật tiến tĩnh, tất cả xung quanh đều khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy trên bầu trời một đóa tường vân lướt qua, một bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Bóng người này không phải người khác, đúng là đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh chỉ điểm giang sơn bút, nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ điểm giang sơn bút khôi phục bình thường. Tiếp theo, đạo tổ vung tay lên, nguyên bản muốn ngã xuống cái kia vạn cổ tinh thần thời khắc này cũng đều trở về hình dáng ban đầu, Chu Tiên kiếm trận cũng hóa thành một bộ trận đồ xuất hiện trong tay Phương Nguyên. Làm xong hết thảy đó, Phương Nguyên và hơn 10 vị tu sĩ kia đều là cảm thấy thân thể mình khôi phục bình thường. Hơn 10 vị tu sĩ kia thấy được đạo tổ giáng lâm, mặc dù trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không dám lại làm nghịch đạo tổ, rối rít lễ bái đạo tổ. Bái kiến đạo tổ. Lễ bái đạo tổ. Phương Nguyên thấy đây, cũng vội vàng bái kiến đạo tổ nói bái kiến đạo tổ. Đạo tổ nhìn thoáng qua Phương Nguyên, tùy theo âm thanh nói với giọng thản nhiên chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt. Phương Nguyên nghe lời này cũng liên tục gật đầu nói tốt, đạo tổ. Thời khắc này, hơn 10 vị tu sĩ kia đều là liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Bọn họ thời khắc này sắc mặt âm trầm đến cực điểm, vốn lập tức nếu có thể giết Phương Nguyên, nhưng đạo tổ xuất hiện, ngăn trở hết thảy đó. Lần này không có giết Phương Nguyên, như vậy lần sau sợ rằng sẽ càng khó mà rào sát. Hơn nữa Phương Nguyên đã biết muốn đối phó người của hắn là ai, lấy tính tình của hắn, cho nên ngày sau nhất định sẽ trả thù lại. Đạo tổ nhìn mấy người đáp ứng, tùy theo gật đầu, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Trong Kim Lao đảo, Thông Thiên giáo chủ thấy được đạo tổ xuất hiện giải cứu Phương Nguyên, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười, cười ha ha nói lão sư xuất hiện, các ngươi lần này kế hoạch thất bại. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phương Tây hai thánh nhân thời khắc này sắc mặt âm trầm, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa, ba người đều là thân hình biến mất ngay tại chỗ, rời khỏi Kim Lao đảo. Thông Thiên giáo chủ thấy được mấy người bọn họ đi, lập tức xé rách không gian, hướng phía Phương Nguyên bên kia bay đi. Một chỗ khác, lão tử thấy được đạo tổ xuất hiện, hắn lập tức vung tay lên, đem âm dương trận pháp rút lui, đối với hậu thổ chắp tay nói hậu thổ đạo hữu, có nhiều đã tội. Dứt lời, thái thượng lão tử cưỡi thanh lưu, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Hậu thổ đi ra trận pháp, cũng hướng phía Phương Nguyên phương hướng bay đi. Thấy được đạo tổ đi, Phương Nguyên ánh mắt nhìn về phía hơn 10 vị tu sĩ kia, chỉ thấy âm thanh hắn lạnh như băng nói mối thù hôm nay, ngày sau vạn lần hoàn trả. Phương Nguyên lời này giống như tiếng sét đánh tiến vào cái kia thoải mái dễ chịu vì tu sĩ trong lỗ tai, khiến bọn họ không thể không dùng mình một cái. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy màn này, hừ lạnh một tiếng, thu hồi hỗn độn trùng tùy theo cũng thân hình, biến mất ngay tại chỗ. Phương Tây vị kia chuẩn thánh, chắp tay trước ngực, nói một câu A Di Đà Phật, tùy theo cũng thân hình biến mất ngay tại chỗ. Tu sĩ khác thấy được hai vị chuẩn thánh này đều đi, cũng là rối rít rời khỏi nơi này, không còn dám dừng lại lâu thêm. Lúc này, chỉ thấy không gian nứt ra, Thông Thiên giáo chủ và hậu thổ đồng thời xuất hiện ở giữa không trung. Phương Nguyên, ngươi không sao chứ? Thông Thiên giáo chủ đi đến bên người Phương Nguyên, vỗ vỗ bả vai Phương Nguyên, một mặt lo lắng nói. Hậu thổ vội vàng bay đến bên người Phương Nguyên, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, nhìn một chút Phương Nguyên, phát hiện vấn đề gì cũng không có, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Nguyên, ngươi không sao liền tốt. Chỉ thấy hậu thổ mặt mũi tràn đầy lo lắng đối với Phương Nguyên nói. Phương Nguyên nhìn hai vị cao cao tại thượng thánh nhân hiện tại như vậy, hắn cũng không thể không cười khẽ một tiếng, khoát tay áo, từ tốn nói yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, cũng chậm rãi gật đầu đối với Phương Nguyên nói yên tâm đi, đồ nhi, vi sư nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Phương Nguyên nghe thấy lời này lại là nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp nhìn nhãn thần bên trong lóe lên một chút ánh sáng, âm thanh lạnh như băng nói không cần, lão sư,
ta sẽ đích thân khiến bọn họ và thế lực phía sau bọn họ một cái đều hủy diệt.
Đi, trở về Kim Ngao Đảo nói. Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên, từ tốn nói.
Thế là, Thông Thiên giáo chủ, Phương Nguyên, Hậu Thổ ba người đều là trở về Kim Ngao Đảo.
Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ ngồi tại thủ tọa, phía dưới lại là Hậu Thổ và Phương Nguyên.
Đồ Nhi, lần này vây công ngươi mấy cái kia tu sĩ, ngươi cũng đều biết là ai.
Thông Thiên giáo chủ nhìn Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói.
Xiển giáo, Yêu tộc, Phương Tây, Nhân giáo.
Phương Nguyên âm thanh từ tốn nói.
Mặc dù giọng nói của hắn bình thản, nhưng Thông Thiên giáo chủ và Hậu Thổ đều có thể từ trong giọng nói của hắn cảm thấy một luồng nồng hậu dày đặc sát ý.
Chương 166, Lạc Già Sơn âm từ hàng.
Thông Thiên giáo chủ nghe thấy Phương Nguyên nói nghe được lời này, hắn cũng chậm rãi gật đầu, nghiêm túc nói bảo bối Đồ Nhi, vung tay đi làm đi, lão sư sẽ một mực cùng hộ ngươi.
Phương Nguyên nghe thấy Thông Thiên giáo chủ nói nghe được lời này, hắn cũng chậm rãi gật đầu.
Xem ra chuyện lần này đối với Thông Thiên giáo chủ cũng có rất sâu cảm xúc.
Thông Thiên giáo chủ thế nào cũng không có nghĩ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lao Tử vậy mà lại cùng Phương Tây hai thánh nhân thông đồng cùng một chỗ, liên hợp tới đối phó hắn. Nhất là Thái Thượng Lao Tử, nhưng hắn là trong Tam Thanh đại ca, bây giờ lại cùng đi đối phó hắn cái này nhỏ nhất tam đệ. Chuyện lần này ngược lại để Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn tỉnh ngộ, không nghĩ tới trong Tam Thanh cũng chỉ có hắn còn tại lưu niệm lấy tình cũ.
Hậu Thổ lúc này nhìn về phía Phương Nguyên, cũng vẻ mặt thành thật nói Phương Nguyên, dù ngươi làm cái gì, địa phủ ta cũng sẽ vẫn đứng tại phía sau ngươi.
Phương Nguyên nhìn hai người như vậy, cũng chậm rãi gật đầu, khẽ cười một tiếng, đối với hai người chắp tay nói lão sư, Hậu Thổ nương nương, đã như vậy, nếu cần chỗ của các ngươi, ta nhất định sẽ tìm các ngươi trợ giúp.
Tốt.
Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, cũng chậm rãi gật đầu.
Của ta chính là của ngươi.
Lúc này, Hậu Thổ nhìn Phương Nguyên nghiêm túc nói.
Phương Nguyên thấy đây, cũng khẽ cười một tiếng, gật đầu.
Trên núi Côn Luân,
trong Ngọc Hư Cung,
Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Phương Tây hai thánh nhân thời khắc này đều đang ngồi ở trên bồ đoàn. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với ba người nói khiến Phương Nguyên bình an vô sự trở về, như vậy hắn nhất định sẽ triển khai trả thù.
Chuẩn Đề nghe nói như vậy cũng chậm rãi gật đầu, nghiêm túc nói tiểu tử kia cũng là mạng lớn, tại nhiều như vậy cường giả vây công phía dưới, lại còn sống tiếp được.
Tiếp dẫn nghe thấy lời này, âm thanh tử tốn nói tìm cơ hội lại giết hắn cũng là, chỉ cần hắn sao thánh nhân, như vậy cuối cùng không thành được lớn bao nhiêu khí hậu.
Yêu tộc kia bên kia, chúng ta còn muốn hỗ trợ sao lần này yêu tộc đối phó Phương Nguyên, sợ là sẽ phải bị Phương Nguyên trả thù.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Chuẩn Đề nói,
yêu tộc và Phương Nguyên có thù, khiến bọn họ lẫn nhau chiến đấu mà thôi, sau đó đến lúc chúng ta cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, cần gì phải rút một tay.
Chuẩn Đề thời khắc này âm thanh lạnh như băng nói đến, trong mắt bọn họ chỉ cần hay sao thánh nhân, cuối cùng là sâu kiến, không trở thành thánh nhân, lại nào có tư cách và bọn họ cùng nhau ngồi đàm luận nói.
Đã như vậy, vậy cũng chỉ có lại khác tìm cơ hội giải quyết Phương Nguyên.
Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh từ tốn nói.
Thiện.
Tốt.
Yêu tộc.
Thiên Đình, Tam Thập Lục Trọng Thiên.
Hai người Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn ngồi trên thủ tọa. Đông Hoàng Thái Nhất hắn thời khắc này sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
Không nghĩ tới Phương Nguyên này như vậy mạng lớn, đến cuối cùng lại là đạo chủ ra mặt cứu hắn đầu này mạng nhỏ.
Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này sắc mặt âm trầm, trong mắt phóng thích ra hàn quang lạnh lẽo, âm thanh bất đắc dĩ nói:
"Phương Nguyên tiểu tử này vận khí là rất tốt, nhưng hắn sau khi trở về tất nhiên sẽ đối với yêu tộc chúng ta báo thù."
Đế Tuấn thời khắc này khẽ thở dài một hơi, âm thanh bất đắc dĩ nói:
"Yêu tộc vốn là có vu tộc như thế một cái sinh tử đại địch, hiện tại hơn nữa Phương Nguyên, yêu tộc thời gian chỉ sợ sau đều không tốt."
Huống hồ Phương Nguyên phía sau còn có Thông Thiên Thánh Nhân, lần này yêu tộc xem như đem Thông Thiên Thánh Nhân đều đắc tội chết.
Đông Hoàng Thái Nhất nghe thấy Đế Tuấn nói nghe được lời này, hắn cũng cười khổ một tiếng, không biết nên làm sao bây giờ.
Nếu Thông Thiên giáo chủ đến tiến đánh yêu tộc, chúng ta có thể tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phương Tây hai thánh nhân trợ giúp.
Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Đế Tuấn nói.
Đế Tuấn nghe đến lời này sắc thực khoát tay áo, âm thanh nói với giọng thản nhiên thánh nhân là vô tình nhất, sợ là sau đó đến lúc chúng ta liền thánh nhân mặt đều thấy không được.
Vẫn là và Phục Hy cùng nữ hoa thánh nhân chào hỏi, nếu là thật sự đến lúc đó, nữ hoa thánh nhân cũng có thể bảo vệ chúng ta một mạng.
Chỉ thấy Đế Tuấn bất đắc dĩ nói,
cũng chỉ có như vậy.
Đông Hoàng Thái Nhất thời khắc này cũng cười khổ nói,
trong Kim Ngao Đảo,
trong động phủ, Phương Nguyên ngồi xếp bằng trong động phủ, hắn đúng là suy tư nên như thế nào đối phó mình những địch nhân kia.
Yêu tộc cũng dễ nói, chỉ cần liên hợp vu tộc là có thể đem vu tộc yêu tộc toàn bộ hủy diệt, nhưng Phương Tây hai thánh nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn họ đều là thánh nhân, muốn đối phó bọn họ liền khó khăn nhiều.
Muốn đối phó bọn họ, liền phải đem quan hệ của bọn họ phá vỡ, thế là Phương Nguyên có một cái ý nghĩ.
Phương Nguyên nhớ kỹ, đời sau, Tây Phương Giáo hội Quan Âm đại sĩ cũng là hiện tại xiển giáo Từ Hàng chân nhân.
Mình vừa vặn lợi dụng Từ Hàng chân nhân này, đến làm một chút Chuẩn Đề hai thánh nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ.
Coi như sau đó đến lúc không thể đem quan hệ của bọn họ làm cứng rắn, khiến bọn họ ở giữa sinh ra khoảng cách cũng không tệ.
Dù sao, thế giới hồng hoang rộn rộn ràng ràng, đều là bên hướng.
Coi như là thánh nhân cũng chạy không thoát một cái chữ lợi, nếu giữa bọn họ có xung đột lợi ích, như vậy sau đó đến lúc mấy người quan hệ liền không kiên cố như vậy.
Thế là, Phương Nguyên thân hình lóe lên, ra Kim Ngao Đảo, bay về phía Nam Hải.
Phương Nguyên nhớ mang máng, Nam Hải này Lạc Già Sơn cũng là Từ Hàng chân nhân đạo trường.
Chẳng qua, trước đó, Phương Nguyên còn cần chuẩn bị một chút đồ vật.